Chương 1786, Phương Lăng ở đây gặp lão hữu, 2, chương 1786, Phương Lăng ở đây gặp lão hữu, 2, thế nào? Gặp nàng thần bí hề hề, Chu Nhan mẹ nó Lâm Tú Tú hiếu kỳ phải hỏi nói. Tuân Bách, nhìn ngươi vui mừng như vậy, hẳn là có gì vui sự tình. Chẳng lẽ lại ngươi tìm kiếm tới đối tượng? Hắn hoảng sợ nói. Chu Phỉ lườm hắn một cái, ngươi thật sự là ta anh ruột, ba câu nói không rời ta cả đời đại sự. Thế nào? Để cho ta nói chúng. Tuân Bách cười nói. Chu Phỉ, không phải ta, là ta kia đại đệ nữ, các ngươi nữ nhi. Nhan nhi. Lâm Tú Tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuân Bách thì biến sắc, lẩm bẩm nói, nàng sẽ không phải lại tìm đến cái khác nữ hài Chu Phỉ, dĩ nhiên không phải. Vừa trở về các ngươi bận điệu, còn không có phát hiện sao? Trong phủ có thêm một cái người, một người đàn ông. Ta vừa trở về thời điểm, liền gặp được ta cái này đại điệt nữ cùng hắn lôi lôi kéo kéo. Ta mở miệng hỏi thăm, đại điệt nữ liền nói người này là bạn hắn, tên là Phương Lăng. Phương Lăng? Danh tự này hảo hảo quen thuộc, có phải hay không ở đâu nghe qua? Hai vợ chồng đều lộ ra nghi hoặc. Chu Phỉ, chính là lần trước đi Hám Tiên Thành tham gia tiên quả đại hội, ta cái này đại điệt nữ muốn ta hỗ trợ bắt người. Trước đó hai người có thủ, nhưng không biết tại sao, bây giờ bỗng nhiên hóa thủ thành bạn. Chậc chậc, ta nhìn người này khí vũ hiên ngang, thậm chí bất phàm. Hơn nữa tu vi cao thầm, ta đều có chút nhìn không thấu, thật là một cái khó lường thanh niên tài tuấn. Tuân Bách đột nhiên nhìn về phía một bên, phu nhân của mình Lâm Tú Tú. Ta và ngươi chị dâu, năm đó cũng là theo địch nhân, từng bước một trở thành đạo lữ. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra Nhan Nhi cũng có khả năng đi chúng ta đường xưa. Lâm Tú Tú lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, lao giả, cũng không xấu hổ. Nếu không phải ngươi khóc lóc van mài truy cầu ta, ta mới sẽ không vào bẫy của ngươi. Lúc trước ngươi cướp ta thiên dược, khẳng định làm mưu đồ đã lâu, cố ý muốn cùng ta xảy ra gặp nhau. Tuân Bách cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức đuổi muội muội mình. Nói thêm gì đi nữa, còn không biết hắn phu nhân muốn chấn động rất xuống nhiều ít hắc liệu đi ra. Hai người kỳ thật cũng phát hiện trong phủ có thêm một cái người thần bí, nhưng vừa trở về quá bận rộn, cho nên không dành bận tâm. Giờ phút này nghe nói Chu Phỉ nói như vậy, lập tức hứng thú. Ngươi đi tìm Nhan Nhi tìm hiểu một phen, ta đi chiếu cố tiểu tử này. Tuân Bách nói rằng, vừa vặn Hồng Sam Tiên Cô bên kia còn không có nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng, nghe lời chủng còn phải sau 3 ngày mới đạt tới trạng thái tốt nhất. Lâm Tú Tú khẽ dạng, hai người lập tức chia ra hành động. Lúc này, Chu Nhan ngay tại trong phòng tu luyện. Đồng nhiên, nghe được ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa, là Lâm Tú Tú tới. Nàng lập tức đứng dậy, mở cửa đón lấy. Thế nào? Muốn đi tra hỏi sao? Nàng hiếu kỳ phải hỏi nói. Chuyện này liền giao cho ta tới đi. Cần phải giao cho ta. Nàng sở dĩ tích cực như vậy, là sợ vạn nhất thử quân giá hỏa này mở miệng nói lung tung. Nếu là đem nàng sự kiện kia nói ra, mặt của nàng có thể hướng cái nào thả. Còn không có nhanh như vậy, Hồng Sam Tiên Cô bên kia còn muốn chuẩn bị 2-3 ngày. Lâm Tú Tú nói rằng. Việc này ngươi đừng quản, giao cho chúng ta xử lý. Ngươi vẫn là thiếu cùng thử quân liên hệ. Chu Nhan, ta đã lớn lên, cũng đã bước vào này cảnh, các ngươi cũng đừng lấy thêm ta làm đứa nhỏ. Vậy cứ thế quyết định, liền để ta đến hỏi lời nói, ta nhất định đem sinh tức ngọc hồn ngọn tìm trở về. Việc này sau đó lại nói, trước tâm sự chuyện của ngươi. Lâm Tú Tú cười nói, ngồi xuống. Chuyện của ta? Ta chuyện gì? Chu Nhan thầm nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tú Tú, nghe ngươi cô nói, ngày đó nàng trở về thời điểm, nhìn thấy ngươi cùng một người đàn ông anh em. Việc này coi là thật không? Cái gì? Chu Nhan nghe vậy, kêu thành tiếng. Nào có sự tình? Cô nàng thế nào nói lung tung? Ta cái này đi tìm nàng. Bất quá Lâm Tú Tú kéo lại, ngươi cô câu ngay tại bận điệu, đừng đi quấy rầy nàng. Chu Nhan sau khi ngồi xuống, thở phì phì phải nói, nàng cũng thật sự là, thế nào hầu ngôn loạn ngữ. Nàng trở về ngày đó, ta là cùng Phương Lăng tại một khối. Bất quá chỉ là trong sân nói chuyện phiếm mà thôi, ta dự định hạ lệnh chủ khách, nhường hắn rời đi đâu. Lâm Tú Tú, người tới là khách, ta Chu gia luôn luôn là giảng cấp bậc lễ nghĩa, ngươi có thể nào hướng dưới người lệnh đuổi khách đâu? Chẳng lẽ lại hắn làm chuyện gì xấu, chọc ngươi tức giận? Chu Nhan thầm nói, hắn đùa giỡn Phương cho các nàng, nhu đồ làm loạn, cho nên ta mới muốn hắn rời đi. Vậy sao? Lâm Tú Tú hồ nghi nói, người này cùng ngươi đến tụt cùng có gì nguồn gốc? Hồi trước đi Hám Thiên Thành, ngươi còn cầu ngươi cô bắt hắn. Bây giờ chỉ trước mắt, thừa dịp ta và ngươi cha ngươi cô không có ở đây thời điểm, hắn lại tại trong phủ chúng ta làm khách, thật sự là kỳ quặc quái gở. Chu Nhan nghe, càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Ta cái này vênh hắn đi. Nàng nói. Lâm Tú Tú lại kéo nàng lại, đừng như thế thô man, ta vừa rồi phát hiện hắn cùng Hồng Sam Tiên Cô đệ tử lui tới rất thân, hai người hơn phân nửa là bằng hữu. Hồng Sam Tiên Cô là khách quý của chúng ta, ngươi không thể lỗ mãng. Chu Nhan nhìn mình lão nương, thầm nói, các ngươi sẽ không hoài nghi, ta cùng Phương Lăng ở giữa có cái gì à? Lâm Tú Tú, đã lớn như vậy, ngươi thật giống như liền cái này một cái bạn năm giới, còn thừa dịp chúng ta không tại đem người chủ nhà bên trong tới. Chúng ta tự nhiên được nhiều hỏi một chút. Nàng cười cười. Chu Nhan hai mắt tối sầm, kém chút té xỉu. Các ngươi cũng chớ làm loạn, cái này họ Phương thật không phải người tốt lành gì. Chương 1787, Tuần Nhan lập quân lệnh trạng, 1, chương 1787, Tuần Nhan lập quân lệnh trạng, 1, một bên khác, Phương Lăng ở đằng kia ứng phó một cái lao đăng. Hắn biết cái này lao đăng chính là cái này Linh Tiêu Thành thành chủ. Trong truyền thuyết hắn chỉ là Tam Lưu đạo tổ mà thôi, nhưng theo hắn xem ra, tuyệt đối không chỉ nơi này. Tuân Bách nhìn xem không thế nào lợi hại, nhưng hắn mơ hồ theo trên thân cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ cùng Phương Lăng làm nhảm một chút việc nhà, hàn huyên một hồi liền đi. Tuân Bách vừa đi không lâu, Chu Nhan liền lập tức tìm đến. cha ta mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì đó? Nàng lập tức hỏi. Phương Lăng, cũng không cái gì, chính là tùy tiện tâm sự. Ngươi tìm thời gian, mau chóng rời đi a. Nàng còn nói, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu là sự kiện kia để bọn hắn biết, nhất định đem ngươi treo lên đánh, ta cũng không có hù dọa ngươi. Chu Nhan nói như vậy, Phương Lăng tự nhiên cũng không muốn chờ lâu, đi, ta sáng mai liền đi. Chu Nhan nhẹ gật đầu, thầm nghĩ ra hỏa này coi như biết điều, cũng không như vậy làm người ta ghét. Lúc này, Lâm Tú Tú cũng đã cùng Tuân Bách hội hợp. Thế nào? Tiểu tử kia còn có thể sao? Lâm Tú Tú hỏi. Tuân Bách trầm giọng nói, kẻ này không hề tầm thường, nói thật, Nhan Nhi ép không được hắn. Thật có lợi hại như vậy? Lâm Tú Tú có chút chấn kinh. Lời này vẫn là theo Tuân Bách trong miệng nói ra, gia hỏa này thật là luôn luôn đều không coi ai ra gì. Tuân Bách, hơn nữa trên người hắn có rất cường đại âm dương chi lực, chủ tu vui vẻ nói. Ta đây cũng là không chê, đại đạo 3000, không có người nào cao quý, ai đê tiện, có thực lực mới là đạo lý quyết định. Lâm Tú Tú nói rằng, bất quá chúng ta liền cái này một đứa con gái, ta còn là có chút không bỏ được. Tuân Bách nhẹ gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Vậy chuyện này liền đến này là ngừng. Hắn nói, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tú Tú bất đắc dĩ cười một tiếng. Lời này nói như thế nào? Tuân Bách hỏi nói. Lâm Tú Tú, ta vừa rồi nhìn A Nhan phản ứng rất không thích hợp. Ta cũng là người từng trải, nàng khả năng đã vụng trộm động tâm. Bất quá nàng hiện tại thật vất vả biến bình thường, vạn nhất sau lần này lại trở lại lúc ban đầu, Tuân Bách lại nghĩ tới, cảm thấy trở nên đau đầu. Lâm Tú Tú, vậy chúng ta cũng đừng can thiệp. Thuận theo đương nhiên tốt. Mặc dù tiểu tử này tu chính là vui vẻ nói, thê thiếp thành đàn, nhưng dù sao cũng so hai người lập tức đạt thành nhất trí. Lúc này, bọn hắn lại vừa vặn thu được Chu Phỉ đưa tin, thế là lập tức xuất phát đi vào phủ đệ của nàng. Bọn hắn rất mau tới Chu Phỉ gian kia liên thông tù ma không gian phòng. Chu Phỉ bất đắc dĩ đến quay người nhìn về phía hai người bọn hắn. Cũng không biết ta cái này đại điệt nữ gây là cái nào một màn, thế nào đem hư không ấn nhét vào. Chu Phỉ hỏi. Hư không ấn đem đầu này không gian thông đạo chặn lại, nàng vừa rồi muốn đi vào xem xét thời điểm mới phát hiện. Chu Nhan sở dĩ muốn đem cái thông đạo này phong bế, tự nhiên là không muốn mấy người bọn hắn đơn độc nhìn thấy Thử Quân. Tuân Bách lập tức đưa tin, bảo nàng tới. Không đầy một lát, Chu Nhan liền vô cùng lo lắng đến chạy tới. Ngươi mau đem ngươi cái này hư không ấn rời đi, chúng ta muốn đi vào nhìn một chút. Lâm Tú Tú thúc giục nói. Chu Nhan nhìn về phía ba người, chê cười nói, ta nhìn không có cái này tất yếu. Việc này liền giao cho ta. Ta nhất định cam đoan đem sinh tức ngọc hồn ngọn tìm trở về. Sao không để chúng ta đi vào? Hẳn là bên trong có cái gì bí mật. Chu Phỉ hồ nghi nói. Thử Quân sẽ không phải trốn a? Nàng hoảng sợ nói. Lấy nàng đối với mình cái này đại điệt người nữ hiểu, không phải là không có loại khả năng này, nàng thật là rất biết gặp rắc rối. Lâm Tú Tú đông nhiên nhớ tới vừa rồi phản ứng của nàng, càng là chắc chắn trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi nói thật, đến cùng thế nào? Nếu là cái này tặc tử bị ngươi thả chạy, ngươi cũng thành thật khai báo, chúng ta sẽ không trách tội của ngươi. Nàng nói. Chu Nhan, thật không có, ta chỉ là muốn chứng minh ta trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện này liền giao cho ta, ta cam đoan đem bảo vật ra truyền tìm trở về. Ba người vậy mới không tin nàng quỷ này lời nói, nàng càng là ngăn cản, bọn hắn thì càng hiếu kỳ nàng đến tột cùng vì sao ngăn cản. Tuân Bách đều dự định cưỡng ép thu cái này mai hư không ấn. Bất quá lúc này, Chu Nhan bỗng nhiên lấy ra một mặt bảo kính. Bảo kính hiện ra hình tượng, chính là tù ma không gian bên trong cảnh tượng. Đem hình tượng tập trung, phóng đại, còn có thể trông thấy chiếc kia móc ngược trên mặt đất trung lớn bên trong cảnh tượng. Lúc này Thử Quân ngồi xếp bằng trong đó, ở đằng kia an tĩnh tu luyện, khôi phục nguyên khí. Các ngươi nhìn, đây không phải thật tốt sao? Chu Nhan thầm nói. Thử Quân người mặc dù còn tại, nhưng Tuân Bách ba người đều nhìn ra, gần đây nhất định là phát sinh qua cái gì. Bọn hắn thường xuyên đến đây tuần sát, đến đây ép hỏi Thử Quân sinh tức ngọc hồn ngọn hạ lạc. Giờ phút này một cái liền có thể nhìn ra, chiếc chuông này xê dịch qua, bên trên dán phủ lục vị trí cũng có chút không đúng. Còn có Thử Quân, hắn nguyên khí thâm hụt không ít, nơi này nhất định là phát sinh qua cái gì. Việc này liền giao cho ta xử lý. Nếu là trong một năm ta tìm không hồi sinh hơi thở ngọc hồn ngọn, ta liền lập tìm nam nhân sinh con, sinh 2 thai, 3 thai, 4 5 thai. Nàng còn nói, đây chính là ngươi nói, thanh âm ta đã quay xuống. Lâm Tú Tú cười cười, trong tay đung đưa một khối tinh thạch, giống như là giữ lại âm thanh thạch. Chu Phỉ, cô ta cũng nghe thấy, ngươi có thể mơ tưởng chống chế. Tuân Bách, mà thôi, vậy cứ như vậy đi. Quay đầu ta liền cùng Hồng Sang Tiên cô nói một tiếng, nhường nàng cùng ngươi kết nối. Chu Nhan nháy mắt, đông nhiên có chút hối hận. Chương 1787, Tuần Nhan lập quân lệnh trạng, 2, chương 1787, Tuần Nhan lập quân lệnh trạng, 2, cái kia thời gian đến nối lòng một chút, 10 năm, trong vòng 10 năm ta nhất định nàng lời còn chưa nói hết, ba người này liền đều quay người rời đi. Chu Nhan tại nguyên chỗ tức bực dậm chân, cảm thấy một hồi áp lực. Trong vòng 1 năm tìm về sinh tức ngọc hồn ngọn, nàng cũng không có thanh này nắm. Hơn nữa chỉ bằng vào nàng một người, có thể chấn không được Thử Quân. Mặc dù có nói thật trùng, có thể theo trong miệng hắn biết sinh tức ngọc hồn ngọn hạ lạc, nhưng muốn xuất phát đi tìm thời điểm, khẳng định cũng là muốn đem hắn mang lên. Con chuột này tặc lưu thật sự, lấy nàng thực lực chỉ sợ nhìn không được. Bọn hắn trở về quá nhanh, cũng không thời gian nhường nàng chuẩn bị thêm, mọi thứ đều như vậy vội vàng. Đêm, một gian trong phòng khách, Phương Lăng ngồi xếp bằng trên giường, đang tu luyện. Chợt nghe ngoài phòng truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn liền đột nhiên mở mắt. "Phương Lăng, ta có thể vào không?" Cổng, Chu Nhan gõ cửa một cái. "Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì?" Phương Lăng trực tiếp hỏi. Chu Nhan hèn mọn vừa đáng thương phải nói, "Ta vào nói a." "Được thôi." Phương Lăng hơi không kiên nhẫn đáp lại nói, hắn ngày mai sẽ phải đi, cũng không biết nàng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chu Nhan nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến bên cạnh ngồi một trương trên ghế. Phương Lăng nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta giải thích rõ sớm đi, sáng mai liền nhất định sẽ đi. Chu Nhan nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không đừng gọi đi. Chu đại tiểu thư, ngươi cái này chơi đến là cái nào một màn? Phương Lăng cười nhạo nói, lập tức để cho ta rời đi, lập tức lại không cho ta đi. Bất quá chân dài tại trên thân, ta ngày mai nhất định đi. Ngươi Linh Tiêu Thành cũng bất quá như thế, ta còn không có thèm chờ. Chu Nhan cũng biết chính mình quá mức, ba ngày lạnh như băng đuổi Phương Lăng đi, hiện tại lại để van cầu hắn lưu lại. Nhưng cũng không biện pháp, nàng muốn tại trong vòng một năm tìm về sinh tức ngọc hồn ngọn, dưới mắt cũng chỉ có thể cầu hắn hỗ trợ. Nàng cũng đã thấy rồi, Phương Lăng có thể hoàn toàn chấn được Thử Quân, không cần phải lo lắng bị hắn chạy trốn. Ngươi trước đừng nóng giận, ba ngày thì ta thái độ không tốt, ta xin lỗi ngươi. Nàng lâu đầu nói, mặt đỏ dần. Đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu như thế hèn mọn, thấp kém như vậy. Phương Lăng gặp nàng như thế, cũng là không so đo. Nói đi, ngươi muốn ta lưu lại, là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Hắn hỏi. Chu Nhan, giúp ta cùng một chỗ tìm về chúng ta Chu gia bảo vật gia truyền sinh tức ngọc hồn ngọn. Ta đã đem chuyện ôm lấy tới, nói là muốn tại trong vòng một năm tìm về vật này. Ta không cho bọn hắn cùng Thử Quân gặp mặt, cũng là sợ sự kiện kia bị biết. Kỳ thật việc này cùng ngươi cũng có quan hệ, nếu để cho bọn hắn biết, ngươi cũng không chiếm được tốt. Thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nàng nói xác thực có một chút đạo lý. Bất quá việc này vốn là bởi vì nàng mà lên, nếu không phải nàng kéo lấy hắn tại tù ma không gian đấu pháp, cũng không đến nỗi xảy ra phía sau sự tình. Muốn ta lưu lại hỗ trợ, cũng không phải không được. Hắn còn nói, bất quá thuê ta phí tổn, thật là rất đắt đỏ. Vậy ngươi nói cái giá đi. Chu Nhan thản nhiên nói, nàng trong túi có tiền, cũng không để ý Phương Lăng bẻ bẻ cổ. Ngày đó cùng ngươi đấu pháp, ta thương cân động cốt, chỗ nào đều không lưu loát. Như vậy đi, ngươi qua đây giúp ta xoa bóp một hồi là được. Chu Nhan, ta cho ngươi tiền, chính ngươi tìm người đến theo. Phương Lăng, không, ta liền phải ngươi đến. Năm đó hắn liền bị Chu Nhan cho hố, quả thực là lãng phí bốn quả bất tử bất diệt đan. Việc này hắn nhưng là niệm tới hôm nay, khó được có cơ hội hố nàng một thanh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn biết Chu Nhan có tiền, dùng tiền nàng cũng sẽ không đau lòng. Nhưng nàng này cực kỳ ngạo khí, hắn hết lần này tới lần khác muốn giết một giết nàng ngạo khí, lúc này mới có thể ra trong lòng cái này một ngụm ác khí. Chu Nhan làm sao không biết Phương Lăng giờ phút này là đang trả thù nàng, nhưng cũng không biện pháp. Tốt, bất quá ngươi chờ một lúc cũng đừng hoa hoa gọi, ta sức lực thật là rất lớn. Nàng hư nhẹ nói. Phương Lăng nở nụ cười, căn bản không có coi là chuyện đáng kể, tùy ngươi. Chu Nhan lập tức tiến lên, cởi giày vớ sau bỏ lên trên trương này giường lớn, cho Phương Lăng xoa bóp. Bất quá nàng đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất, muốn chỉnh hắn, kết quả Phương Lăng lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, đem nàng tức giận đến giận sôi lên. Phương Tại, Tĩnh Thủ, Nguyên Nguyên, các ngươi mau tới đây giúp ta. Nàng lập tức đưa tin. Sau đó ba người này đột nhiên xâm nhập, dọa Phương Lăng nhảy một cái, còn tưởng rằng là Chu Nhan cha nàng nương hoặc là cô tới. Ta một người sức lực nhỏ, đem các nàng kêu lên cùng một chỗ a. Chu Nhan cười ha ha, tay nhỏ hùng tợn bóp Phương Lăng một chút. Phương Lăng khoát khoát tay, tùy tiện. Sau đó là Phương cho các nàng ba người cũng bỏ lên, phối hợp Chu Nhan cha tấn Phương Lăng. Nhưng các nàng khí lực cũng không lớn, Phương Lăng ngược lại kêu càng mừng hơn, dễ chịu, dễ chịu. Ta nghe nói có loại xoa bóp phương pháp gọi là dớp cóng, chúng ta cái này cánh tay mảnh, không có gì khí lực, có thể sử dụng chân sao? Chu Nhan lại cười ha ha. Phương Lăng gật gật đầu, có thể. Bên trên, cùng một chỗ dẫm hắn. Chu Nhan cho Lạc Phương tại ba người một ánh mắt, sau đó liền cùng một chỗ đứng lên, dùng chân dẫm Phương Lăng phía sau lưng. Chu Nhan nguyên muốn cho Phương Lăng biết lợi hại, đem hắn mật đều cho dẫm ra đến. Không nghĩ ra hỏa này thì thực sự dám chắc, dẫm nửa ngày, các nàng đều mệt mỏi, hắn vẫn là thật tốt. Đi, hôm nay tới đây thôi. Hôm nào có cần thời điểm, lại gọi các ngươi tiếp tục. Phương Lăng cười nói, không có lần sau. Chu Nhan hừ lạnh nói, lập tức mang theo ba người rút lui. Trước khi đi lúc còn đem tất thối vỏ thành một cục nền hắn. Chương 1788, Kim Quang Động bên trong dấu nữ thi, 1, chương 1788, Kim Quang Động bên trong dấu nữ thi, 1, 3 ngày sau, Phương Lăng đi theo Chu Nhan đi vào Hồng Sam Tiên cô nơi ở vốn là nàng muốn ngự sử này trùng, không trải qua biết việc này giao cho Chu Nhan cùng Phương Lăng sau, nàng liền đổi phái đệ tử của nàng Trình Thiện tới làm. Trên đường đi Phương Lăng cùng Trình Thiện cười cười nói nói, một bên Chu Nhan thì tấm lấy khuôn mặt. Không bao lâu, ba người liền tiến vào tù mà không gian. Chu Nhan thôi động lệnh bài, từ từ mở ra chiếc kia móc ngược trên mặt đất trùng lớn. Thử Quân mượn cơ hội muốn chạy trốn, nhưng hôm nay tù ma không gian năng lượng cũng không có dễ dàng như vậy nhường hắn đào thoát. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn áp chế, nhường hắn nửa bước khó đi. Bắt đầu đi, làm phiên Trình Tiên Tử. Chu Nhan thản nhiên nói. Trình Tiện gật gật đầu, lập tức mở ra nắp bình, thả ra một con ruồi lớn côn trùng. Cái này không đang chú ý tiểu trùng, chính là có thể khiến người ta thổ chân ngôn nói thật trùng. Trình Tiện điều khiển nó, trực tiếp tiến vào Thử Quân trong lỗ thai. Không đầy một lát, nguyên bản vẻ mặt hung tướng Thử Quân đột nhiên biến chất phát ngốc trệ. Có thể. Trình Tiện mắt nhìn Chu Nhan, sau đó liền yên lặng quay người rời đi tủ mà không gian. Nàng sau khi đi, Chu Nhan mới bắt đầu hỏi thăm. Ta Chu gia sinh tức ngọc hồn ngọn, bị ngươi giấu ở địa phương nào? Chu Nhan trực tiếp hỏi. Thử Quân ánh mắt đờ đẫn đến trả lời. Kim Quang Động, nhà của ta, động phủ của ta Kim Quang Động. Cái này Kim Quang Động cụ thể ở vị trí nào? Chu Nhan lại hỏi. Ngay tại Nguyên Tinh Thành Bắc Võ Liền bên trong dãy núi, tại Võ Liền dãy núi tòa thứ hai cao phong bên trong, kia là ta một tay mở ra tới động phủ. Hắn lưu loát nói, ngươi cái này kim quang động bên trong, chắc hẳn có không ít cơ quan cạm bẫy a. Chu Nhan lại hỏi, cái này nổi tiếng xấu tiểu đâu, tự nhiên cũng sợ bị người khác trộm. Cho nên Chu Nhan chắc chắn cái này kim quang động không có đơn giản như vậy, tùy tiện tiến về nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Đúng vậy, tại kim quang động bên ngoài liền có thất trọng cơ quan, kim quang động bên trong càng là thử quân một mạch nói rất nhiều. Phương Lăng nghe nói đều âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ ra hỏa này cũng quá cẩn thận, không hổ là tặc. Hắn kim quang động trong ngoài, có thể nói là bố trí thiên la địa võng, chính là nhị lưu đạo tổ tiến đến, cũng phải gây một thân tao, còn chưa nhất định có thể có thu hoạch. Chu Nhan muốn hỏi, hầu như đều hỏi xong. Phương Lăng hỏi tiếp, ngươi nói ngươi có mấy tòa bảo khố, kia vài tòa bảo khố phân biệt ở chỗ nào? Thử quân, không có, ta không có bảo khố. Không có bảo khố? Ngươi không phải nổi tiếng xấu đạo tặc sao? Ngươi những năm này trộm không ít thứ a? Phương Lăng cau mày nói, Thử quân, ta trộm rất nhiều thứ, bất quá đều bán sạch. Tiền đâu? Có phải hay không giấu ở trên người ngươi? Phương Lăng lại hỏi. Không có, tiền đều tiêu hết. Thử quân về nói. Khá lắm. Ngươi đem tiền đều hoa đi đâu rồi? Phương Lăng kinh dị nói. Tiền của ta Thử quân lời còn chưa nói hết, đờ đẫn thần sắc chợt biến mất, khôi phục thành thì ra như thế. Sắc mặt hắn âm trầm phải xem hướng hai người, mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy không lành. Nói thật chúng đã giác, Thử quân tu vi không thấp, nó có thể khống chế thời gian có hạn. Bất quá cũng may trọng yếu nhất tin tức, bọn hắn đều đã hỏi. Đối Thử quân bảo tàng, Chu Nhan một chút hứng thú đều không có, nàng chỉ muốn trong vòng một năm cầm lại sinh tức ngọc hồn ngọn. Dẫn hắn đi thôi. Nàng nhìn về phía một bên Phương Lăng. Phương Lăng lập tức tế ra tiên đằng, đem Thử quân buộc chặt, dẫn hắn cùng rời đi nơi đây. Các ngươi thật không có ý định em thầm đi theo. Trên cổng thành, Chu Phỉ nhìn về phía một bên ca tẩu hai người, không khỏi hỏi. Giờ phút này Phương Lăng cùng Chu Nhan đã xuất phát, mang theo Thử quân rời đi Linh Tiêu thành. Chu Phỉ có chút lo lắng, mong muốn đi theo bọn hắn phía sau, vì bọn họ một chuyến này hộ giá hộ tống. Lâm Tú Tú, tin nàng lần này a. Nàng đã lớn lên, rất nhiều chuyện muốn đối mặt mình. Chúng ta có thể giúp nàng nhất thời, nhưng không giúp được nàng một thế. Lần này cũng coi là đối nàng một cái khảo nghiệm, hy vọng nàng có thể thuận lợi. Tuân Bách, Phương Lăng kẻ này, thực lực sâu không lường được, hai người đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chuyến này có hắn tại A Nhan bên người, cứ yên tâm đi. Chu Phỉ nghe vậy, cũng nghĩ thoáng. Cái này hai vợ chồng cũng không có gấp gáp, kia nàng cũng không cái gì tốt gấp, tốt lo lắng. Vậy được, ta trở về ngủ ngon. Nàng khoát tay áo, lập tức rời đi. Một bên khác, Phương Lăng cùng Chu Nhan một đường đi nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nguyên Tinh thành Bắc Võ liền dãy núi. Phía trước chính là Kim Quang động, cẩn thận chút. Chu Nhan nhắc nhở lần nữa. Phương Lăng tay vồ một cái, trực tiếp đem Thử quân bắt đi ra, coi hắn làm đệm thị tử. Mặc dù trước đó Thử quân đã đem như thế nào phá giải cùng lần tránh những cơ quan kia cạm bẫy phương pháp, như thật nói ra. Nhưng giờ phút này đem hắn siết trong tay, vẫn là có loại phá lệ cảm giác an toàn. Tiểu tử, ngươi tha ta một mạng. Ta tại Đông Tây Nam Bắc bốn vực đều có một tòa bảo khố, mỗi tòa trong bảo khố ít nhất có 1 tỷ minh kim, còn có một số bảo vật. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, cầm xuống Chu gia tiểu nữ tử này, ta liền đem cái này 4 tòa bảo khố chắp tay nhường cho. Phương Lăng nghe được Thử quân đưa tin, hắn đặc biệt tránh đi Chu Nhan, mong muốn xúi dục Phương Lăng. Hắn biết chỉ cần đón mua Phương Lăng, liền vạn sự thuận lợi. Chu Nhan không có thành tựu, đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Phương Lăng, ngươi thiếu lửa gạt ta, trước đó ngươi bị chủng cổ khống chế thời điểm, ngươi cũng bằng dao. Ngươi nào có cái gì bảo khố, rõ ràng là nghèo đến đinh đương vang. Ngươi dài dòng nữa, cẩn thận ta đem ngươi đầu lưỡi cho cắt. Thử quân, ta kia là cố ý nói như vậy, kỳ thật khi đó ta liền đã thoát khỏi chủng cổ khống chế. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Phương Lăng cười nói. Thử quân, ta chiến tích có thể tra, ngươi tùy tiện tìm tin tức linh thông người hỏi một chút liền biết. Ta mấy năm nay chạy trốn tại Đông Tây Nam Bắc bốn vực chi địa, không biết trộm cướp nhiều ít bảo bối. Những bảo bối này giá trị liên thành, ta một người chỗ nào khả năng tiêu hết đâu. Chương 1788, Kim Quang động bên trong dấu nữ thi, 2, chương 1788, Kim Quang động bên trong dấu nữ thi, 2, ta toàn bộ đều ẩn nấp rồi, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta nhiều năm tích xúc liền đều là của ngươi. Phương Lăng, vậy ngươi nói cho ta biết trước, những cái kia bảo khố tại vị trí nào? Ta lập tức để cho ta người đi tìm. Chỉ cần là thật, ta tự sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thử quân, tốt. Ta cái này nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta đem nữ nhân này lôi đi. Sinh tức ngọc hồn ngọn ta còn hữu dụng, dưới mắt tuyệt không thể bị nàng mang đi. Ta bây giờ bị ngươi siết trong tay, ngay tại dưới mí mắt ngươi hành động, ngươi cứ việc yên tâm. Ta nghe, ngươi tiếp tục, nói cho ta biết trước Bắc vực bảo khố ở đâu. Phương Lăng thản nhiên nói. Thử quân trầm ngâm một lát, trả lời, tại Bắc vực băng nguyên bên trên. Ta tỏa kia bảo khố vị trí cực kỳ xảo trá, là tại một mảnh băng nguyên phía dưới, vị trí cụ thể là tại. Phương Lăng nghe xong, lại cười lạnh không ngừng. Gia hỏa này nói tới vị trí, không phải là tuyết ma chỗ ẩn thân sao? Chỗ kia xác thực có bảo tàng, bất quá là tuyết ma, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn chợt nhớ tới, ở đằng kia địa phương có một cái không hoàn chỉnh không gian trộm động. Chắc hẳn chính là gia hỏa này thu bút, hắn không thể thành công hơn phân nửa là bởi vì phát hiện tuyết ma đang ở nhà, hắn không dám mạo hiểm. Tốt, ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi không tin liền để người của ngươi tới đó thử xem, nhất định có. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tòa kia bảo khố là ta lớn nhất một tòa, cho nên ta phái một con yêu thú trấn thủ. Để ngươi còn nhỏ tâm điểm, tuyệt đối đừng đem yêu thú kia đánh thức, không phải nhất định phải chết. Cái này nghiệt xúc đã có thành tựu, chính là bây giờ ta cũng không nhất định có thể khống chế được nó. Thử quân lại sát có việc nói. Phương Lăng cười nói, tuyết ma đúng là ngươi linh sủng. Ngươi cũng thật là lợi hại. Thử Quân nghe vậy, tại chỗ sửng sốt, "Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đi qua nơi đó?" Hắn kinh ngạc không thôi. Phương Lăng lạnh lùng nói, "Nói lao hết bài này đến bài khác, dám lường gạt ta. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay." Hai người ở đằng kia nói thầm cái gì đâu? Lúc này, Chu Nhan bỗng nhiên nhìn lại. Mặc dù Thử Quân là đơn độc đưa tin, nhưng nàng cảm giác không kém, kia nhỏ xíu hồn lực chấn động nàng vẫn có thể cảm giác được. Nàng không nghe thấy Thử Quân cùng Phương Lăng cụ thể đang nói cái gì, nhưng lại có thể đoán 8-9 phần 10. Người này nhất định là luôn uống, mong muốn xúi dục Phương Lăng. Chẳng biết tại sao, nàng không có chút nào lo lắng, đối Phương Lăng có loại không hiểu tin cậy. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm chen miệng vào, sẽ không để cho Thử Quân nói thầm lâu như vậy. Hắn hứa lấy lợi lớn, muốn ta cầm xuống ngươi, giúp hắn chuyển di độc phủ, bỏ trốn mất dạng. Phương Lăng nói rằng. Chu Nhan nghe vậy, bấm tay bắn ra một cây mắt thường khó mà nhìn thấy ngân châm. Căn này kim châm bị thương là hồn phách, lập tức nhường Thử Quân đau đến ngao ngao gọi, không có cơ hội động tâm tư khác. Hai người tiếp tục hướng phía trước, bình an xuyên qua kim quang động bên ngoài các loại cơ quan tạp bẫy, tiến vào động phủ nội bộ. Sau đó lại một đường cẩn thận từng ly từng tí đến hướng phía trước, đi vào kim quang động chỗ sâu. Nhưng nhìn trước mắt cảnh tượng, hai người vẫn không khỏi sửng sở. Nơi này có một trương huyền băng giường, khối này huyền băng không thể coi thường, chính là tiên tiên chi vật. Nó là tiên vực mở mới bắt đầu đản sinh băng, cực kỳ hiếm thấy. Tại huyền băng nằm trên giường một nữ tử quần áo hoa lệ, tướng mạo bất phàm. Bất quá là một cỗ thi thể, không có hô hấp, lạnh cả người. Nhưng bởi vì có trương này tiên tiên huyền băng giường bảo dưỡng, cỗ thi thể này sinh động như thật. Ngoại trừ không có nhịp tim, sẽ không hô hấp bên ngoài, cùng người bình thường không có khác nhau. Tại trương này tiên tiên huyền băng bên cạnh giường, điểm một chiếc đèn. Vật này chính là Chu gia bảo vật gia truyền, sinh tức ngọc hồn ngọn. Cây đèn bên trong hình như có một sợi hồn phách, tại sinh tức ngọc hồn ngọn tầm bổ tiếp theo điểm điểm lớn mạnh. Bất quá tốc độ rất chậm, nếu không phải cẩn thận cảm giác, còn không cảm giác được. Chu Nhan nhìn về phía Thử Quân, phát giác giá hỏa này đỏ ngầu cả mắt. Hắn bịch một tiếng, hướng phía Chu Nhan quỳ xuống, phanh 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 dập đầu. "Là ta không đúng, ta không nên trộm lấy các ngươi Chu gia bảo vật gia truyền." Hắn một bên dập đầu vừa nói, "Nhưng cầu cầu ngươi đừng đem vật này mang đi, để nó lưu thêm một đoạn thời gian a. Sau khi chuyện thành công, muốn đánh muốn giết, ta không một câu oán hận. Chính là cho các ngươi Chu gia làm nô lệ đều được, chính là cầu ngươi tuyệt đối đừng hiện tại liền thổi tắt bức đèn. Cái này xe chữa tuyết bên trên nằm, đúng là hắn đạo lữ, cũng là sư tỷ của nàng. Năm đó hai người cùng ở tại một cái tiểu môn phái. Hắn bởi vì dáng người thấp bé, tặc mi thử nhãn bề ngoài xấu xí, mà một mực bị người chế giễu. Hắn cũng cực kỳ tự ti, độc lai độc vãng, mỗi ngày chỉ biết tu hành. Nhưng về sau một lần cơ duyên xảo hợp, hắn bị yêu thú truy sát, vừa lúc bị nàng cứu. Cũng liền theo lúc này bắt đầu, hai người có gặp nhau, nhưng hắn tự ti mặc cảm, chưa từng dám có ý nghĩ xấu. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, về sau hai người ba lần bốn lượt bên ngoài gặp nhau, nhiều lần sinh tử. Về sau vẫn là sư tỷ chủ động, tại một cái u ám trong sơn động cưỡng ép đem hắn cầm xuống. Từ đây hai người kết làm đạo lữ, mười phần ân ái. Nhưng tiệc vui chóng tàn, cũng là bởi vì phần này trộm tiên truyền thừa, hai người âm dương tương cách. Tại thăm dò nơi đây bí cảnh lúc, bọn hắn lọt vào truy sát, sư tỷ vì hắn đỡ kiếm mà chết. Hắn cuối cùng cũng là đạt được phần này truyền thừa, cũng từ đây trở thành người người chơi chết tặc. Những năm này hắn trộm cắp tất cả bảo vật, đều đi đổi lại tiền đan tiên vật, giúp nàng bảo dưỡng thi thể. Thử Quân lại nói, ta mấy năm nay trộm được bảo vật, đều thế chấp tại cùng một nơi. Tại Thông Dương tập kim giao tiền tử trong tay, chờ ta đem sư tỷ cứu sống về sau, ta lại không trộm. Ta sẽ cố gắng kiếm tiền, đem đồ vật đều trở về, trả lại những khổ chủ kia. Kim giao tiên tử thường xuyên sẽ cho ta an bài nhiệm vụ, về sau ta rất nhanh liền có thể đem những vật kia toàn bộ cầm về. Thật, cầu hai vị khai ân, đừng hiện tại liền đem sinh tức ngọc hồn ngọn lấy đi, hắn lại hung hăng dập đầu cầu khẩn. Chương 1789, đột nhiên xuất hiện ám sát, 1, chương 1789, đột nhiên xuất hiện ám sát, 1, Phương Lăng nhìn ra hỏa này tặc mi thử nhãn, không giống người tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình còn giống như không bằng hắn. Thử Quân si tình một người, mà hắn lại rất hoa tâm. Thử Quân có trộm cắp chi với gắt, nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì, đời này làm ác tuyệt không tại hắn phía dưới. Hắn yên lặng nhìn về phía một bên Chu Nhan, đợi nàng làm quyết định. Việc này cùng hắn không có quan hệ gì, Chu gia mới là người bị hại. Chu Nhan thấy Phương Lăng nhìn mình, cũng quay đầu hướng hắn nhìn lại. "Phương Lăng, ngươi nói nên xử trí như thế nào?" Nàng đơn độc đưa tin hỏi. "Tùy tiện, nghe ngươi." Phương Lăng trả lời. "Muốn giết ta hiện tại liền độc thủ, cầm sinh tức ngọc hồn ngọn liền trở về. Không giết lời nói, ta ngay tại trên người hắn lưu lại một vài thứ, khống chế lại hắn. Đợi hắn cứu xong người về sau, lại để cho hắn chủ động đem sinh tức ngọc hồn ngọn trả lại, lại giúp cho trừng trị." Nói cùng không nói như thế. Chu Nhan lườm hắn một cái, thử nhẹ nói: "Phương Lăng, vậy ngươi liền giết, ta Phương Lăng đời này giết không biết nhiều ít người, cũng không kém hắn một cái. Ngươi thật vô tình." Chu Nhan còn nói: "Phương Lăng, đừng quên, vài ngày trước là ai vung ra kia một thành độc đan, làm hại ta giả eo đều nhanh phế đi, còn có người nào đó ý miệng." Chu Nhan khuôn mặt đỏ lên, nổi giận nói: "Phương Lăng chuyện xưa nhắc lại, là muốn cho nàng tỉnh táo một chút, lý tính làm việc, làm xong quyết định sau đừng hối hận." Thử Quân giờ phút này là vô cùng đáng thương, nhưng thế gian người đáng thương nhiều, hắn mặc dù cũng có lòng thương hại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chu Nhan cẩn thận suy tư một hồi, cuối cùng vẫn không thể hung ác quyết tâm, bất đắc dĩ đến khẽ thở dài một tiếng. "Cũng được, ta liền cho ngươi cơ hội này." Nàng nhìn về phía còn tại dập đầu Thử Quân, nói rằng: "Đem sinh tức ngọc hồn ngọn tiếp tục lưu cho ngươi dùng, cứu sống sư tỷ của ngươi. Bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định đem sinh tức ngọc hồn ngọn trả lại. Mặt khác, sau này như có cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cũng phải đến. Về sau cũng hy vọng ngươi có thể thay đổi tà về đàng, đừng lại đi trộm cướp sự tình. Nhất định, nhất định. Thử Quân nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Sư tỷ phục sinh sau, ta tự nhiên chậu vàng rửa tay, sẽ không lại làm loại này hoạt động. Ta cũng không muốn để cho ta sư tỷ biết, ta là tặc hai vị đại ân đại đức, ta khác trong tâm khảm, sau này có bất kỳ phân phó, ta đều nhất định làm theo. Sau đó Chu Nhan lại nhìn về phía Phương Lăng, cho hắn một ánh mắt. Phương Lăng lập tức ra tay, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả huyết sắc kiếm hoàn. Đi. Tay hắn đẩy về phía trước, huyết sắc kiếm hoàn không có vào Thử Quân thể nội. Ngươi nếu có dị tâm, ta trong khoảnh khắc liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Phương Lăng nói rằng. Thử Quân liên xưng không dám, hắn cũng ngờ tới hai người nhất định là sẽ ở trên người hắn lưu lại thứ gì chế ước. Viên này kiếm hoàn chính là huyết kiếm châu ngưng, Phương Lăng tâm niệm vừa động liền có thể thôi phát, thẳng đến Thử Quân tính mệnh. Bất quá tại dưới trạng thái bình thường, kiếm hoàn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đi, chúng ta liền đi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Nhan nói rằng, lập tức khởi hành. Phương Lăng cũng yên lặng đuổi theo. Ai? Trở về nên như thế nào giao nộp? Rời đi Kim Quang Động sau, Chu Nhan liền sầu muộn. Đừng nói một năm, chính là trăm năm ngàn năm, nữ tử kia khẳng định cũng không cách nào nhanh như vậy phục sinh. Nàng nhất thời cảm tính, chọn ra quyết định này. Mặc dù khó giải quyết, nhưng nàng cũng không hối hận. Trong giới tu hành ngươi lừa ta gặp nhiều, thư tình giả ý khắp nơi trên đất, ngay cả nàng cũng đã làm một chút chuyện xấu. Nhưng cái này hiếm thấy một phần ngây thơ, nàng bằng lòng bảo hộ, chỉ về thế tính tiền. Lúc này đi theo nàng cái mông phía sau Phương Lăng, trong lòng cũng tại nói thầm. Hắn đang nghĩ có nên hay không trốn mất, như thế tay không cùng Chu Nhan về Linh Tiêu Thành, chỉ sợ không ổn. Nhà nàng mấy người kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, còn đi trước vi rượu. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên đi tới một bóng người. Người này tài hoa xuất chúng, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại yêu khí. Cái kia gọi mặt cắt ra hỏa, cũng không biết ra sao bắt nguồn. Yêu thần đại nhân càng đem ta tỉnh lại, phái ta đến chấp hành nhiệm vụ này. Vì lớn như thế kình, chính là vì giết hắn. Hắn ngưng thần nhìn về phía Phương Lăng, tự mình nói rằng: "A, giống như có chút không đúng, không phải bình thường năm đạo đài tiểu tu sĩ." Lần đầu tiên hắn là khinh thường, nhưng giờ phút này hắn mơ hồ nhìn ra một chút, không khỏi nhíu mày. Không thì vết hoàng kim đạo đài sao? Cũng không biết năm tòa trong đạo đài đúc thành vài tòa. Bất quá cho dù chỉ có một tòa hoàng kim đạo đài, phần này nội tình cũng khá kinh người. Hắn lẩm bẩm nói. Lúc này Phương Lăng cùng Chu Nhan cũng phát hiện hắn, cảnh giác đến dừng bước. Không chờ hai người tra hỏi, cái này tài hoa xuất chúng yêu tộc liền xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một trường, hướng hai người bố tới. Chu Nhan biến sắc, vội vàng tế ra pháp bảo hư không ấn ngăn khuất trước người. Nhưng một trường này lực lượng khá kinh người, tuy có pháp bảo hộ thể, nàng vẫn là phun ra một ngụm máu đến. Một bên khác Phương Lăng cũng là không có chật vật như vậy, nhưng cũng bị trường lực chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Yêu tộc, hắn ngửi được hương vị, hơn nữa cảm giác được người này thực lực rất mạnh, rất có uy hiếp. Nhớ kỹ tên của ta, Đại Yêu Thiên Kỳ. Đối diện kia tài hoa xuất chúng yêu tộc còn nói, chết về sau nhìn thấy Diêm Vương liền nói là ta giết các ngươi. Bàn tay của hắn lần nữa nâng lên, lần này lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn đồng đậm năng lượng màu đen. Sóng đen những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách. Chương 1789, đột nhiên xuất hiện ám sát 2, chương 1789, đột nhiên xuất hiện ám sát 2, không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt rút khô, tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Phương Lăng sắc mặt biến hóa, thân ảnh lóe lên đi vào Chu Nhan trước mặt, thi triển ra kim thân ngăn cản. Nếu không phải như thế, Chu Nhan tuyệt đối không thể chịu được một kích này. Chu Nhan lấy lại tinh thần, không có nhiều lời, mà là âm thầm hướng hư không ấn bên trong rót vào pháp lực. Phí một tiếng, nàng thế ra xúc bổ sung năng lượng hoàn tất hư không ấn, mạnh kích tại cái này Đại Yêu Thiên Kỳ trên thân. Cũng là kiện bảo bối tốt. Thiên Kỳ nâng lên một cái tay khác ngăn cản, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, hắn biến trở về bản thể, rõ ràng là một cái hỏa kỳ lân. Bất quá hắn trên thân thiêu đốt hỏa diễm, lại không phải chính thống xích hồng sắc, mà là màu đen. Đỉnh đầu hắn kỳ lân sừng nhẹ nhàng một đỉnh, liền đem Chu Nhan móc sạch pháp lực công tới hư không ấn hút bay. Tiếp lấy hắn hướng hai người va chạm đã qua, Phương Lăng thấy thế một tay lấy Chu Nhan kéo vào xa la di giới bên trong, nhường nàng tạm thời tránh né, chính mình thì cực tốc trốn chạy. Nhưng Thiên Kỳ tốc độ quá nhanh, mấy lần đuổi kịp, Phương Lăng phân biệt lấy hư vô chi thuật chờ cường đại thần thông tránh né, nhưng vẫn là tránh không được bị gây thương tích, trên thân không chỉ có xuất hiện nhiều đạo vết thương, còn kèm theo ngọn lửa màu đen. Bất quá cũng may trong cơ thể hắn thanh quang ma diễm có thôn vệ chi lực, đem Thiên Kỳ màu đen yêu lửa chậm rãi thôn vệ. Tiểu tử, tư chất ngươi không tệ, tương lai tất thành đại khí. Nhưng cũng tiếc chính là, ngươi không có tương lai. Thiên Kỳ phụ cận lại lần nữa hóa thành hình người. Hắn đã cảm thấy Phương Lăng không có sức phản kháng, giờ phút này lấy người thắng dáng vẻ đi tới. Phương Lăng bình tĩnh đến nhìn qua hắn, gia hỏa này tốc độ kinh người, đi là đi không nổi, nếu như thế. Cái gì? Nguyên bản còn thần khí ngang dương Thiên Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo một cỗ hắc ám chi khí cuồn cuộn, một con quái vật hiện hiện. Giờ phút này Phương Lăng trực tiếp giữ lại cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất xách cầm lên đến. Nghiệt trướng, thật coi ta sợ ngươi không thành. Phương Lăng hừ lạnh nói, mở ra miệng máu cương nha hướng hắn tát tới. Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, thể nội yêu đan cực tốc chuyển động, yêu lực bộc phát. Hắn lập tức tránh thoát Phương Lăng qua cổ, lui đến nơi xa. Người cái tên này, hóa ra là Hắc Ám Sinh Linh. Hắn vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phương Lăng. Hắc Ám trạng thái dưới Phương Lăng, càng có cảm giác áp bách. Nhất là vừa rồi hắn cùng Phương Lăng ở rất gần thời điểm, cái loại cảm giác này nhường hắn sinh ra một lớp da gà. Phương Lăng không nói, sau lưng thần ma chi luân chuyển động, một đạo cực quang nổ bắn ra mà ra. Oanh một tiếng, Thiên Kỳ bị đánh bay ra ngoài, cực quang nhanh chóng hắn cũng khó có thể tránh né. Bộ ngực hắn đều bị đốt ra một cái lỗ đen, bị tại chỗ đánh về nguyên hình. "Tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ lực lượng. Đây là yêu thần đại nhân ban cho năng lượng của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng là chuyện bé xé ra to, căn bản không có cơ hội sử dụng. Nhưng bây giờ hắn không thể không mượn dùng cỗ lực lượng này, mới có thể cùng Phương Lăng đọ sức. Thiên Kỳ bỗng nhiên bộc phát, trong lúc nhất thời cùng Phương Lăng đánh cho có đến có vẻ, bất phân cao thấp. Phương Lăng kia hai viên đế vương động cơ cực tốc nhảy lên. Hắn thi triển ra tại Ma Nhai Thạch khắc bên trên học đến vô cực chiến pháp, một quyền xuống dưới, trực tiếp đánh cho hồ đầu nguyên bản tình thế đang thịnh Thiên Kỳ. Lực lượng của hắn tăng lên tới trước nay chưa từng có trình độ, một đường đuổi theo Thiên Kỳ đánh. Mắt thấy Thiên Kỳ liền bị hắn đánh chết, lúc này một đầu màu xanh đậm ma long đống nhiên xuất hiện. Đồ vô dụng, yêu thần đại nhân thật đúng là có dự kiến trước đâu. Ma long mắt nhìn sắp bị đánh chết Thiên Kỳ, thừa nhẹ nói. Phương Lăng nhướng mày, không nghĩ tới còn có cường địch. Nhưng vừa rồi hắn cùng Thiên Kỳ một trận chiến, tiêu hao rất nhiều, trái tim cũng chịu hạ rất nặng, tiến vào suy yếu kỳ. Ma long công tới, một đạo long tức trực tiếp đem hắn bước lui. Xì xì xì, hắn vượt ngăn khuất trước người, cánh tay đều bị ăn mòn hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt. Ma long tiếp tục tấn công mạnh, Phương Lăng một đường vừa đánh vừa lui, trạng thái càng ngày càng kém. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, đột nhiên một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, chính là Kim Quang Động Tử Quân. Phương Lăng cùng Chu Nhan vừa rời đi Kim Quang Động không xa, liền đối diện gặp được Thiên Kỳ. Song phương kịch liệt đấu pháp, Tử Quân tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn một mực yên lặng chú ý, giờ phút này thấy Phương Lăng lâm vào nguy nan, liền quả quyết ra tay. Đi theo ta. Hắn hai trưởng tương hợp, thi triển ra không gian đột phá, bọc lấy Phương Lăng trong nháy mắt biến mất. Ma Long hừ lạnh một tiếng đuổi theo, tại phía sau theo đuổi không bỏ. Tốc độ của nàng cực nhanh, Thử Quân hư thoát, miệng bên trong đều nhanh nước miếng tử, cũng thoát không nổi nàng. Không được, gia hỏa này tốc độ thật là đáng sợ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời tới cái chỗ kia tránh một chút. Hắn nghĩ thầm. Bất quá bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ sợ chống đỡ không đến nơi đó, hắn tự mình nói. Lúc này Phương Lăng bỗng nhiên đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Hùng hậu tiên lực lôi cuốn lấy một bộ phận sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt tràn vào Thử Quân thể nội, tinh thần hắn rung động, lập tức gia tốc. Bảy ngày sau, Thử Quân mang theo Phương Lăng xuyên qua một đầu không gian trộm động. Nơi đây là Thử Quân phát hiện một chỗ hang cổ thiên, hắn mặc dù đánh một đầu trộm động đi ra, nhưng trong bên cạnh bảo vật hắn nhưng thủy chung không thể lấy ra. Bởi vì nơi đây mười phần quỷ dị. Người đi vào trong, ta lưu tại nơi này đem cái này trộm động phong rơi. Cái này bên ngoài cấm chế cực mạnh, chỉ cần đem cái này trộm động phong rơi, tên điên là sông không tiến vào. Thử Quân nói rằng. Phương Lăng gật gật đầu một tiếng, phối hợp bay về phía trước đi. Chương 1790, chuột quân tổ trưởng lão quyết đấu, 1, chương 1790, chuột quân tổ trưởng lão quyết đấu, 1, Phương Lăng phất tay, đem Chu Nhan phóng ra. Chu Nhan nhìn về phía một bên Phương Lăng, miệng bên trong lẩm bẩm một tiếng, hướng nàng nói tạ. Vừa rồi nếu không phải Phương Lăng bảo hộ nàng, nàng chỉ sợ đã gặp độc thủ. Lại nói vừa rồi kia hai cái yêu tộc đến tuột cùng lai lịch thế nào? Vì sao muốn công kích chúng ta? Nàng lại hỏi. Không biết. Phương Lăng lắc đầu, hắn xác thực không biết rõ. Ngươi Linh Tiêu Thành có cái gì cựu ra sao? Hắn lại hỏi. Chu Nhan, có khẳng định là có, nhưng cùng yêu tộc chưa từng liên quan. Vậy thì hẳn là hướng ta tới. Phương Lăng cười nói. Bất kể như thế nào, ngược lại chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, đầu kia mẫu long ngay tại bên ngoài, khẳng định ngay cả ta cùng một chỗ chiếu giết. Chu Nhan thầm nói. May mà chúng ta vừa rồi không có giết Thử Quân, cũng may mà hắn, chúng ta khả năng tới này tạm lãnh. Phương Lăng, không nói, trước nắm chặt thời gian khôi phục a. Nơi đây quỷ quyệt, ta nhìn cũng không thể dài chờ. Trung quanh đều là một chút kim sắc đám mây, phiêu đến bốn phía đều là, liếc mắt nhìn qua mười phần hùng vĩ. Phía trước hình như có cung điện, xa xa có thể trông thấy bay lên mái hiên. Phương Lăng không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, điều tức khôi phục. Chu Nhan cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng mặc dù không bị thương tích gì, nhưng một thân tiên lực cũng cơ hồ khô kiệt. Cùng lúc đó, nơi đây động tiên lối bảo. Thử Quân ngay tại kia ra sức phá hủy trong động, nền vững chắc phòng ngự. Mà đầu kia màu xanh đậm ma long thì tại bên ngoài mãnh liệt xung kích. Lê Tượng, đây là nơi quái quỷ gì? Nàng đỗng nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt này tầng mây dày đặc. Nàng tốn hao không ít khí lực, từ đầu đến cuối đánh không thấu, cũng không xuyên qua được. Lúc này, một tôn điệu xịu bẹp hắc diễm kỳ lân chậm rãi đi tới. Chính là Thiên Kỳ chậm qua một mạch, đuổi theo. Lan tỷ, thế nào? Hắn hỏi, rất là khách khí. Tại yêu thần điện, đầu này mẫu long thật là tứ đại hộ pháp một trong, bất luận là thực lực vẫn là địa vị đều cao hơn hắn. Mẫu long, mấy tên kia tránh bên trong đi. Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không, xông phá nơi đây cấm chế. Liền ngươi cũng không có cách nào, ta cái nào đỉnh cái gì? Dùng Thiên Kỳ nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá hắn vẫn là xông lên trước, dùng kỳ lân sừng dùng sức đụng mấy lần. Nơi đây không hề tầm thường, ta thấy gọi thổ trưởng lao đến đây. Thiên Kỳ nói rằng, có hắn xuất thủ, nhất định có thể thành. Được thôi. Mẫu Long bất đắc dĩ thở dài. Nàng vừa rồi kỳ thật liền nghĩ đến Thiên Kỳ giờ phút này nói tới thổ trưởng lão. Bất quá thân làm tứ đại hộ pháp một trong nàng, tự có ngạo khí. Nàng không muốn mời biệt bình, dạng này sẽ những người khác trò cười. Bất quá so với nhiệm vụ thành bại, đây cũng không tính cái gì. Nàng lập tức liên hệ với vị này thổ trưởng lão. Không đầy một lát, trước mặt hai người chợt hiện một tòa màu vàng hình tròn phát trận, một cái to lớn TT từ đó chui ra. Cái này TT phá lệ thanh tú, trên người lân phiến tựa như từng khối mỹ ngọc. Không biết Lang hộ pháp triệu ta tới trước, cần làm chuyện gì? TT hóa thành hình người, giống như là một cái tuấn mỹ thư sinh. Mẫu Long, phụng yêu thần đại nhân chi mệnh, chúng ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Bất quá dưới mắt gặp phải một chút phiền toái, bị cái này chắn cấm chế tường mây chặn đường đi. Ngươi hỗ trợ mở ra một đường vết rách, để chúng ta đi vào. Thủ trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mặt này cấm chế tường mây, quả nhiên là có chút môn đạo. Bất quá đào một đầu động đi vào, cũng là không khó. Hắn đi lên trước, lập tức ra tay, bắt đầu đào đục không gian thông đạo. Mà đổi thành một bên, vừa đem chính mình trước đó đào trộm động chắn, muốn bay người rời đi thử quân đống nhiên sử xuất. Tình huống như thế nào? Đối phương có người tài ba. Hắn phát hiện có người đang đào, hơn nữa có thể đào đến động. Cái này nếu là bỏ mặc không quan tâm, hẳn là rất nhanh liền có thể đào ra một đầu mới không gian thông đạo đi ra. Hắn lập tức động thủ, đem không gian vật chất trở về lấp. A, đối diện có người tại cản trở ta. Lúc này, yêu thần điện vị này thổ trưởng lão cũng có chỗ phát giác. Mẫu Long, đối diện là có một cái tặc mi thử nhãn, tinh thông không gian chi lực ra hỏa. Thế nào? Ngươi có thể đấu qua được hắn sao? Thổ trưởng lão, có thể. Bất quá có thể muốn dùng nhiều một chút thời gian. Tốt. Vậy thì nhờ vào ngươi. Mẫu Long nhẹ gật đầu, hóa thành hình người ở một bên ngồi chờ. Nàng kia một cặp đùi đẹp, trắng non thon dài, mười phần mê người. Bất quá đáng tiếc như thế cảnh đẹp, không có người thưởng thức. Thổ trưởng lão một lòng phía trước biên hòa thử quân đọ sức, thiên kỳ nhắm mắt chữa thương. Cho dù hắn không chuyện làm, cũng không dám nhìn loạn, đầu này Mẫu Long thật là nổi danh táo bạo. Hai người các ngươi tiếp tục đi lên phía trước a. Có thể đi bao xa, ta nhanh không ngăn được. Ngay tại nhắm mắt điều dưỡng Vương Lăng cùng Chu Nhan, đồng thời nghe được thử quân đưa tin. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có thể ngăn cản nàng sao? Vương Lăng hỏi. Thử quân, bọn hắn hẳn là tìm tới giúp đỡ, người kia cũng là đào hang hảo thủ. Hắn đang đào, ta tại lấp, bất quá ta theo không kịp hắn tiết tấu. Chốc lát nữa, đầu này không gian thông đạo vẫn là sẽ bị hắn đào thông. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, hắn thật cũng không sợ, đối diện tên kia so ra kém hắn. Nhưng bị cầm tù tại Chu gia nhiều năm, hắn vừa mới thoát khốn, nguyên khí còn lâu lắm mới khôi phục. Ta tận lực ngăn chặn bọn hắn, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thử quân cuối cùng còn nói, bất quá các ngươi phải cẩn thận, phía trước sẽ có hai tôn tượng đá, bọn chúng là cản đường thủ vệ một bên khác. Phương Lăng cùng Chu Nhan nhìn nhau, cũng không thể không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Chương 1790, chuột quân thổ trưởng lão quyết đấu 2. Chương 1790, chuột quân thổ trưởng lão quyết đấu 2. Hai người bước nhanh hướng phía trước, xuyên qua một mảnh lại một mảnh kim sắc đám mây. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người tới một tòa cung điện hùng vĩ trước. Tòa cung điện này chính là bọn hắn trước đó xa xa thoáng nhìn một góc tồn tại. Cung điện đại môn đóng chặt, cổng tả hữu mỗi nơi đứng lấy một pho tượng đá, hẳn là thử quân vừa rồi nâng lên chướng ngại vật. Cái này hai tôn tượng đá, một người cầm kiếm, một người cầm đao, dáng vẻ uy nghiêm. Chu Nhan cùng Phương Lăng nhìn nhau, chuẩn bị động thủ. Phương Lăng hướng phía trước phóng ra mấy bước, tới gần cửa điện lúc, cái này hai tôn tượng đá liền sống lại. Cầm kiếm tượng đá dẫn đầu làm khó dễ, nó bước chân đập mạnh, mặt đất cũng hơi rung động. Nó trong tay kiếm đá mang theo tiếng gió vun vút, đâm thẳng Phương Lăng cổ họng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên lưới kiếm còn lôi cuốn lấy một cỗ sắc bén kình phong, đem không khí đều xé rách. Phương Lăng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc nghiêng người né tránh. Tia kiếm đá lau quần áo của hắn sẽ qua, kiếm khí sắc bén tại y phục của hắn bên trên lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng. Cùng lúc đó, một bên khác cầm đao tượng đá cũng động. Nó nhảy lên thật cao, trong tay thạch đao giơ lên cao cao, mang theo thiên quân chi lực, hướng phía Phương Lăng đỉnh đầu đánh xuống. Phương Lăng đảo ngược sau nhanh lùi lại mấy bước, bất quá hắn vừa đứng bước gót chân, cầm kiếm tượng đá lại công tới, liên tiếp kiếm chiêu như gió táp mưa rào giống như đánh tới, mỗi một kiếm đều góc độ xảo trá, lực lượng mười phần. Lui đến xa xa Chu Nhàn cũng không nhàn rỗi, nàng vừa rồi thật vất vả khôi phục một chút, giờ phút này lại đem toàn bộ pháp lực chút vào hư không ấn bên trong. Chỉ thấy nàng khét kêu một tiếng, màu vàng kim nhà tấn tỷ trên không trung trong nháy mắt biến lớn. Hư không ấn mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng phía cầm đao tượng đá đập tới. Cầm đao tượng đá phát giác được nguy hiểm, lập tức bay người vung lên thạch đao, hướng phía ấn tỷ chém tới. Thạch đao cùng ấn tỷ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại xung kích nhường cầm đao tượng đá liên tiếp lui về phía sau, trong tay thạch đao cũng xuất hiện vài vết rách. Phương Lăng thừa cơ đánh tới, hướng nó đánh ra một đạo xúc thế đã lâu đại âm dương thủ. Ken két vài tiếng, tôn này cầm đao tượng đá ầm vang vỡ nát. Thiếu một địch nhân, Phương Lăng áp lực chợt giảm, có tiết tấu cùng một vị khác cầm kiếm tượng đá cùng nhau. Mười mấy hiệp về sau, tôn này cầm kiếm tượng đá cũng bị giải quyết, ầm vang vỡ nát, hòn đá rơi lả tả trên đất. Hai người lập tức nuốt mấy cái năng lượng, nắm chặt khôi phục lại một chút, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước. Phương Lăng hai tay khoác lên trên cửa, dùng sức đẩy. Két két, đại môn từ từ mở ra. Hắn cùng Chu Nhan lập tức chui vào. Nhưng ngay tại hai người xâm nhập về sau, cửa điện ầm ầm đóng cửa. Từng đạo trận pháp dâng lên, cấm chế điệp ra, đem chọn ngôi đại điện bao trùm. Phương Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài sợ là khó khăn. Nơi đây chủ nhân cũng là rất cẩn thận, không biết cất giấu thứ gì, như thế quý giá. Chu Nhan ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ thấy tại đại điện chính giữa, trồng một cái cây. Cây này tiên khí giạt rào, trên cây quả lớn từng đống, kết lấy mười mấy quả quả tử. Nơi đây hơn phân nửa là một vị đại nhân vật nào đó mang ngực, chúng ta xông nhập trong đó, không biết là phúc là họa, nàng lẩm bẩm nói. Cổng kia hai tôn tượng đá thủ vệ, cũng không phải là bình thường tay của người bút, cho nên nàng giờ phút này mới không khỏi cảm thán. Nhập gia tùy tục, quản nhiều như vậy làm cái gì? Phương Lăng nói rằng, cái này quả tử như thế quý giá, nói không chừng có thể khiến cho thực lực của ta phóng đại. Đến lúc đó bên ngoài đầu kia Mẫu Long cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chu Nhan không nhiều lời cái gì, cứ như vậy nhìn xem Phương Lăng tiến lên hái được quả tử. Hết thảy 17 quả quả tử, nhìn xem 10 phần mê người. Đông. Phương Lăng không có ăn một mình, phân cho Chu Nhan 7 viên. Thấy Phương Lăng ăn về sau không có độc, nàng cũng bắt đầu ăn. Bất quá đem tất cả quả tử đều ăn xong về sau, hai người đều cảm giác không có thay đổi gì, tiên lực lại một tơ một hào đều không có tăng trưởng. Ta môn, chẳng lẽ quả tử còn không có quen thuộc? Bất quá hương vị đã thơm như vậy, hẳn là đã quen mới đúng. Phương Lăng thầm nói. Chu Nhan cũng rất là bất đắc dĩ, cái này một tia hy vọng cũng tan vỡ. Bên ngoài, Thử Quân đánh không được. Các ngươi tự cầu phúc, ta đã hết lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Tại đối phương sắp phá vỡ mà vào lúc, hắn lập tức quay người rời đi, bỏ trốn mất dạng. Hắn sau khi đi, một cái tê tê chui đi bảo. Đầu kia Mâu Long, còn có Hắc Diễm Kỳ Lân cũng theo sát phía sau. Tên kia hẳn là chạy trốn tới không gian xoáy lưu bên trong, lấy đạo hạnh của hắn chỉ có thể tự mình một người, tuyệt đối mang không được những người khác. Thổ trưởng Lao nói rằng. Mẫu Long gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói như vậy, mục tiêu ngay tại bên trong. Nàng lập tức hướng phía trước, không bao lâu cũng tới tòa cung điện kia trước dừng lại. Nhưng bất luận nàng như thế nào công kích, đều không phá nổi cái này phiến đại môn. Người đến. Nàng nhường đường cho thổ trưởng lão. Thổ trưởng Lao tiến lên, nhưng chơi đùa không đầy một lát, liền bất đắc dĩ đến quay người nhìn về phía nàng. Không có biện pháp, nơi đây nên một vị đại nhân vật nào đó địa bàn. Có người xông vào sau, đại điện liền khởi động phòng trộm cơ chế, đem trong ngoài phong tỏa. Cái này phòng trộm cơ chế không hề tầm thường, ta chỉ sợ không làm gì được, bên trong người là không ra được, chúng ta cũng vào không được. Hắn nói, quỷ quái như thế. Mẫu Long đại mi nhíu chặt, quan sát tỉ mỉ lấy xung quanh. Nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia đá vụn nhìn một hồi, nàng lẩm bẩm nói, mà thôi, chúng ta rút lui trước. Nàng không hiểu cảm thấy một tia sợ hãi, không dám ở nơi đây nhiều hơn lưu lại. Chương 1791, chuột quân đục động cứu hai người, một, chương 1791, chuột quân đục động cứu hai người, một, xem ra các nàng hẳn là đi. Giá tại trên cửa nghe âm thanh Chu Nhan thầm nói. Phương Lăng nghe vậy, không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại càng lộ vẻ sầu lo. Đi được như thế quả quyết, cố gắng cái kêu bà Long nhìn ra chỗ này lai lịch, đối với cái này vô cùng kiêng kỵ. Hắn nói, thử lại lần nữa a, chúng ta nhất định phải ra ngoài, không phải bị nơi đây chủ nhân bắt được, không có chúng ta tốt quả tự ăn. Chu Nhan gật gật đầu, nói rằng, ta cái này hư không ấn mượn ngươi dùng một lát, nhìn xem có thể hay không đập phá nơi đây không gian cấm chế. Dứt lời nàng liền lấy ra hư không ấn, đưa nó giao cho Phương Lăng. Phương Lăng thử mấy lần, vẫn là vô dụng. Theo lý thuyết nơi này động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đã sớm quấy nhiều ở đây chủ nhân. Giải thích rõ người này khả năng đã chết, cũng có lẽ là người này đang bế quan tu luyện. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chu Nhan nói rằng, nàng nói lời này không phải đang an ủi Phương Lăng, mà là tại tự an ủi mình. Phương Lăng cũng không đi nghĩ những cái kia còn không có phát sinh, lập tức tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Năm đó hắn đã từng tu tập không gian chi thuật, đồng thời còn đọc lướt qua không cạn. Bất quá người tinh lực cuối cùng là có hạn, những năm này hắn chủ tu âm dương đạo, cũng không tu luyện thế nào không gian chi lực. Hắn nắm trong tay không gian chi lực, tại bây giờ đã theo không kịp. Hiện tại cũng chỉ có thể lâm trận mới mài gương, tận khả năng đột phá, lại đột phá. Chu Nhan cũng không nhàn rỗi, giống nhau tìm cái địa phương ngồi xuống. Bất quá hai người vừa tu luyện một hồi, liền phát hiện một cái quái sự. Dường như có loại lực lượng đang quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn khó mà tập trung tinh thần. Bọn hắn tu luyện nhiều năm, nhập định bất quá là dễ hiểu nhất công lực mà thôi, cái này rõ ràng không bình thường. Người cũng cảm thấy. Chu Nhan nháy mắt, nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức đứng dậy quan sát xung quanh. Hắn chậm rãi đi đến trong đại điện cây kia tiên thụ hạng, hoài nghi là nó. Bất quá cẩn thận quan sát về sau, sự hoài nghi này bị lật đổ, này cây cũng không khác thường. Thiết kế những này phòng trộm cấm chế người, tâm tư rất sâu. Lại còn có quấy nhiễu tu luyện hiệu quả, đây là muốn đem người một tia hy vọng cuối cùng đều ma diệt, đem người hoàn toàn vây chết ở chỗ này. Phương Lăng nói rằng, Chu Nhan, cố gắng đợi một thời gian ngắn, chúng ta liền có thể thích ứng. Phương Lăng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, trở về chỗ cũ tiếp tục tu luyện. Nhưng một đoạn thời gian đã qua, loại tình huống này không có chút nào cải thiện. Tu luyện cũng tu luyện không được, cái này khiến Phương Lăng cùng Chu Nhan đều mười phần bề bại. Hơn một tháng sau, ngoài điện trong hư không, dò ra một cái đầu. Chính là kêu bề ngoài xấu xí Thử Quân. Hắn xác định yêu thần điện người đều lui đi, lúc này mới dám chui ra ngoài. Hắn cũng thử đột phá tòa cung điện này cấm chế, thả Phương Lăng cùng Chu Nhan đi ra. Nhưng thử về sau mới biết được, đây là một việc khó. Bằng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như hoa 100 vạn năm đào hang, cũng đào không ra một đầu không gian thông đạo. Hắn thân ảnh lóe lên, quả quyết rời đi nơi đây. Rời đi nơi đây sau, hắn lại không có về Kim Quang Động, mà là một đường hướng phía Thông Dương tập thị phương hướng bay đi. Tiến lên sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục đến tòa này tiên khí bồng bềnh trong mây phương thị. Hắn biến mất nhiều năm, giờ phút này lại cải trang biến hóa, cho nên cũng không sợ bị người phát hiện, cứ như vậy nên ngang tại phiên chợ bên trên đi tới. Một đường đi vào phường thị chỗ sâu nhất, trưởng quỹ Kim Giao Tiên Tử nơi ở tiểu nhân gặp qua Kim Giao Tiên Tử. Đến triệu kiến sau, Thử Quân cung kính đến thi lễ ân cần thăm hỏi, thẳng cúi đầu không dám mắt nhìn thẳng nàng. Kim Giao Tiên Tử nhìn về phía hắn, không khỏi cười một tiếng, ngươi thật là biến mất rất nhiều năm, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Trộm đồ bị người bắt được. Thử Quân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Hôm nay đến đây, là muốn mời tiên tử giúp ta một chuyện. Nói đi. Kim Giao Tiên Tử thản nhiên nói. Thử Quân, ta muốn mời tiên tử ban thưởng một chút giúp ta khôi phục thuốc. Mặt khác, ta còn muốn mượn dùng cái kia thanh thần hư sẹn. Ngươi đây là phát hiện nơi tốt, lại vẫn muốn mượn dùng thần hư sẹn. Kim Giao Tiên Tử hiếu kỳ phải hỏi nói. Cũng là không phải, chỉ là vì cứu người. Thử Quân trả lời. Hắn muốn trở về cứu Phương Lăng cùng Chu Nhan, cũng không phải hắn phẩm đức cỡ nào cao cả, mà là hắn trong đan điền viên kia kiếm hoàn, nhường hắn lo sợ bất an. Vạn nhất Phương Lăng chết ở bên trong, viên này kiếm hoàn không có chế ước đống nhiên một phát, vậy hắn không phải cũng phải cùng theo chết. Hắn còn không muốn chết, cũng không thể chết, cho nên tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem hắn hai vớt đi ra. Thử quân người cũng như tên, lá gan cũng không lớn, kim giao tiên tử lượng hắn cũng không dám lừa gạt mình. Nàng vừa rồi có câu hỏi này, chỉ là muốn nhờ vào đó yêu cầu một chút bảo vật mà thôi. Xem ở trước kia ngươi giúp ta không ít việc phân thượng, lần này ta có thể giúp ngươi. Nàng nói, bất quá, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Thử quân, đừng nói là một cái, 10 cái đều được. Việc này còn không nổi, ngươi đi trước làm việc của ngươi a. Kim giao tiên tử phất phất tay, đem thử quân muốn đổ vật lấy ra ngoài. Đa tạ. Thử quân nhận lấy đồ vật sau, liền lập tức cáo lui. Hắn một đường bên cạnh mượn đan dược khôi phục, một đường hướng chỗ kia bí cảnh trở về. Trở lại nguyên địa sau, hắn nhìn qua tòa đại điện này, vẫn là cảm thấy áp lực như núi. Mặc dù hắn khôi phục không ít nguyên khí, lại mượn tới thần hư xẻng bảo bối như vậy, nhưng đây là một cái đại công trình, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian khả năng thành công. Chương 1791, chuột quân đục động cứu hai người, 2, chương 1791, chuột quân đục động cứu hai người, 2, làm liền xong rồi. Hắn nhấc lên hư không xẻng, lập tức tiến lên bận rộn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đối với bị vây ở bên trong đại điện Phương Lăng cùng Chu Nhan mà nói, 10 phần dày vò. Bọn hắn có bó lớn thời gian, nhưng lại liền cơ sở nhất ngồi xuống tu luyện đều không cách nào làm. Hư vô ngay tại đem bọn hắn từng chút thôn phệ. Ngày này, Phương Lăng thực sự gánh không được, nhất định phải tìm một chút chuyện làm. Hắn lặng yên đi vào Chu Nhan sau lưng, bất quá Chu Nhan tựa như không có phát hiện. Khi hắn ra tay lúc, nàng mới vài tiếng. Nàng cùng Phương Lăng như thế, cũng đã sớm chịu không được. Trong khoảng thời gian này nàng đều đang miên man suy nghĩ, thông qua minh tưởng để giết thời gian. Bất quá có đôi khi nghĩ đi nghĩ lại, liền không cấm nghĩ đến một chút. Mặc dù trong lòng cùng mèo cào dường như, nhưng nàng thời điểm nhắc nhở chính mình, nhất định phải thận trọng. Cuộc sống như cũ, nhưng tóm lại nhiều hơn mấy phần sát thái. Hai người không có chuyện làm, cũng chỉ có thể tìm một chút chuyện làm. Nhưng ngày này, Chu Nhan dị thường, lại là nhường Phương Lăng kinh ngạc và phần. Ngay cả Chu Nhan chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nàng như có. Hai người cẩn thận nghiên cứu về sau, càng thêm xác định. Mặc dù không đúng lúc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá cái này dường như cũng cho người mang đến một tia hy vọng, để cho người ta có chỗ chờ đợi. So với ban đầu đoạn thời gian đó, cũng là khá hơn một chút. Thời gian nhoáng một cái, đã mắt 500 năm đã qua. Phương Lăng nhìn xem Chu Nhan, thực sự có chút bận tâm. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như thế bụng, hơn nữa một nghi ngờ chính là nhiều năm như vậy. Bất quá Chu Nhan trạng thái bản thân cũng không tệ, tinh thần tốt thật sự. Phương Lăng những năm này cũng góp nhặt không ít bảo dược bảo đan nơi tay, những năm này đều hiếu kính cho nàng. Khí tức của nàng so với lúc trước, tuyệt đối mạnh không ít. Mật chết ta, bất quá cuối cùng là muốn thành công. Ở ngoài điện một mực đào thử quân, qua nhiều năm như thế, cuối cùng là ngừng lại trong tay cái xẻng, nghỉ ngơi một lát. Hắn cuối cùng mấy cái xẻng xuống dưới, đầu này không gian thông đạo cuối cùng là đào thông. Cái này đột nhiên dị động, đã quấy rầy Phương Lăng cùng Chu Nhan. Hai người vô ý thức đến ngăn khuất kia bảy cái nôi trước, bảo hộ những này vừa ra đời không lâu tiểu bà bảo. Là ta à? Thử quân chê cười nói. Nhìn xem kia bảy cái đứa bé giường, trong lòng lén lút tự đủ. Ta đánh một cái hô tiền đến, chúng ta đi nhanh đi. Hắn còn nói. Phương Lăng cùng Chu Nhan đều không nghĩ tới, cuối cùng là gia hỏa này tới cứu bọn hắn ra ngoài. Hai người lập tức mang theo hài tử, đi theo thử quân rời đi, cách xa nơi đây thần bí chi địa. Thử quân lần này lập công lớn, Phương Lăng hào phóng trực tiếp thưởng hắn 300 triệu minh kim. Sau đó song phương cũng liền tách ra, thử quân về hắn kim quang động đi. Phương Lăng thì đi theo Chu Nhan về Linh Tiêu Thành. Bất quá trên đường trở về, Chu Nhan tâm tình rất là phức tạp. Cứ như vậy trở về, không khỏi cũng quá. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không cách nào trốn tránh. Như thế quái dị sự tình, tất có căn do. Trải qua hai người phân tích, nhất trí cho rằng cùng cây kia không biết tên tiên thụ có quan hệ. Ngày đó Phương Lăng phân cho nàng 7 quả tử, nàng vừa vặn cũng liền ăn 7. Nàng cũng là may mắn chính mình không có lòng tham, hướng Phương Lăng nhiều muốn mấy cái, không phải nàng là thật không chịu được nổi. Cái này 7 thằng nhãi con, hàng ngày khóc giống, nàng cùng Phương Lăng đều sắp bị tra tấn điên rồi. Cái này 7 bào thai 3 cái ca ca, 4 cái muội muội. Linh Tiêu Thành bên trong, Tuấn Bách cùng Lâm Tú Tú cảm xúc xuống thấp trong thư phòng chỉnh lý một chút vừa thu được tình báo. Chu Nhan biến mất những năm này, hai người bọn hắn vô cùng hối hận. Hối hận lúc trước làm ra quyết định kia, nhường nàng lẫn vào việc này. Hai người bùi lầu bản, cũng phải thua thiệt có chút việc làm, mới sẽ không để bọn hắn tâm tình càng hỏng bét. Lúc này, Chu Phỉ vô cùng lo lắng xông vào thư phòng, nhìn xem hưng phấn không thôi. Ca, chị dâu, tin tức vô cùng tốt. Ta kia đại điệt nữ trở về. Chu Phỉ kích động đến nói rằng. Thật, thật. Hai người nghe biết, lại là đều trước sửng sốt, không có quá lớn cảm xúc chấn động. Chu Phỉ, thiên chân vạn sắc, bọn hắn bây giờ ngay tại phủ đệ của ta. Nha đầu này, không trở về nhà mình đến, thế nào chạy trước người kia? Lâm Tú Tú lấy lại tinh thần, cảm giác có chút không thích hợp. Cái này sao? Nàng tới trước ta vậy dĩ nhiên là có nguyên do. Chu Phỉ thầm nói. Hai người các ngươi nhưng phải có cái chuẩn bị tâm lý, nàng không phải một người trở về. Cùng cái kia Phương Lăng cùng một chỗ sao? Tuấn Bách hỏi. Chu Phỉ cũng là tính nôn nóng, cũng liền nói thẳng, các ngươi muốn làm ông ngoại bà ngoại, hơn nữa một chút liền có 7 ngoại tôn, ngoại tôn nữ. Ngươi nói cái gì? 7. Hai người nghe vậy, lớn tiếng kinh hô. Vừa lúc gặp mặt, Chu Phỉ cũng là bộ này phản ứng, đây quả thật là quá bất hợp lý. Ông trời của ta, cái này tình huống như thế nào? Lâm Tú Tú thập phần lo lắng, vội vàng khởi hành đi đem Chu Nhan tiếp trở về. Cẩn thận kiểm tra sau, gặp nàng còn có kia bảy hài tử đều rất khỏe mạnh, cũng yên lòng. Nhỏ Tư gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, Phương Lăng cũng chắp tay thở dài. Bất quá hắn cũng sợ bị đánh, âm thầm kìm nén một ngụm hộ thể chân nguyên. Hiện tế không cần đa lễ. Tuân Bách Hòa ái cười một tiếng, lập tức đem hắn đỡ dậy. Ta Chu gia có thể được ngươi cái này long tế, cũng là ta Chu gia khí vận. Vợ chồng bọn họ hai nguyên bản đối Phương Lăng, liền tán thưởng có thừa, chỉ là lại lo lắng tới một chút cái khác, mới vô ý tác hợp. Nhưng bây giờ hai người bọn họ chính mình tiến tới cùng nhau, thậm chí hài tử đều có bảy, bọn hắn tự nhiên đã không còn gì để nói, chỉ có chúc phúc. Chương 1792, tiên đình hai vị nhân vật, 1, chương 1792, tiên đình hai vị nhân vật, 1, đúng rồi, sinh tức ngọc hồn ngọn vẫn không có thể mang về, ta đưa nó cấp cho Chu Nhan đại khái nói ra sự kiện kia. Mặc dù Chu Nhan tiện cho rằng, bất quá Tuần Bách bọn hắn cũng tịnh không nổi, cũng không có nguyên nhân này trách cứ nàng. Dưới mắt bọn hắn cũng không cần dùng địa phương, tương lai thử quân có thể đem bảo vật trả lại liền tốt. Phương Lăng cũng liền tạm thời ở lại nơi này. Một chút sinh bảy hải tử, cũng đều còn như thế nhỏ, hắn đương nhiên không thể không quản. Chờ mấy hải tử kia sau khi lớn lên, hắn còn phải lập tức bắt thượng, tới Đại Yến Vương Đô đi một lần. Bị vây ở bên trong tòa cung điện kia những năm này, Hà Tử Khanh cũng đã một người yên lặng đem hải tử sinh hạ, đồng thời nuôi lớn. Bất quá có cha mẹ của nàng giúp đỡ, nàng cũng là nhẹ nhõm. Nói là một cái nữ hải, gọi là Phương Hiểu Tuyết, danh tự mặc dù bình thường, bất quá 10 phần thông minh lanh lợi. Cùng lúc đó, tiên vực Trung Châu Thánh Điện, một tòa liên miên tiên thượng cung điện. Như loại này quy mô dãy cung điện, Trung Châu hết thể có 8 chỗ, nơi đây chính là trong đó một chỗ, tên là Mưa Phương Cung. Nơi đây chính là tiên đỉnh 8 bộ một trong, Vũ Bộ quyền sở hữu. Vũ Bộ thiên binh thiên tướng, cùng chính thần bộ thần, ngày bình thường đều đợi ở chỗ này. Theo đại đạo tiếng chuông liền vang mấy cái, mặc kệ là tại tu luyện cũng tốt, vẫn là tại làm cái gì khác. Mưa Phùn Cung các tiên gia, tất cả đều ngừng lại trong tay sống, hướng phía Mưa Phùn Cung chỗ cao nhất tiên điện kia bái đợi. Ở chỗ này, cũng chỉ có Vũ Bộ chính thần Xương Lâm tiên tử, khả năng dẫn phát như thế động tĩnh. Cung nên sư tôn xuất quan. Một đám đệ tử nhóm nhau tiến lên, lễ bái nói lời cảm tạ. Tòa kia chí cao tiên điện đại môn từ từ mở ra, cả người phụ quang hoa, siêu nhiên thế ngoại tiên nữ chậm rãi đi ra. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Bộ chính thần, một cái truyền kỳ giống như nhân vật. Đối với nàng loại nhân vật này, vừa bế quan chính là lấy ngàn vạn năm kế, nhập quan xuất quan đều là đại sự. Chư quân miễn lễ, các phục mình sự tình. Xương Lâm tiên tử thản nhiên nói, thanh âm không linh xuất trần, dường như có thể tịnh hóa lòng người. Chúng đệ tử cùng Vũ Bộ đám người nghỉ, liền cũng riêng phần mình tản ra, ai cũng bận rộn. Xương Lâm tiên tử một đường chậm rãi đi đến trụ sở của mình, đóng cửa lại. Đóng cửa lại về sau, nàng kia siêu nhiên thế ngoại thanh lãnh khí thế, trong nháy mắt sụp đổ. Ngồi tại chỗ, vểnh lên chân mắt chéo, ngón tay thon dài không ngừng đến đập mặt bàn, ở đằng kia nói thầm thứ gì? Kỳ quái, là nơi nào xảy ra vấn đề? Nàng lẩm bẩm nói, phất tay biến ra 17-18 tấm lệnh bài. A, tìm tới. Tay nàng chỉ hướng phía trước, chạm đến trong đó một tấm lệnh bài. Sau đó cả người nàng liền biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một tòa bình thường tiên điện. Kỳ thật nơi đây cũng không bình thường, chỉ là so với Mưa Phùn Cung, liền bình thường. Lấy ra mâu tặc, trộm được nơi này. Nàng đại mi cau lại, thẳng nhìn chằm chằm Thử Quân đánh xuyên qua đầu kia không gian thông đạo. Sau đó nàng lại nhìn về phía cổng kia một chỗ đá vụn, lại hư nhẹ nói, tượng đá thủ vệ cũng bị đánh nát, thật sự là ghê tởm. Nàng nhanh chân hướng phía trước, nhẹ nhàng đến cơ ống tay áo, mở ra cung điện đại môn, đi vào trong đó. Nàng đi thẳng tới trong đại điện, cây kia tiên thụ phía dưới. Cây này đều dài cao như vậy, nhất định kết không ít quả tử. Đáng tiếc, thế mà bị mâu tặc cho đánh cắp. Nàng còn nói, lần này ta làm như thế nào cùng Phượng chủ bàn giao? Bằng lòng nàng, muốn giúp nàng luyện một lò đưa tử đan. Lần này trọng yếu nhất một mặt vật liệu cũng bị mất, cái này đan chỉ sợ là luyện không thành. Để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là cái nào mâu tặc, đem ta tiên quả đánh cắp. Nàng lập tức thi pháp, quay lại thời gian. Nhưng thi pháp một lát sau, nàng chợt nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng lập tức dừng lại, không tiếp tục. Đến tột cùng là người phương nào? Ta như cưỡng ép nhìn trộm, lại sẽ đưa tới phản vệ. Nàng hoảng sợ nói. Từ đầu đến cuối, nàng đều rất nhẹ nhàng tùy ý mặc dù nơi này gặp tặc, nhưng cũng không phải quá lớn sự tình. Nhưng giờ phút này, nàng lại lộ ra ít có nghiêm túc, nàng không tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Sau khi rời đi, nàng chưa có trở về Mưa Phùn Cung, mà là đi đến Diễm Lửa Cung. Cái này Diễm Lửa Cung cùng Mưa Phùn Cung là cùng một cấp bậc tồn tại, nơi đây chính là Tiên Đình Hỏa Bộ chư tiên trụ sở. Hảo muội muội của ta, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi tựa như lại tinh tiến không ít đâu. Một người xinh đẹp hồng y liễu nữ tử đi tới. Nàng chính là uy danh hiển hách Hỏa Bộ chính thần, Phượng chủ nương nương. Xương Lâm tiên tử nhìn về phía nàng, mỉm cười, "Cũng vậy. Hôm nay đến đây, là có chuyện đến sớm nói cho ngươi. Cái kia đưa tử đan, sợ là không lựa được. Chủ yếu nhất vật liệu, bị không biết cái nào đường mâu tặc cho đánh cắp." Phượng chủ nghe vậy, khẽ nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng quá không cẩn thận." Xương Lâm tiên tử thầm nói, chỉ có thể nói đơn thuần ngoài ý muốn. "Việc này ngươi nói, không thể lộ ra, cho nên ta ngay tại Bắc vực tuyển vắng vẻ địa phương trồng trọt. Ta tùy ý bố trí chút cấm chế, còn để lại hai tôn tượng đá thủ vệ, vốn cho rằng sẽ không ra vấn đề gì, Phượng chủ không muốn nghe nhiều như vậy, lại hỏi, "Vậy cái này mâu tặc, có thể từng bắt lấy? Dám xấu ta chuyện tốt, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu." Xương Lâm tiên tử nhẹ nhàng đến lắc đầu, tiến lên trước trầm giọng nói, nhắc tới cũng là quái sự. "Ta vốn định bay lại thời gian, tìm tới cái này gan to bằng trời mâu tặc, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây là điểm đại hung. Cái này mâu tặc, không thể cứu, không phải sợ rằng sẽ dính vào đại nhân quả.
Thật hay giả?
Ngươi sẽ không ở hù ta đi. Phượng chủ hồ nghi phải xem nàng một cái, nàng cũng không tin thật có như thế mơ hồ.
Sương Lâm tiên tử, ta còn có thể gạt ngươi sao?
Chương 1792, tiên đình hai vị nhân vật, 2, chương 1792, tiên đình hai vị nhân vật, 2, có thể.
Ta bị ngươi lừa gạt còn thiếu sao?
Phượng chủ cười nói. Người ngoài đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao lãnh mỹ nữ, ai nào biết ngươi sau lưng là cái gì tính tình.
Sương Lâm nghe vậy, hung ác đến chừng nàng một cái, nói mỏ gì đâu.
Cũng đừng bại hoại thanh danh của ta.
Nói thật, việc này liền đến này là ngừng a.
Chớ có truy cứu tiếp nữa.
Ngươi đã như thế tình mình, vậy thì đi tìm nam nhân thôi.
Cần gì phải mượn đan dược sinh đứa bé giải buồn.
Phượng chủ, ngươi không hiểu, vô địch chính là như thế tình mình.
Bất quá dưới gầm trời này nam nhân, không có mấy cái có thể vào được mắt của ta.
Đi, biết ngươi lợi hại.
Sương Lâm tiên tử liếc nàng một cái.
Đi,
mang ta tới nhìn xem, cái này mâu tặc xấu ta chuyện tốt, ngươi lại nhại không dám tra, vậy thì do ta đến tra.
Phượng chủ còn nói.
Sương Lâm tiên tử nghe vậy, cao mày nói, đừng a.
Ta thật không có nói cho ngươi cười.
Phần này nhân quả, ngay cả ta đều kiêng kỵ như vậy.
Ngươi mặc dù lợi hại hơn ta một chút xíu, nhưng cũng tuyệt đối chống đỡ không được.
Phượng chủ, ít đến, ta còn không biết ta ngươi.
Ngươi nếu là thật không hiếu kỳ, thật không muốn ta đi, cũng sẽ không nói với ta.
Rõ ràng chính là muốn ta đi điều tra, tốt hài lòng lòng hiếu kỳ của ngươi.
Ngươi nữ nhân hư này, thật sự là hảo tâm cơ đâu.
Nào có.
Sương Lâm tiên tử cười xấu xa một tiếng, đúng là nhường Phượng chủ cho nói đúng.
Bất quá ngươi thật nghĩ như vậy đi, vậy ta đành phải ngoan ngoãn dẫn đường cho ngươi.
Trước tiên nói rõ, nếu là thật gặp phải phiền phức gì, tương lai đừng trách tại trên đầu.
Đi, bớt nói nhảm a ngươi.
Phượng chủ hừ nhẹ nói, ra tay mạnh mẽ bóp Sương Lâm tiên tử màu mỡ mông ngọc mấy lần.
Sương Lâm tiên tử hờn dỗi vài tiếng, lập tức mở ra cái khắc nàng bàn tay heo ăn mặt, bay về phía trước đi.
Hai người một đường đi nhanh, bất quá trên đường người đều không phát hiện được các nàng tồn tại.
Thực lực của hai người đã đạt tới siêu nhiên vật ngoại trình độ.
Cũng không lâu lắm, Sương Lâm tiên tử liền mang theo Phượng chủ đi vào tòa kia bí ẩn trồng cây chi điện.
Sương Lâm tiên tử rất cẩn thận, ở ngoài điện liền dừng lại, không có hướng phía trước.
Phượng chủ không chút nào kiêng kỵ, một đường đi lên phía trước tới cây kia tiên thụ hạ, mới dừng lại bước chân.
Nàng giống nhau sẽ quay lại thời gian đạo pháp, thi pháp một lát sau, nàng cũng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng bỗng nhiên dừng lại.
Ngoài điện Sương Lâm tiên tử, thế nào?
Ngươi cũng cảm thấy a?
Nay ta không phải người bình thường, thân có đại nhân quả.
Phần này nhân quả là hung là cắt không thể biết, nhưng tốt nhất vẫn là tránh đi vi diệu.
Lần này nàng nói là thật tâm lời nói, sắp đến giờ phút này, bỗng nhiên có chút hối hận mang nàng tới.
Phượng chủ bỗng nhiên nở nụ cười, thú vị.
Rất thú vị đâu.
Nàng không sợ chút nào, tiếp tục thi pháp.
Rất nhanh một bức tranh ở trước mặt nàng tái hiện.
Hình tượng bên trong, một cái tuấn giật thanh niên mặc áo đen dưới tảng cây hái quả tử.
Nàng chố quay lại đi ra hình tượng, cũng liền chỉ thế thôi.
Nàng chỉ nhìn liếc qua một chút, có quan hệ Phương Lăng hình tượng liền biến mất.
Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, lúc này Sương Lâm tiên tử cũng lại gần.
Nàng cuối cùng cũng không thể nhịn xuống nội tâm hiếu kỳ, trong khoảnh khắc đó theo ngoài điện xuất hiện ở Phượng chủ thân bên cạnh, cùng một chỗ quan sát.
Nhận ra người này không?
Phượng chủ nháy mắt, hỏi nói.
Sương Lâm tiên tử thẳng lắc đầu, không biết được.
Bất quá chợt nhìn, người này cũng không cái gì đặc biệt.
Ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì nhân vật kinh thiên động địa.
Phượng chủ đang muốn nói cái gì, nhưng ở lúc này, các nàng đồng thời nghe được một thanh âm.
Thanh âm này cách xa thiên tiên trăm triệu dặm mà đến, nhưng lại rõ ràng như thế.
Hắc ám hoạt động liên tiếp, xem ra thời gian yên bình, không có thừa bao lâu.
Phượng chủ lẩm bẩm nói.
Sương Lâm tiên tử, hy vọng không phải đại kiếp, không phải không biết lại muốn chết nhiều ít người.
Lúc này hai người bị đột nhiên xuất hiện tin tức xung kích, đã quên vừa rồi những này.
Các nàng lập tức rời đi nơi đây, muốn đi trước tiên đỉnh trung tâm, thiên đạo cùng tham gia hội nghị.
Không chỉ là các nàng, cái khác lục bộ chính thần, cùng một chút cái khác tồn tại, đều đem cùng nhau đi tới.
Mấy năm sau, Bắc vực Linh Tiêu thành bên trong,
phòng trong nội viện mười phần náo nhiệt.
Phương Lăng đi theo một cái tiểu nữ hoa sau lưng, theo nàng đi bắt bướm.
Phu cận còn có rất nhiều người, Lạc Phương Tại, Dư Tĩnh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên.
Ba người các nàng cũng cắt trông giữ một cái nữ hoa, dẫn các nàng trong sân chơi.
Ba người các nàng bây giờ cũng cùng Phương Lăng tốt hơn,
bởi vì lúc ấy nàng ba người coi như là chu nhan của hồi môn nha đầu.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là câu nói đùa, Phương Lăng đối với các nàng cũng đối xử như nhau, chưa hề bạc đãi.
Một bên khác, Chu Nhan trong tay nắm chặt ba cây dây thừng, cái này ba cây dây thừng phân biệt phong ấn ba cái thần thú.
Ba cái này tiểu thí hải, vừa rồi lại nghịch ngợm, giờ phút này nàng đang giáo huấn.
Đột nhiên, nàng khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Lăng.
"Thế nào?"
Phương Lăng hỏi.
"Chu Nhan, vị địa dư phu nhân liên hệ ta.
Nàng nói nàng tình hình kinh tế căng thẳng, muốn tìm ta mượn chút tiền."
"Người nàng ở chỗ nào?"
Phương Lăng lập tức truy vấn.
Ngày đó không hiểu thấu bị yêu thần điện chặn giết, hắn cũng cảm giác rất kỳ quái, phía sau dường như không có đơn giản như vậy.
Trước đó ở sau lưng giúp Dư Sở Hân người thần bí, có lẽ tới có quan hệ,
cho nên hắn liền để Chu Nhan hỗ trợ điều tra, hết sức truy tung Dư Sở Hân hạ lạc.
Bất quá mấy năm này một mực không có gì manh mối, nàng rất cẩn thận, giấu rất tốt.
Chu Nhan, nàng bây giờ tại Băng Nguyên một vùng, muốn ta thông qua tiền trang đem tiền mượn nàng.
Bắc vực Băng Nguyên.
Phương Lăng lẩm bẩm nói,
nơi này có nhiều người như vậy lo liệu, hắn cũng là không lo lắng, vừa bạn Bắc Thượng nhìn xem.
Chương 1793, Dư Sở Hân gian nan tình cảnh, 1, chương 1793, Dư Sở Hân gian nan tình cảnh. Một, ngươi cùng vị này dư phu nhân cũng không phải rất quen à?
Phương Lăng hỏi, lúc trước hắn lờ mờ nghe Chu Nhan nói qua.
Chu Nhan nhẹ gật đầu,
xác thực không phải rất quen, nàng đề phòng lòng tham trọng, ta cùng nàng bất quá là sơ giao. Nàng đỗng nhiên tìm ta vay tiền, xem ra là thật gặp gỡ việc khó. Ta chờ một chút liền cùng nàng định vị thời gian, định vị địa điểm, người bác thượng sau đi thẳng đến nơi đó ngồi xổm nàng là được. Tốt. Phương Lăng cười cười. Chu Nhan hỗ trợ quyết định thời gian 10 phần dư giả, hơn nữa địa điểm ngay tại Đại Yến Vương đô bên trong tuần nhớ tiền trang. Phương Lăng tới về sau, tự nhiên không nóng nảy, đi thẳng đến trong vương cung ở lại. Hà Tử Khanh cho hắn sinh nữ nhi Phương Hiểu Tuyết, bây giờ đã sớm là duyên dáng yêu kiều cô nương. Bất quá những năm này Phương Lăng bị vây ở bên trong tiên điện, không thể sang đây xem nàng một cái, cha con hai người ở giữa vẫn còn có chút lạnh nhạt. Phương Lăng tự giác cái nấy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, đa số đều đang bồi bạn nàng. Ngày này, đi theo Phương Lăng tu hành một đoạn thời gian Phương Hiểu Tuyết đi bế quan. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này dạy bảo, nàng thu hoạch tương đối khá. Lại thêm Phương Lăng chuẩn bị cho nàng những cái kia tài nguyên tu luyện, nàng đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn bế quan đột phá. Nha đầu này bế quan tu luyện đi, Phương Lăng rảnh rỗi, còn không có vào đêm liền chui tiến gian phòng bên trong. Người cái này khờ hàng, chỉ muốn nữ nhi, đều quên còn có ta người như vậy. Hà Tử Khanh hừ lạnh nói, lập tức co lại tóc đến. Ngoài miệng mặc dù ưu hoán, bất quá nàng đối với cái này kỳ thật không có ý kiến, hơn nữa vui lòng gặp bọn họ cha con nhiều ở chung. Nào dám a. Nha đầu này ngươi giáo thật tốt, ta phải thật tốt khao thưởng ngươi. Phương Lăng cười hắc hắc. Hà Tử Khanh xem thường đến cắt một tiếng, bất quá trong lòng bụng cho vui. Thời gian chậm rãi qua, trong bất chi bất giác trời liền đã tối, huyền nguyệt treo cao. Phương Lăng đột nhiên dừng lại, thầm nói, thế nào sáng rõ lợi hại như vậy? Hà Tử Khanh lấy lại tinh thần, cau mày nói, lại động đất. Gần nhất luôn sẽ địa chấn, bất quá cũng không tính nghiêm trọng, không quan trọng. Phụ vương ta nói, địa chấn đầu nguồn hẳn là đến từ băng nguyên chỗ sâu, cũng không biết nơi đó xảy ra biến cố gì. Dứt lời nàng một đôi tay trắng hướng phía trước, đem Phương Lăng ôm chặt lấy. Sau một lát, Phương Lăng đi ra ngoài đến, khắp nơi dạo chơi. Vừa rồi kia một hồi ngắn ngủi địa chấn 10 phần tà dị, cho nên hắn giờ phút này đi ra quan sát. Mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng thành nội vẫn có một ít phòng ốc sụp đổ. Bất quá loại tình huống này gần nhất thường có xảy ra, đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, tại thành vệ trợ giúp hạ sụp đổ phòng ốc cũng rất nhanh chủ kiến. Trong bất chi bất giác, Phương Lăng liền đi tới Tây Mai, tuần nhớ tiền trang. Hơn nửa đêm, tuần này nhớ tiền trang đã sớm đóng cửa. Hắn tính một cái, tiếp qua 4 ngày, liền đến ước định lấy tiền thời gian. Ý vị này mấy ngày kế tiếp bên trong, dư sở hơn lúc nào cũng có thể vào thành. Phương Lăng sau khi trở về, muốn Hà Tử Khanh hỗ trợ nhìn chằm chằm, nhìn xem có thể hay không sớm khóa chặt thân ảnh của nàng. Nhưng liên tiếp sau 3 ngày, mặt vô âm tín, không biết là nàng giấu tốt hay là thật còn không có vào thành. Tới ngày thứ 4, Phương Lăng trực tiếp tại tuần nhớ tiền trang chờ ở trong. "Cô gia, đây là băng nguyên bên trên đặc hữu tuyết diệp trà, ngài nếm thử." Gặp hắn các loại hơi không kiên nhẫn, tuần nhớ tiền trang trưởng quỹ lập tức bưng chén trà tới. Phương Lăng hướng phía trưởng quỹ nhẹ gật đầu, lướt qua mấy ngụm, xác thực cũng không tệ lắm. "Giờ gì?" Uống xong trà sau, hắn lại mở miệng hỏi. Giờ phút này khách khí bên cạnh sắc trời dường như đã không còn sớm, nhưng dư sở hân lại chậm chạp không có hiện thân. Về cô ra, giờ dậu một khắc. Trưởng quỹ trả lời. Đã trễ thế như vậy, đều nhanh đóng cửa đi. Phương Lăng cau mày nói. Trưởng quỹ nhỏ giọng trả lời, như thường lệ đúng vậy, bất quá vị kia còn chưa tới, chúng ta có thể chờ lâu nhất đẳng. Cái này giờ còn chưa tới, hơn phân nửa là sẽ không tới. Phương Lăng trầm giọng nói. Lời tuy như thế, bất quá hắn vẫn là ngồi ở chỗ này tiếp tục chờ, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, hắn mới rời đi. Chẳng lẽ lại nàng phát hiện ta? Hắn không khỏi hoài nghi. Không có khả năng. Ta trong khoảng thời gian này cẩn thận như vậy, hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của ta, nàng nào có bản lĩnh này. Hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên bản rất nhẹ nhàng kế hoạch biến phức tạp. Hắn liên hệ Chu Nhan cũng không thu được bất kỳ tin tức, hoàn toàn không biết Dư Sở Hân là thế nào. Lúc này, khoảng cách Đại Yến Vương đô có một khoảng cách tuyết rừng tùng phụ cận. Dư Sở Hân thân mang một bộ màu đen trang phục, tại tuyết này trong rừng tùng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nàng còn thỉnh thoảng đến quay đầu nhìn ra xa, dường như phía sau có cái gì làm nàng kiêng kỵ đồ vật đang truy đuổi. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên nghe thấy động tĩnh, lại quay đầu nhìn lại, kia ba cái băng nguyên lang đã nhanh muốn đuổi kịp. Băng nguyên lang toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lông tóc, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Ánh mắt của bọn nó tản ra u lục quang mang, để lộ ra vô tận hung ác cùng tham lam. Cầm đầu băng nguyên lang ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, sau đó đột nhiên ra tốc, như là một đạo tia chớp màu trắng hướng phía Dư Sở Hân đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo một hồi hàn phong, chung quanh bông tuyết đều bị cố kình phong này cuốn lên. Dư Sở Hân cấp tốc quay người, trong tay xuất hiện một thanh tản ra lam quang trường kiếm. Nàng vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh lam hướng phía đánh tới băng nguyên lang đánh tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, tuyết rừng tùng cây cối nhao nhao bị chém đứt. Chương 1793, Dư Sở Hân gian nan tình cảnh 2, chương 1793, Dư Sở Hân gian nan tình cảnh 2, cái này băng nguyên lang lại không chút nào sợ, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một luồng hơi lạnh, hàn khí trong nháy mắt đem kiếm khí đông kết, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất. Dư Sở Hân thấy thế, đại mi nhăn lại, nàng không nghĩ tới chính mình liền thừa như thế điểm lực lượng. Cũng không phải cái này băng nguyên lang thực lực quá mạnh, mà là nàng hiện tại cũng quá yếu đi. Cái này ba cái băng nguyên lang, cầm đầu là đại la đỉnh phong cấp bậc, mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng liền 5-6 đạo đại trình độ mà thôi. Lúc này, mặt khác hai cái băng nguyên lang cũng thừa cơ phát động công kích. Bọn chúng theo hai bên bọc đánh tới, tốc độ giống nhau nhanh như thiểm điện. Một cái băng nguyên lang nhảy lên thật cao, hướng phía Dư Sở Hân đỉnh đầu đánh tới, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang. Một cái khác thì kề sát mặt đất, hướng phía Dư Sở Hân chân tắt tới, ý đồ đưa nàng trượt chân. Dư Sở thân hình lóe lên, thi triển ra tinh diệu thân pháp, giống như quỷ mị tại tuyết trong rừng tùng xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi hai cái băng nguyên lang công kích. Nhưng cái này ba cái băng nguyên lang phối hợp ăn ý, bọn chúng không ngừng mà biến hóa phương thức công kích, nhiều Dư Sở Hân dần dần khó mà chống đỡ được. Cầm đầu băng nguyên lang lần nữa phát động công kích, nó tại trong miệng ngừng tụ lại một đoàn màu băng lam quang cầu. Viên này yêu lực quang cầu như là một quả đạn tháo, mang theo cường đại lực trùng kích, nổ bắn ra mà ra. Phịch một tiếng tiếng vang, lớn như vậy một mảnh tuyết rừng tùng tại cái này trong khoảnh khắc hủy diệt. Tí tách, máu tươi theo ngón tay của nàng nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng chống đỡ một mạch, cực tốc xông ra cái này bạo tạc hải tâm. Nàng biết mình đã không cách nào lại cùng cái này ba cái băng nguyên lang tiếp tục dây dưa tiếp, không thể không lại trả giá một chút đền bù, hoàn toàn bứt bỏ bọn chúng. Nàng cắn răng một cái, trên thân đống nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thân thể cũng trong nháy mắt biến mở đi. Nàng hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, hướng về phương xa vọt tới, chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Ba cái băng nguyên lang thấy thế, mong muốn đuổi theo, nhưng lại căn bản đuổi không lên. Không biết trôi qua bao lâu, một đạo ngân quang hiện lên, trốn vào một ngọn núi động. Sau đó hai cái gấu trắng chật vật chạy ra, chính là Dư Sở Hân trốn đến đây, mượn cái này hang gấu tạm thời nghỉ ngơi. Thương thế của nàng không tính trọng, nhưng khí tức nhưng lại đi xuống dưới không ít, đã rơi xuống đến năm đạo đài trình độ. Nàng đoạn đường này không biết sử dụng bao nhiêu lần loại này có hại tu vi đột pháp, để cho mình đi vào một cái tuần hoàn đã tính. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ, như không phải nàng chỉ sợ đã chết. Nàng chậm qua một mạch sau, thẳng nhìn mình chằm chằm bụng nhỏ nhìn. Tại nàng trong đan điền có một cái côn trùng, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính là gia hỏa này làm hại nàng chật vật như thế. Ngày đó nàng biết được Quá Hư Tiên Tông bị diệt về sau, ngược lại cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Nàng ngay từ đầu liền biết, Huyền Hư Đạo Quân nuôi nàng là muốn đưa nàng xem như lô đỉnh, chờ hắn đột phá chi dụng. Bây giờ Huyền Hư Đạo Quân bị giết, nàng đột nhiên liền tự do, bởi vậy cao hứng vài ngày đều ngủ không đến. Rời đi Linh Tiêu Thành không lâu sau, nàng trải qua Hà Lạp Chi địa lúc, phát hiện có tòa động tiên gì dấu. Nơi này tự nhiên không phải nàng phát hiện, nàng đến thời điểm, đã rất nhiều người đều đi đến đi, náo nhiệt thật sự. Nàng cũng đi tiếp cận cái này náo nhiệt, tới bên trong tầm bảo. Nhưng tiến vào tòa này động tiên di dấu về sau, nàng lại cảm giác một hồi không hiểu tâm hoảng. Khi tìm thấy một cái thần bí hắc bình về sau, nàng liền lập tức rời đi tòa này động thiên di dấu, không có lòng tham. Mở ra hắc bình sau, hình như có thứ gì bỗng nhiên thoát ra, tiến vào thân thể của nàng. Nàng cẩn thận nội thị, kiểm tra một phen đi sau hiện, trong đan điền thêm một cái ngón tay dài ngắn màu tím đen côn trùng. Nàng thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thể đem cái này côn trùng bức lui thể nội. Bất quá cũng may cái này côn trùng rất yên tĩnh, rất chất phác, không núp ních, không thế nào đáng sợ. Cho nên nàng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có quá mức bối rối, dự định đi tìm y sư nhìn xem, nhường y sư hỗ trợ khu trùng. Nhưng kế tiếp, nàng lại dường như bị vận rủi dây dưa, mọi chuyện không thuận. Mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ gặp vận rủi. Trên đường gặp tặc, đa số tiền tài bị người cách không trộm lấy lại không tự biết. Lại gặp tu vui vẻ nói đại tu sĩ, mong muốn nạp nàng là lô đỉnh, nàng liều mạng mới thoát khỏi. Thậm chí tại trên đường bằng thật tốt đi tới, cũng vận khí không tốt, hai họa bất ngờ, một thanh mất khống chế kiếm hướng nàng đánh tới. Thật vất vả tìm tới một cái danh y liễu, bất quá người này ngay tại luyện đan, nàng cũng liền kiên nhận chờ lấy. Nhưng nàng vừa ngồi xuống chờ không đầy một lát, bên trong nổ lô. Hơn nữa uy lực còn không phải bình thường, đem người y sư này đều cho nổ tổn thương. Y sư Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên cũng không cách nào cho nàng khu trùng, chính nàng cũng bị nổ tổn thương càng thêm chật vật. Tại phát giác chính mình bận rủi quấn thân về sau, nàng liền một đường bắt thượng, hướng băng nguyên nơi này đến. Bởi vì nơi này hoang vắng, càng không dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Ngay từ đầu xác thực cũng là, so với tại cái khác địa phương, nàng bị khó ít một chút. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tra tấn, nàng không chỉ có thể sát tinh thần đều mệt, liền túi tiền cũng trống trơn, cho nên cũng không thể không mặt dạn mày dày hướng Chu Nhan vay tiền. Chu Nhan bằng lòng cho vay nàng, gần nhất lại không chuyện gì, nàng còn tưởng rằng mình lập tức liền có thể chuyển vận. Nhưng không nghĩ tới tại đến Đại Yến Vương đô trên đường, nàng chẳng biết tại sao bị cái này ba cái thực lực không tầm thường băng nguyên lang để mắt tới. Bây giờ làm hại nàng tu vi lần nữa rơi xuống không nói, còn bỏ qua lấy tiền thời điểm. Chương 1794, trời xui đất khiến tìm tới người, một, chương 1794, trời xui đất khiến tìm tới người, một, nàng hiện tại vô cùng hối hận, nếu là không có tới Hà Lạc chi địa, không có tìm được cái kia hắc bình, nàng hiện tại nên như thế nào tiêu giao tự tại. Nghỉ ngơi một hồi, nắm chặt đi đường a. Tới Đại Yến Vương đô, mọi thứ đều sẽ tốt. Bất quá, cùng vị kia Chu tiểu thư liên lạc ngọc phụ không dùng được, cũng không biết còn có thể hay không theo tiền trang lấy ra tiền đến. Nàng thầm nói, nàng rất cần tiền, có tiền liền có thể mua chút tài nguyên tu luyện, trợ chính mình khôi phục tu vi. Nhất định phải khôi phục tu vi, nàng khả năng chậm rãi đi ra bây giờ khốn cảnh. Đương nhiên, nếu có thể mua được tốt khu trùng thuốc, đem cái này ghê tởm côn trùng bức đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Ngày thứ hai, nàng vừa định đi ra ngoài, lại phát giác phong tuyết to đến kinh người. Không chỉ có như thế, nàng còn tại trong không khí ngửi được băng nguyên lang khí vị. Băng nguyên lang khí giác vô cùng lợi hại, một khi để bọn chúng để mắt tới, trừ phi rời đi mảnh này tuyết vực băng nguyên, khả năng thái bình. Trong nội tâm nàng ngầm bực, nếu là chính mình thời kỳ đỉnh phong, cái này nho nhỏ ba cái lang tính là gì, nhưng bây giờ lại muốn như thế lo lắng. Mặc kệ, vọt thẳng. Nàng quyết định chắc chắn, đi ra ngoài hướng phía Đại Yến Vương đô phương hướng tiến đến. Nhưng còn chưa đi tới một nửa, kia ba cái băng nguyên lang lại xuất hiện. Nàng không thể không cải biến phương hướng, một đường chạy trốn. Trong bất chi bất giác, nàng cách phía bắc càng ngày càng gần, cách Đại Yến Vương đô càng ngày càng xa. Một tháng sau, Dư Sở Hân mỏi mệt đến dừng ở một đạo hùng vĩ băng nguyên trước. Nàng bị kia ba cái băng nguyên lang một đường đuổi theo, chạy trốn tới nơi này. nàng thả người nhảy lên, nhảy vào đạo này hùng vĩ băng nguyên, nơi đây nhìn xem rất sâu, cũng khác biệt bình thường. Nếu là trốn ở chỗ này, cố gắng liền có thể tránh đi kia ba cái băng nguyên lang. Nơi này thật đúng là rộng rãi. Hạ xuống đến băng nguyên phía dưới sau, Dư Sở Hân hiếu kỳ phải xem hướng xung quanh. Nàng ở chỗ này tìm kiếm trong chốc lát, thầm nghĩ nơi đây có thể là một loại nào đó tồn tại đáng sợ chỗ ẩn thân. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, còn sót lại ở chỗ này khí tức, càng có thể khiến cho băng nguyên lang kiêng kỵ, không dám tới gần. Ngược lại nơi đây tạm thời không thấy bất kỳ sinh linh bóng dáng, nàng cũng đi không được rồi, ngay ở chỗ này lợi tốt. Ngủ ở đây hai ngày, cái gì ngoài ý muốn cũng không xảy ra, cái này khiến Dư Sở Hân âm thầm thích thú. Thông thả lại sức sau, nàng đem chính mình tất cả vốn liếng móc ra. Nàng hiện tại toàn thân trên dưới duy nhất đáng tiền, ngoại trừ cái này mấy áo liền quần bên ngoài, cũng liền chỉ còn một mặt bảo kính một thanh kiếm. Nơi đây không có vật gì, rất không thích hợp, có lẽ là có động thiên khác. Nàng đánh ra chung quanh, thầm nghĩ. Nàng nuốt ve trong tay bảo kính, có chút do dự. Lấy nàng tu vi hiện tại, nếu là thôi động vật này, sợ rằng sẽ đem một thân tiên lực hao hết. Nàng hiện tại nghèo đến đinh đương vang, ngay cả dùng đến khôi phục tiên lực bình thường đan dược đều không có, đợi lát nữa cũng chỉ có thể dựa vào ngồi xuống chậm rãi khôi phục. Một khi có cái gì tình huống đột phát, nàng liền nguy hiểm. Ngược lại đều xui xẻo như vậy, cùng lắm thì cái chết chi. Nàng hiện tại rất táo bạo, không có cẩn thận muốn, liền dứt khoát đem tiên lực rót vào mặt này bảo kính. Sau đó bảo kính kích hoạt, phi thăng mà lên, kính chiếu sáng rực các nơi. Bảo vật này có thể công có thể phòng, còn có thể tìm kiếm các loại cấm chế cùng dị không gian, công năng vô cùng toàn diện. Giờ phút này nàng liền phải nhờ vào đó vật hoàn toàn dò xét đạo này hùng vĩ băng nguyên, nhìn xem nơi đây phải chăng có dấu bảo vật. Nhưng một phen dò xét xuống tới, kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, nàng không tìm được bất kỳ vật có giá trị. Thu hoạch duy nhất chính là mượn bảo kính phát hiện một cái không gian trộm động. Bất quá cái không gian này trộm động cũng hoàn chỉnh, giống như là đảo đồng dạng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dung thân chính là. Tránh bên trong chậm rãi khôi phục a. Nàng lẩm bẩm một tiếng, chui vào. Không có mặc cho Hà Đan thuốc phụ trợ, nàng muốn khôi phục toàn bộ tiên lực nhưng là muốn tốn không ít thời gian. Cùng lúc đó, Đại Yến Vương Đô, Tuần Nhớ Tiền Trang bên trong. Khoảng cách trước đó ước định thời gian đã qua 1-2 tháng, nhưng hắn vẫn là sẽ mỗi ngày tới ngồi một chút. Nhưng một ngày như vậy tiên chờ đợi, đem Vương Lăng kiên nhẫn cũng mài đi. Đều đã lâu như vậy, nàng khẳng định là sẽ không tới. Hắn lẩm bẩm nói. Bất quá Dư Sở Hân một lần cuối cùng lộ diện, là tại mảnh này tuyết vực băng nguyên. Nàng hiện tại có lẽ cũng còn tại, cho nên Vương Lăng không có ý định nhanh như vậy thì rời đi, còn muốn tiếp tục tìm. Hắn đã phát động đại yến giao thiệp, tại băng nguyên các nơi tìm kiếm Dư Sở Hân hành tích, chẳng qua trước mắt còn không thu lấy được. Băng nguyên khu vực mặc dù ít người, nhưng diện tích lãnh thổ bao la, mong muốn tìm người tự nhiên không dễ dàng như vậy. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức thôi động trong tay kia phần không gian phủ. Lúc này, Lăng Tuyết cung bên trong, đang tu luyện Diệp Băng Lam phút chốc mở to mắt. Cái này số nam nhân, lại tới xấu ta đạo tâm. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng động tác lại mau đến rất, lập tức cũng thúc dục trong tay không gian phủ. Hai người tại mở tối không gian phủ bên trong vừa gặp mặt, còn không đợi Phương Lăng nói cái gì, Diệp Băng Lam liền sở soạn đi lên. Không gian phủ thời gian là có hạn chế, hai người tối đa cũng ngay tại mảnh này dị không gian bên trong một canh giờ. Mắt thấy thời gian sắp kết thúc rồi, Phương Lăng đội vàng nói, "Tỷ tỷ tốt, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ." "Ngươi nói?" Diệp Băng Lam vừa nói, "Phát động ngươi Lăng Tuyết cung thế lực, giúp ta tìm người." Phương Lăng trả lời, "Người này tên là Dư Sở Hân, nguyên là Quá Hư Tiên Tông tông chủ nhị phu nhân chương 1794, trời xui đất khiến tìm tới người, 2, chương 1794, trời xui đất khiến tìm tới người, 2, bây giờ người này hơn phân nửa còn tại Băng Nguyên, làm phiền ngươi hỗ trợ lưu ý." Diệp Băng Lam nhìn hắn, buồn bã nói, "Người này cùng ngươi có gì liên quan? Sẽ không lại là ngươi nhân tình a?" "Phương Lăng, tuyệt không việc này, ta tìm người này là muốn điều tra một chút bí ẩn. Có người ở sau lưng muốn ám hại ta, nàng cố gắng biết một chút nội tình." "Tốt a." Diệp Băng Lam cũng liền tạm thời tin. "Ngươi người hiện tại ở đâu đâu? Cũng tại Băng Nguyên sao?" Nàng lại hỏi. Nàng nghĩ đến Phương Lăng muốn tìm người này, khẳng định cũng biết bắt thượng. Phương Lăng gật gật đầu, "Ta tại Đại Yến nơi này. Lần trước ta giống như có cái gì rơi tại Tuyết Ma ẩn thân cái kia đạo Băng Nguyên, ngươi theo ta đi lấy một chút." Diệp Băng Lam lại hỏi. Phương Lăng dưới mắt là có việc cầu người, quả quyết bằng lòng. Hắn xem sớm ra Diệp Băng Lam là vẫn chưa thỏa mãn. Cái này một đôi không gian phù tuy tốt, nhưng mỗi lần thời gian gặp mặt có hạn. Không gian phù năng lượng sắp hao hết, hai người riêng phần mình trở lại nguyên địa. Diệp Băng Lam lập tức ra tay cho nó bổ sung năng lượng, đồng thời liên hệ với Lăng Tuyết cung mấy vị trưởng lão, muốn các nàng hỗ trợ phát động đệ tử, tìm kiếm Dư Sở Hân. Đem không gian phù năng lượng tràn ngập về sau, nàng liền lập tức ra cửa, trong lòng đắc ý đi đường đều mang gió. "Sư muội, ngươi muốn đi đâu a?" Bất quá vừa đi không xa, nàng liền đối diện gặp được chính mình sư tỷ của mình. "Cái kia, gần nhất địa chấn liên tiếp, ta bác thượng một chuyến, lại đi quan sát một hai." Diệp Băng Lam lập tức trả lời, nàng đã sớm nghĩ kỹ đi ra ngoài lý do. Cố Minh gật gật đầu, cũng không đang nghi. "Ta cũng có chút lo lắng, đang định dành thời gian đi xem một chút, nếu như thế vậy bây giờ liền cùng ngươi cùng đi chứ?" Nàng nói. Diệp Băng Lam chân chính là muốn đi Băng Nguyên cùng Phương Lăng hẹn hò một đoạn thời gian, nàng nếu là đi theo, chẳng phải là không có cơ hội. "Vẫn là chính ta đi thôi. Gần nhất quái sự liên tiếp, tông môn phải có người trông coi." Nàng nói. "Nói cũng phải, bất quá ngươi nhất định cẩn thận chút." Cố Minh nghe vậy, cũng không có kiên trì. "Mặc kệ phát hiện cái gì, đều đừng tự tiện hành động, nhất định về tới trước tìm ta." Diệp Băng Lam khẽ dạ, sau đó liền đơn độc rời đi, một đường bắt thượng. Lăng Tuyết cung khoảng cách chỗ kia thêm gần không ít, cho nên nàng muốn so Phương Lăng càng mới đến hơn. "A, thế nào đống nhiên có người đến?" Giờ phút này ngay tại kia nửa cái trộm trong động tĩnh dưỡng Dư Sở Hân, mở tròn mắt. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm xa xa Diệp Băng Lam nhìn, cảm giác người này khí tức thâm trầm, không phải bình thường, không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này Diệp Băng Lam cũng không có phát hiện nàng, trốn ở bên trong cũng không dễ dàng bị phát hiện. Giống nhau lúc trước Phương Lăng trốn ở bên trong, nàng không có chú ý liền trực tiếp ngồi vào trên đầu của hắn đi. Đột nhiên tới như thế cao thủ, Dư Sở Hân tự nhiên không dám đi ra ngoài, cứ như vậy tiếp tục đợi. Qua nửa ngày, lại có người tới. Người đến nàng xa xa nhìn, thân hình có chút quen mắt, nhưng không chờ nàng cẩn thận phân biệt, nữ nhân kia liền khỉ gấp đến độ tiến lên. Phương Lăng. Cuối cùng Dư Sở Hân vẫn là nhận ra cái này sau đó tới đây nam nhân, trong lòng càng là chấn kinh. Nàng không nghĩ tới tại cái này lệch đến không thể lại lệch địa phương rách nát, còn có thể gặp phải người quen. Gia hỏa này tu luyện thế nào, bây giờ thế mà đáng sợ như vậy. Nàng đối Phương Lăng bây giờ khí tức càng là kinh ngạc. Vừa mới qua đi mấy ngàn năm mà thôi, nàng liền hoàn toàn nhìn không thấu Phương Lăng. Nghĩ đến năm đó, là nàng đem Phương Lăng cầm nã, bắt đến tiên vực tới, nàng càng là không dám lên tiếng. Vạn nhất bị phát hiện, nàng liền xong đời, tiểu tử này sao lại dễ dàng như vậy buông tha mình. Đúng lúc này, một cái thanh âm hốt hoảng vang lên. Không tốt, sư tỷ ta thế nào liên thanh chào hỏi đều không đánh, lại đột nhiên tới. Diệp Băng Lam là thất thanh. Phương Lăng, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi, nàng lập tức liền tới đây. Phương Lăng nghe vậy, lập tức nhìn về phía cái kia trộm đậu vị trí. Nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ ẩn thân, so với hắn thi triển nói hóa chi thuật còn thuận tiện nhẹ nhõm. Hắn một thân lóe lên, lập tức trốn vào trong đó. Nhưng đột nhiên, hắn lại bị giật nảy mình, kém chút từ giữa bên cạnh nhảy lên. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Dư Sở Hân nhanh khóc, vẻ mặt sinh không thể luyến. Nguyên bản bị giật nảy mình Phương Lăng tỉnh táo lại sau, thấy phía dưới trốn tránh lại là nàng, lại đột nhiên vui mừng. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ kiếm, tự nhiên chui tới cửa. Bất quá Cố Minh lập tức tới ngay, hắn đến yên tĩnh, không thể bị phát hiện. Ngươi thành thật điểm, nếu dám lên tiếng chuyện xấu, tuyệt không khinh suất tha thứ. Phương Lăng uy hiếp nói. Dư Sở Hân không có trả lời, trầm mặc chính là tốt nhất đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Cố Minh tới, đi vào Diệp Băng Lam bên người. Sư muội, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Cố Minh hồ nghi phải hỏi nói, bốn phía nhìn lại. Phía trước xảy ra kinh biến, núi tuyết cao cao nổi lên, ngươi cũng không có phát giác sao? Diệp Băng Lam, ta không biết bị thứ gì công kích. Tạm thời trốn ở chỗ này chưa thương. Sư tỷ khi nào tới? Thế nào cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi. Cố Minh, cho ngươi đưa tin a. Nhưng ngươi dứt khoát không có trả lời. Ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, làm hại ta một hồi lâu lo lắng. Diệp Băng Lam cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện cùng sư tỷ khối kia liên lạc ngọc phủ, xác thực có tin tức ngưng lại tiêu ký. Mấy ngày nay nàng quá mức tùy tiện, quá mức quên hết tất cả, lại hoàn toàn không có phát giác. Ta tại chữa thương không nhìn thấy. Nàng lầm bầm một tiếng, sau đó lập tức mang theo Cố Minh rời đi băng nguyên. Hai người này đi không lâu sau, Phương Lăng lần nữa hiện thân. Bên người còn đi theo Du Cục lấy cái đầu, vẻ mặt chán nản Dư phu nhân. Chương 1795, Băng Nguyên trấn chi huyền bí, 1, chương 1795, Băng Nguyên trấn chi huyền bí, 1, Dư phu nhân, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Lăng quay đầu nhìn về phía nàng, không khỏi cười một tiếng. Hắn tại Đại Yến Vương đô đợi lâu như vậy, kết quả liền sợi lông cũng không thấy. Không có nghĩ rằng tại cùng Diệp Băng Lam hẹn họ chỗ, thế mà có thể bắt được nàng. Người giết ta đi. Dư Sở Hân nhắm mắt lại, vẻ mặt sinh không thể luyến. Nàng đã không chịu nổi, cùng nó tiếp tục bị cái này vận rủi tra tấn, chẳng bằng hiện tại liền cái chết chi. Cái này tặc côn trùng, thật sự là khinh người quá đáng. Ta còn chưa nói ta muốn làm gì, ngươi liền gấp tìm chết làm gì? Phương Lăng cười nói, cảm giác trạng thái tinh thần của nàng có chút không đúng. Dư Sở Hân ngược lại rơi vào trong tay ngươi chuẩn không có tốt. Nàng lúc trước đối Phương Lăng đã làm những gì, chính mình tin tưởng. Loại này sinh tử đại thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể hóa giải. Phương Lăng, ngươi chỉ cần có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời cam đoan không ngược đãi ngươi. Đương nhiên ngươi muốn từ đây tự do, cũng không dễ dàng như vậy, tối thiểu ở bên cạnh ta làm nô trăm vạn năm, lấy chuộc tội qua. Không cần, ngươi vẫn là giết ta đi. Nàng hư nhẹ nói. Phương Lăng vẫn là lần đầu nhìn thấy gấp gáp như vậy tìm chết. Thế nào? Nam nhân của ngươi huyền hư đạo quân bị ta giết chết, quá hư tiên tông là ta tiêu diệt, ngươi đã mất có thể luyến. Phương Lăng hổ nghi nói. Là ngươi giết huyền hư đạo quân. Dư Sở Hân nghe vậy, mở to hai mắt. Là ta. Ngươi muốn báo thù sao? Hiện tại liền có thể thử một chút. Phương Lăng cười nói. Không, ta ngược lại thật ra đến cảm ơn ngươi. Dư Sở Hân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cùng tên kia không sao cả, ta chỉ là hắn bồi dưỡng lô đỉnh mà thôi, mà lại là chết đỉnh. Cái gọi là chết đỉnh, chính là thải bổ một lần liền đem mất đi sinh mệnh, hèn mọn nhất đáng thương nhất tồn tại. Nếu không phải nàng còn có gia nhân ở thế, có bị nắm uy hiếp, không phải nàng sớm lựa chọn tự vận. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra thay ngươi tranh đến tự do, vậy ngươi vì sao còn muốn tìm chết? Phương Lăng càng thêm nghi hoặc. Theo lý thuyết nàng loại này giành lấy cuộc sống mới, ngược lại sẽ càng thêm tiết mệnh. Không cần nhiều lời, ngươi có cái gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian hỏi. Ta tình hình thực tế trả lời ngươi chính là. Dư Sở Hân hơi không kiên nhẫn phải nói. Phương Lăng nhìn từ trên xuống dưới nàng, cẩn thận quan sát. Lần này ngưng thần nhìn kỹ, hắn lấy không gian huyết nhãn thấu thị, thật đúng là nhìn ra dị thường. Hắn nhìn thấy tại Dư Sở Hân trong đan điền nằm một đầu không lớn côn trùng, nhưng cái đồ chơi này lại cho hắn một loại không rõ bất an cảm giác. Nàng sinh không thể luyến, có lẽ là cùng này trùng có quan hệ. Bụng của ngươi bên trong đầu kia côn trùng, lai lịch ra sao? Hắn hỏi. Ngươi ánh mắt ngược lại tốt, cái này đều có thể nhìn thấy. Dư Sở Hân nhìn hắn một cái. Ta cũng không biết đây là cái quỷ gì côn trùng, nhưng từ khi bị nó phụ thể về sau, ta vẫn không may, không may cực độ. Chịu nhiều khổ cực như vậy đầu không nói, cuối cùng còn rơi vào trên tay ngươi. Phương Lăng cười nói, hóa ra là bị cái này côn trùng mãi đến không có lòng dạ. Cái này cũng bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, ta có cái bằng hữu là chủ tu. Nàng có lẽ có thể giúp ngươi xử lý này xui xẻo côn trùng. Nàng nếu không đi, nàng còn có sư phụ, người này càng là thần thông quảng đại, ta muốn cũng không thành vấn đề. Coi là thật. Dư Sở Hân lẩm bẩm nói, nếu có thể đem này xui xẻo côn trùng làm rơi, kia nàng vẫn là muốn tiếp tục sống tiếp. Nàng tâm tính cũng tốt, kỳ thật Phương Lăng cũng là có thể lý giải. Nàng là huyền hư đạo quân bồi dưỡng chết đỉnh, trong đời phần lớn thời gian đều là tự mình một người tu luyện. Ít có ra ngoài cơ hội, càng rất ít cùng người liên hệ, bình thường lấy nàng loại tu vi này, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi ra, nhưng nàng ma luyện quá ít. Phương Lăng cho nàng vẽ xong bánh về sau, lúc này mới cắt về chính đề, bắt đầu hỏi thăm thứ hắn muốn biết. Sở dĩ túi cái này một vòng lớn, hắn là lo lắng nữ nhân này miệng đầy địa chuyện, như thế hắn không những không chiếm được chân chính tình báo sẽ còn bị nghiêm trọng lừa dối. Năm đó ở Huyền Hoàng Tinh, là ai trong bóng tối giúp ngươi? Lấy ngươi lúc đó tình cảnh, thậm chí đều nhanh khó mà tự vệ, ở đâu ra dư lực bắt ta? Còn có cái kia có thể phong ấn tu vi bí bảo, cũng là có người đặc biệt đưa cho ngươi à? Phương Lăng liên tiếp mà hỏi. Dư Sở Hân gật gật đầu, năm đó đúng là có người giúp ta. Người kia rất thần bí, tự xưng mặt các đại nhân, hắn ở Hồng Hoang đại địa một tòa trong miếu. Món kia tên là Vô Cực Khóa Pháp Bảo, cũng là hắn cho ta. Thần miếu? Phương Lăng lập tức liền nghĩ tới, tuyệt đối là hắn đạt được Ngũ Cầm Thần Hỏa Nan Quạt cái chỗ kia, lúc trước hắn đã cảm thấy tà dị, thì ra là thế. Theo gia hỏa này thủ bút đến xem, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Chính là không biết người này là sao không tự mình động thủ, mà là mỗi lần đều sai xử những người khác đến. Hai người đang khi nói chuyện, băng nguyên bỗng nhiên vỡ nát, phía trước một đạo màu xanh thẳm lạnh sóng kích xạ mà đến. Lạnh sóng chính diện bay thẳng Dư Sở Hân, Phương Lăng cũng là chỉ chịu bên cạnh. Đạo này lạnh sóng kích xạ tốc độ quá nhanh, Dư Sở Hân căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng ở giữa tê ra trong tay nàng kia mặt bảo kính. Nhưng lấy bảo vật này phẩm chất, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Tại cái này trong chớp mắt, Phương Lăng quả quyết ra tay, một tay lấy nàng mang đi. Đa tạ. Dư Sở Hân lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta liền nói ta hiện tại là bận rủi quấn thân vừa rồi nếu không phải Phương Lăng phản ứng nhanh, không phải nàng chỉ sợ đã bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Phương Lăng mang theo Dư Sở Hân bay đến phía trên, xa xa hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một cái băng phượng đang cùng hai nữ tử kịch liệt đấu pháp. Chương 1795, băng nguyên chấn chi huyền bí, 2, chương 1795, băng nguyên chấn chi huyền bí, 2, vừa rồi cái tia đạo lạnh sóng, chính là cái này băng phượng công kích. Bất quá nó cũng không phải là cố ý công kích Dư Sở Hân, chỉ là Dư Sở Hân không may vừa bận bị tai họa. Giờ phút này đang cùng cái này băng phượng đấu pháp, chính là Cố Manh cùng Diệp Băng Lam. Cố Manh làm chủ công, Diệp Băng Lam ở một bên phụ trợ. Bất quá Diệp Băng Lam trong tay còn nắm nuốt một cái cường đại sát khí, hữu lũ câu hồn cấm bình. Chỉ đợi cái này băng phượng suy yếu lúc, nàng liền có thể giết nó một cái trở tay không kịp. Nhị Lưu đại yêu, quả thật là đáng sợ. Dư Sở Hân xa xa nhìn qua, nhị nó nói. Phương Lăng chợt nhớ tới, mấy ngày nay Dư Sở Hân đều trốn ở cái kia trộm trong động, trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả nàng khẳng định đều nhìn thấy. Cái kia tu vi cao hơn là Lăng Tuyết cung cố công chủ, một người khác thì là nàng sư muội Diệp Hộ Pháp. Có một số việc không chờ Phương Lăng nói xong, Dư Sở Hân tiểu liên tiếp gật đầu. Minh bạch, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Nàng thầm nói, trong lòng một hồi nói thầm. Cùng ở tại Bắc vực, Lăng Tuyết cung đại danh nàng lại như thế nào không biết. Người ngoài đều nói Lăng Tuyết cung là bất cận nhân tình tông môn, bên trong đều là chút lạnh khốc băng mỹ nhân. Nhưng hôm nay xem ra, trên phố nghe đồn không làm được thật, liền cái này Lăng Tuyết cung hộ pháp đều như thế. Người tu vi rơi xuống đến tận đây, vẫn là tới trước ta không gian tùy thân bên trong tạm lánh. Phương Lăng nhìn về phía nàng, còn nói, Dư Sở Hân gật gật đầu, nghe theo an bài, lập tức trốn vào Phương Lăng không gian tùy thân bên trong. Đưa nàng sắp xếp cẩn thận sau, Phương Lăng cũng liền có thể buông tay buông chân, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn khẳng định là muốn ra tay giúp Diệp Băng Lam cùng Cố Manh. Thân hình hắn biến mất, nhanh chóng tới gần. Nhưng đột nhiên, liên tiếp mấy đạo lạnh sóng hướng hắn kích xạ mà đến. Hắn chắc chắn cái này Băng Phượng cũng không có phát giác được hắn, hơn nữa hắn cách song phương chiến trường còn có một khoảng cách. Đây rõ ràng là thai bay vạ gió, vừa lúc bị dư ba thai họa. Hắn liên tiếp thi triển hư vô chi thuật, lúc này mới tránh thoát. Đưa nàng thu nhận tại Sa La Di giới bên trong, vận rủi sẽ không tái giá tới trên đầu ta à? Phương Lăng đống nhiên nghĩ đến. Nhưng khí vận nói chuyện, hắn cũng không tin hoàn toàn. Hắn đạo lữ Lâm Lam tiên tử, năm đó ở Bắc Minh tinh vực liền danh xưng là sao trội. Nhưng cuối cùng cũng chứng minh là giả dối không có thật, ngược lại trả lại hắn mang đến không ít hảo vận. Hắn yên ổn tâm thần, tiếp tục tới gần. Hắn đi khắp tại chiến trường biên giới, tùy thời chờ đợi thời cơ. Đợi một hồi, mắt thấy cơ hội tới, trong bàn tay hắn hiện hiện âm dương đồ ấn, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên lôi quần cuộn rơi xuống. Đạo này thiên lôi cùng băng nguyên phong tuyết một màu, uy lực mạnh ngoại hạng. Phương Lăng bị lần này trực tiếp bị đánh ra chân thân, toàn thân đen như mực cứa ra khói. Phương Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang cùng băng phượng chính diện giao chiến Cố Manh thấy này, mười phần chấn kinh. Diệp Băng Lam nháy mắt, thấy Phương Lăng bị xét đánh thành dạng này, có chút bận tâm. Ta gần nhất vừa tới băng nguyên, nghe nói băng nguyên chỗ sâu có dị động, liền đến đây tìm hiểu. Phương Lăng nói rằng, lập tức rút đi. Bị cái này thiên lôi chỗ kích, hắn thương mấy phần nguyên khí, trước tiên cần phải khôi phục một chút. Cố Manh, băng nguyên gần nhất dị động, chúng ta đã biết nguyên do. Hóa ra là có một cây thiên địa băng mang sinh ra, nó mỗi lần sinh trưởng liền sẽ chấn động cả tòa băng nguyên, cho nên gần nhất địa chấn thường xuyên.
Lợi hại như vậy?
Phương Lăng nghe vậy, kinh dị và phần. Bắc vực băng nguyên diện tích lãnh thổ bao la, tầng băng càng là dày đến kinh người. Thiên địa này băng măng cũng quá nghịch thiên, thế mà có thể dung chuyển cái này một mảng lớn khu vực. Diệp Băng Lam, thiên địa băng măng chính là khó gặp thần vật, nhất là đối với chúng ta những này tu luyện băng thuộc tính tu sĩ mà nói. Cái này băng phượng cũng nghĩ chiếm làm của riêng, lúc này mới cùng chúng ta ở đây kịch chiến. Loại này cấp bậc thần vật, thành thục lúc sẽ có thiên lôi hạ xuống. Ngươi chú ý một chút, đừng lại bị đánh bên trong, không phải cho dù ngươi thần thông quảng đại, cũng Phương Lăng vận chuyển động lực, cẩn thận hướng phía dưới đáy tầng băng nhìn lại, quả nhiên là có một cây cô măng. Căn này măng xanh thẳm như ngọc thạch, tản ra kinh người hàn khí. Bất quá cái đầu thật không lớn, có thể dung chuyển toàn bộ băng nguyên sát thực kinh người. Phương Lăng tâm niệm vừa động, lần nữa biến mất thân hình. Cố Minh cùng Diệp Băng Lam hai người đã hoàn toàn đem băng phượng của lấy, hắn hiện tại liền đi qua đảo măng. Nhưng không đợi hắn tới gần, lại là một đạo tấn manh tiên lôi rơi xuống. Phương Lăng lại gặp trọng kích, không chỉ có nhe răng niết miệng, đột nhiên đưa tay mắng to lão tặc thiên không có mắt. Ngươi cái này lôi nên bổ là thiên địa linh măng, bổ hắn làm gì? Băng phượng phát giác được Phương Lăng ý đồ, đội vàng hướng hắn nơi này đánh tới. Cố Minh cùng Diệp Băng Lam tất nhiên là cực lực ngăn cản, cưỡng ép đưa nó ngăn lại, cho Phương Lăng tranh thủ thời gian. Phương Lăng chậm qua một mạch, lần nữa hướng cây kia thiên địa băng măng phóng đi. Nhưng lúc này, trên trời phong vân chợt biến, giữa tầng mây lôi quang như ẩn như hiện. Đột nhiên một đạo lôi thác nước lăn lộn mà xuống, trực tiếp đem Phương Lăng vọt tới trong tầng băng. Tại cái này lôi thác nước xung kích phía dưới, hắn chỉ có thể lấy hư vô chi thuật tránh né, chính là kim thân đều gánh không được. Thiên địa này băng măng không phải so với bình thường tiên dược, bởi vì dược lực quá mức đi tiên, mà làm thiên địa bất dung, cho rằng sự xuất hiện của nó sẽ ảnh hưởng thế gian cân bằng. Cái này sóng thiên lôi tự nhiên cũng là mạnh bên trong mạnh, xa không phải Phương Lăng lúc trước từng trải qua những cái kia có thể so sánh. Chương 1796, Phương Lăng kịch đấu bà lòng, 1, chương 1796, Phương Lăng kịch đấu bà lòng, 1, giờ phút này ở vào xa La Di giới bên trong Dư Sở Hân không biết nên nói cái gì. Bên ngoài phát sinh tất cả, nàng tự nhiên cũng thấy rõ. Nàng cũng không lo lắng Phương Lăng sinh tử, chỉ là đang nghĩ ra hỏa này có thể hay không thu được về tính sổ sách, dẫn lây sang nàng. Nếu không, ngươi trước tiên đem ta phóng xa một chút ta. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Phương Lăng, đi hắn thân ảnh mới tránh, cấp tốc rời đi phiên chiến trường này. Mặc dù hắn không tin tà, nhưng đây cũng quá tà dị, hắn cũng không thể không tị húy một hai. Phương Lăng rút đi sau, băng phượng hơi hơi thòng dòng một chút. Nhưng nó lấy một địch hai, đối mặt khó chơi của manh, còn có không hiểu làm nàng cảm thấy tim đập nhanh Diệp Băng Lam, kết quả vẫn là không thể lạc quan. Tiếp tục như vậy, không nói bảo, thậm chí có khả năng chết tại trong tay các nàng. Băng phượng nghĩ thầm. Mà thôi, cũng chỉ có thể mời người kia đến đây hỗ trợ, cùng lắm thì ra máu. Căn này thiên địa băng măng, băng phượng tình thế bắt buộc. Nhị tỷ, nhanh chóng đến đây giúp ta. Nàng lập tức đưa tin cho nàng muốn tìm người kia. Lúc này Phương Lăng đã dần dần cách xa chiến trường. Mắt thấy nơi đây có một chỗ không tệ chỗ ẩn thân, hắn liền ngừng lại. Hắn đang muốn nhường Dư Sở Hân rời đi xa La Di giới, chờ ở chỗ này chờ lấy. Nhưng vào lúc này, phía trước không gian như là gợn sóng, chầm bổng chập trùng. Một đầu màu xanh đậm lòng, chậm rãi từ đó chui ra. Hắn cùng đầu này Mẫu Long liếc nhau một cái, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Là tiểu tử ngươi. Mẫu Long lấy lại tinh thần, cười to nói. Phương Lăng thì là vẻ mặt xanh xám, trực tiếp đem Dư Sở Hân phóng ra. Đại thủ mạnh mẽ đến đập vào nàng trên mông ngọc, đưa nàng đưa tiễn. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Đầu này màu lam bà long, chính là ngày đó tại Kim Quang Động phụ cận công kích hắn, yêu thần điện hộ pháp. Giờ phút này đối diện cùng nàng đụng vào, cũng là không có người nào. Hắn lại không biết, đầu này bà long cùng sau lưng cách đó không xa cái kia băng phượng là cùng một bọn. Yêu thần điện, từ trên xuống dưới, đều là từ yêu tộc cao thủ cấu thành. Bà long tại tứ đại hộ pháp bên trong, xếp hạng thứ hai. Mà băng phượng tại tứ đại hộ pháp bên trong, xếp hạng cuối cùng. Chu sát Phương Lăng, thật là yêu thần đại nhân ra lệnh. Cho nên giờ phút này bà Long nhìn thấy hắn, tâm tư liền đều ở trên người hắn. Tứ muội, ngươi kiên trì một chút nữa, ta bên này gặp phải một chút đột phát tình trạng. Chờ ta lo liệu xong tiểu tử này, lại đi qua giúp ngươi. Bà Long lập tức đưa tin cho Băng Phượng. Băng Phượng nghe vậy, chửi ầm lên, ta nhanh chịu không được, ngươi tới trước giúp ta. Bà Long nghiêm túc phải nói, không được, người này là yêu thần đại nhân chỉ mặt gọi tên muốn ta giải quyết, thật vất vả gặp phải, ta trước cầm xuống hắn lại nói. Bà Long chuyển ra yêu thần đại nhân làm tấm mục, Băng Phượng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Việc này nàng cũng hơi có nghe thấy, lần trước thất bại, cái kia Hắc Diễm Kỳ lần kỳ thiên trưởng lão đều bị phạt đi thủ đại môn. Phương Lăng vừa rồi liên tiếp gặp xét đánh, đả thương nguyên khí, mà cái này bà Long lại không thể khinh thường, cho nên hắn dự định tạm thời tránh mũi nhọn, lập tức đi. Chạy đâu? Bà Long lập tức đuổi theo. Phương Lăng thân hình như điện, tại băng nguyên bên trên cực tốc lao vùn vụt, ý đồ thoát khỏi sau lưng đuổi sát không vương bà Long. Bà Long thân thể cao lớn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu xanh đậm đường vòng cung, tốc độ không thể so với Phương Lăng chậm. Cặp mắt của nàng lóe ra băng lãnh quang mang, chăm chú khóa chặt Phương Lăng thân ảnh. Nàng biết ra hỏa này tặc lưu thật sự, giống đại nê thu dường như, nhất định phải nhìn chằm chằm, tuyệt không thể nhường hắn theo dưới mí mắt của mình chạy thoát. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Bà Long hừ lạnh một tiếng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Tiếng long ngâm tại băng nguyên trên băng vọng, nhấc lên một hồi bụi băng. Nàng đột nhiên ra tốc, to lớn long chảo hướng phía Phương Lăng chụp tới, long chảo bên trên lóe ra u lam quang mang, mang theo một cỗ cường đại liệt không chi lực. Long chảo những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Phương Lăng cảm nhận được phía sau truyền đến cường đại áp lực, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời thi triển ra hư vô chi thuật, thân thể trong nháy mắt biến mở đi. Long chảo lao thân thể của hắn sẽ qua, mang theo một hồi hàn phòng, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Thừa dịp cái này khoảng cách, Phương Lăng cấp tốc phản kích. Hắn mở ra hộp kiếm bên trong ba thanh kiếm thần phi tướng mà ra. Cái này ba thanh kiếm thần mặc dù đều ở vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ bằng tự thân phong mang, cũng đủ để trấn nhiếp tất cả yêu ma quỷ quái. Kiếm khí bén nhọn tứ ngược, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, mặt đất cũng bị vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm, phá thành mảnh nhỏ. Bà Long thấy thế, trong lòng run lên. Nàng vội vàng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ màu xanh đậm hàn khí, muốn mượn cái này cường đại hàn khí đem kiếm khí đông kết. Nhưng nàng tưởng tượng một màn này nhưng lại không phát sinh, nàng hàn khí tuy mạnh, nhưng thua xa cái này vô thượng kiếm khí. Nàng đợi một lát còn muốn đi chợ giúp Băng Phượng, cũng không muốn tại Phương Lăng nơi này thụ thương. Nàng tâm niệm vừa động, thế ra một cái pháp bảo. Kia là một quả tản ra hào quang óng ánh bảo châu. Nó có thần kỳ lực lượng, dường như có thể hấp thu người khác công kích. Khuấy động kiếm khí trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng nó dũng mãnh lao tới, hoàn toàn bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, bà trên thân rồng lại bộc phát ra một cỗ năng lượng, tự thân không gian chúng quanh bắt đầu vặn mèo. Bằng vào này quỷ dị thủ đoạn, cùng nàng kia linh hoạt thân pháp, Phương Lăng cái này ba thanh kiếm thần quả thực là dính không đến nàng sừng lân. Chương 1796, Phương Lăng kịch đấu bà Long 2, chương 1796, Phương Lăng kịch đấu bà Long 2, ngự sử cái này ba thanh kiếm thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, mắt thấy tốn công vô ích, Phương Lăng cũng chỉ đành đưa chúng nó thu hồi hộ kiếm. Ta nhìn ngươi còn có như thế nào bản sự? Bà Long đắc ý đến cười nói. Nàng nâng lên long trảo, lại chủ động công kích. Vô số băng truy theo bốn phương tám hướng hướng phía Phương Lăng vọt tới. Những này băng truy bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa cường đại lực sát thương, băng truy vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Phương Lăng liên tiếp sử dụng hư vô chi thuật, lại không tốt thi triển, giờ phút này chỉ có thể đổi dùng kim thân phương pháp. Vô số băng truy mãnh liệt đụng vào trên người hắn, phát ra trận trận tiếng vang, tóe lên từng mảnh băng hoa. Kim thân mặc dù hung hăng, nhưng Phương Lăng vẫn cảm giác được các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức. Đầu này bà Long là uy tín lâu năm nhị lưu đại yêu, thực lực tại cùng cảnh bên trong cũng đứng hàng trước mao, rất có danh khí. Thực lực tự nhiên là không phải bình thường. Phương Lăng vừa đánh vừa lui, song phương đã cách một chỗ khác chiến trường rất rất xa. Mắt thấy cái này bà Long còn gắt gao dây dưa, một bộ không buông tha dáng vẻ, Phương Lăng trong lòng dâng lên một cỗ ngạc kinh. Chuyện gì xảy ra? Đang đáp ý bà Long đống nhiên giật mình. Một mực chiếm thượng phong, nhường nàng sinh ra mấy phần lòng khinh thường. Cũng liền tại nàng khinh địch lúc, Phương Lăng hung hăng phản công, một tay lấy nàng kéo vào xa la di giới bên trong. Giờ phút này xa la di giới, cùng dưới tình huống bình thường khác biệt quá nhiều. Dưới mắt nơi này hắc ám chi khí cuồn cuộn, liền thánh linh suối cùng sinh tức chi tuyển đều trong nháy mắt chuyển biến thành hắc ám chi tuyển. Sa La Di giới cùng hắn một thể, theo hắn tu vi càng phát ra cao thâm, hai người ở giữa liên hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Giờ phút này Phương Lăng tiến vào hắc ám trạng thái, Sa La Di giới cũng đi theo biến ảo, đây là hắn lấy tiên ma biến thành cơ, gần nhất mới chơi đùa đi ra. Ngươi thì ra thật sự là hắc ám sinh linh. Bà Long nhìn chằm chằm đối diện bá khí ầm ầm Phương Lăng, hoảng sợ nói. Lúc này Phương Lăng càng có cảm giác các bách, bằng vào thậm chí đều không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Cặp mắt của hắn lóe ra huyết hồng sắc quang mang, cả người cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Ta muốn ăn ngươi. Phương Lăng băng lãnh phải nói, lập tức hướng nàng công tới. Nhìn thấy Phương Lăng loại biến hóa này, bà Long quả thật bị giật nảy mình. Bất quá nàng thân làm yêu thần điện hộ pháp, thực lực cường đại, há lại sẽ dọa đi. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này hắc ám chi lực có năng lực gì. Bà Long hừ lạnh nói, cũng hướng phía Phương Lăng phóng đi. Thân thể của nàng bao quanh lấy một tầng hào quang màu lam đậm, đây là nàng hộ thể thần quang. Lúc này Phương Lăng cần nàng chăm chú đối đãi, toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Sa La Di giới bên trong đều bị đánh đến rối bời. Nhưng ở nơi đây, Phương Lăng có thể có được gia trì, cũng chỉ có thể làm ra nhất định hy sinh. Cái này bà Long chiến lực cực mạnh, giờ phút này hắn lại vẫn khó mà chiếm được phong. Hắn đành phải lần nữa thi triển vô cực chiến pháp, tiêu hao kia hai viên đế vương động cơ. Phương Lăng đột nhiên mạnh lên, đánh bà Long một cái trở tay không kịp. Cái đuôi của nàng bị Phương Lăng một tay bắt lấy, thân thể cao lớn bị hắn nắm lấy vung qua vung lại, đập tới đập tới. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện một ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng màu xanh đậm lân phiến. Tiểu tử thối, đây là ngươi bức ta. Bà Long bị đánh ngộng, cũng bị đánh nổi giận. Nàng cái chán một cái vảy rồng đống nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ khí tức cổ xưa bộc phát, dung nhập thân thể của nàng. Đây là một cái tổ long chi vảy, là nàng đời này tốt nhất cơ duyên, cũng là lá bài tẩy của nàng. Cảm giác được cỗ này mênh mông năng lượng, nàng tránh thoát Phương Lăng. Sau đó một hồi long ngâm, thân thể của nàng trung quanh xuất hiện một cái to lớn màu lam vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem hết thể trung quanh đều thôn phệ đi vào. Phương Lăng thấy này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn không biết cái này bà Long đang thi triển cái gì thần thông, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được Sa La Di giới năng lượng đều bị cái này xanh đậm vòng xoáy thôn phệ. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ toàn bộ Sa La Di giới đều sẽ sụp đổ, biến mất. Hắn biết nhất định phải ngăn cản nàng tiếp tục thi pháp, không thể bị dở dang. Sau lưng của hắn thần ma chi luân quét qua, cực quang bay tránh mà tới. Bất quá bà Long sớm có phòng bị, lúc trước viên kia thôn phệ kiếm khí pháp bảo hạt châu lại xuất hiện, đem cái này cực quang cũng hút đi. Hai người kịch đấu đến nay, nàng kiện bảo bối này không biết kiến công nhiều ít, nhưng giờ phút này nó dường như cũng đạt tới cực hạn. Hạt châu bên trên xuất hiện một vết nứt. Ngươi ở chỗ này ra chỉ cực lớn, đợi ta thu nó, nhìn ngươi như thế nào thần khí. Bà Long hừ lạnh nói. Khinh người quá đáng. Phương Lăng tức giận, thân ảnh mới tránh, lấn người tiến lên. Bà Long nghĩ cách ngăn cản, nhưng vẫn là nhường Phương Lăng cho cẩn thân. Bản thể rất có lớn chỗ tốt, nhưng cũng có thế yếu, mục tiêu cũng càng rõ ràng. Phương Lăng đầu ngón tay âm dương chi lực bộc phát, ở trên người nàng điểm liên tiếp mấy cái. Nhìn như chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng, nhẹ nhàng, nhưng đối nàng lại tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nàng không dám để cho Phương Lăng tiếp tục điểm, vội vàng biến thành hình người. Hình người so với bản thể không lớn lắm, cũng càng nhẹ nhàng được nhiều, không dễ dàng bị hắn điểm trúng. Nhưng nàng còn phải duy trì thần thông, nhất tâm lưỡng dụng, vẫn là không khỏi bị Phương Lăng tập kích bất ngờ. Cùng lúc đó, Băng Nguyên một bên khác. Gia hỏa này, tại sao lâu như thế còn chưa tới? Băng Phượng tức hồn hển. Lúc này Diệp Băng Lam đã bắt đầu ấp ủ pháp bảo, nàng đông cảm giác bất an, quyết định chắc chắn đành phải rời đi. Chương 1797, bà Long thất bại tan tác mà quay trở về, 1, chương 1797, bà Long thất bại tan tác mà quay trở về, 1, Sa La Di giới bên trong, La Nguyễn đã cảm giác không thích hợp, sinh lòng thoái ý nàng biết lại tiếp tục như thế, nàng chỉ sợ đến khoác lên nơi này. Lê Tẩm tiểu tử, lần sau ta tất sát ngươi. Trong nội tâm nàng thầm hận, không nghĩ tới Phương Lăng có lần này nhà văn đoạn, đánh không lại nàng liền. Nàng quay người, mong muốn xông phá Sa La Di giới, nhưng phía sau Phương Lăng gắt gao chống đỡ, không cho nàng đi. Gia hỏa này nhiều lần muốn giết hắn, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Hôm nay chém giết cái này hồi lâu, nói cái gì cũng muốn đưa nàng giải quyết tại chỗ, hoàn toàn xử lý. Thấy Sa La Di giới vững như thành đồng, khó mà đột phá, La Nguyễn quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nàng vốn cho rằng tiểu tử này sẽ chiếu tốt liền thu, nhưng không nghĩ tới hắn lá gan lớn như thế, thế mà muốn ăn sống nàng. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? La Nguyễn nổi giận nói, quay người giết trở về. Nàng cùng Phương Lăng lại giao phong một lát, nhưng lại ở vào hạ phòng. Chịu Phương Lăng vô thượng đạo pháp hình bóng vang, thân thể nàng càng ngày càng bất lực, tự nhiên không cách nào chống lại. La Nguyễn cấp nhãn, cũng chỉ có thể đụng một cái. Nàng đống nhiên mở cái miệng rộng, một hồi màu hồng sương mù phun ra ngoài. Long tính bản dâm, cũng không phải một câu nói xuông. Trong cơ thể của bọn họ sẽ thường xuyên tạo ra một loại vật chất, chính là loại vật chất này sẽ dẫn đến bọn hắn dục vọng phá lệ mạnh. Đa số long tộc thuận theo tự nhiên, đối với cái này tùy tiện tiêu xái. Đương nhiên vậy cũng có một bộ phận tự hạn chế khắc chế tồn tại, bất quá dạng này cũng là có mục đích. Khống chế tốt bộ phận này năng lượng, có thể làm cho mình càng chuyên tâm tại tu luyện. Hơn nữa năm này tháng nọ xuống tới, bộ phận này trầm tích năng lượng trải qua gom góp cùng lên men, sẽ biến thành một loại vô cùng lợi hại độc. Tại thời khắc mấu chốt, thứ này thậm chí có thể dùng để bảo mệnh. Bất quá làm như vậy cũng có phong hiểm, vạn nhất ngày nào không để ý, nhường thể nội cô năng lượng này bộc phát, liền sẽ gieo hại tự thân. La Nguyễn từ nhỏ một mực tích lũy lấy, chính là đem này xem như lá bài tẩy của mình, tại gặp phải nguy cơ thời điểm có thể nhiều một phần thủ đoạn. Nguyên bản chiếm thượng phong Phương Lăng, giờ phút này thấy những này màu hồng sương mù, lập tức trong lòng run lên. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây không phải vật gì tốt, lập tức nín thở. Hắn mặc dù cực lực chống cự, nhưng vẫn là bị cỗ này mãnh liệt độc tố ảnh hưởng, trạng thái thân thể cũng đột nhiên hạ xuống. La Nguyễn thấy này, mừng thầm trong lòng. Cũng thua thiệt nàng đầu khôn khéo xoay chuyển nhanh. Phương Lăng lấy tà pháp đối phó nàng, kia nàng liền lấy đạo của người trả lại cho người. Nàng tự giao từ nhỏ tích lũy đến lớn long dâm chi khí, hiệu quả hẳn là so Phương Lăng tà pháp càng thêm mãnh liệt. Cái này mang ý nghĩa, Phương Lăng suy yếu tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nàng. Cứ như vậy, nàng liền có thể nghịch chuyển thế cục, không nói giết Phương Lăng, tối thiểu nhất có thể bình yên bước ra. La Nguyễn binh đi nước cờ hiểm, đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhưng nàng không để ý đến một vấn đề, Phương Lăng chủ tu âm dương, hắc ám thân thể lại phá lệ cường đại. Độc khí của nàng mặc dù lợi hại, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không nàng trong tưởng tượng lớn như vậy. Song Phương tiếp tục các chiến, một lát sau, La Nguyễn lần nữa bắt đầu sinh thoái ý, nàng cũng phát hiện điểm này, biết giết Phương Lăng chỉ sợ là rất không có khả năng. Nàng quay người, lần nữa hướng ra phía ngoài đột phá. Nàng nghĩ đến hiện tại Phương Lăng thực lực không đủ, nơi đây hàng rào hẳn là cũng càng dễ công phá. Nhưng nàng lại một lần tính sai, Sa La Di giới cũng không có theo Phương Lăng thực lực suy yếu mà biến yếu kém. Hàng rào cường độ cùng vừa rồi không kém là bao nhiêu, nhưng lúc này nàng so với vừa rồi lại suy yếu rất nhiều. Phanh phanh phanh. Nàng đại lực đụng chạm lấy Sa La Di giới hàng rào. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Phương Lăng tiểu tử, ta lại không tìm ngươi phiền toái, ta cam đoan. Mạnh như nàng, giờ phút này cũng sợ, sụp đổ đến hướng Phương Lăng cầu hòa. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi yêu thần điện vì sao muốn giết ta? Ta với các ngươi chưa từng thù hận, thậm chí cũng không đánh qua quan hệ. Nhưng các ngươi lại muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Phương Lăng hừ lạnh nói. La Nguyễn, đây là yêu thần phân phó của đại nhân. Nàng có cái bằng hữu, gọi là Mặt Cắt đại nhân. Vài ngày trước, vị này Mặt Cắt đại nhân phái sứ giả tới chúng ta yêu thần điện. Phương Lăng nghe vậy, nhướng mày. Gia hỏa này, tay còn kéo dài thật dài. Hắn vẫn hờn nói. Cũng không biết chính mình cùng cái này Mặt Cắt có gì thù hận, hắn lại trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn. Tốt, ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi mau mở cửa ra, thả ta đi. La Nguyễn thúc giục nói. Phương Lăng nghe vậy, ta ác cười một tiếng, ta có bằng lòng muốn thả ngươi đi sao? Ta chỉ là tùy tiện hỏi ngươi một câu mà thôi, là chính ngươi chủ động trả lời. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ. La Nguyễn chửi đồng lên. Ngươi nhìn thấy đồ vật nhiều lắm, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a? Phương Lăng thản nhiên nói. Lần trước cái kia hắc diễm kỳ lân, chỉ là kiến thức tới hắn hắc ám thân thể, hắc ám lực lượng của loạn. Nhưng hôm nay cùng cái này bà Long một trận chiến, hắn cơ hồ át chủ bài ra hết, liền hắc ám thân thể cực hạn nàng đều biết. Nếu là như thế liền bỏ mặc nàng rời đi, sau này gặp lại yêu thần điện người, coi như phiền toái. Phương Lăng liên tiếp tấn công mạnh, mong muốn tại chính mình mê loạn trước đó, hoàn toàn đem cái này bà Long chém giết. Nhưng La Nguyễn cứng cỏi, vượt qua tưởng tượng của hắn, ác chiến hồi lâu, hắn đều không thể thành công. Lúc này hai người đều nhanh không được, từ kịch liệt đấu pháp, đổi thành chém giết gần người. Lại qua một lát, đã có chút nhịn không được Long Nguyện lại lần nữa hóa thành nhân hình. Hình người nhỏ nhắn xinh xắn, có thể tốt hơn bảo tồn năng lượng. Nhưng không nghĩ dưới chân trượt đi, lại một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống Phương Lăng trong ngực. Phương Lăng hơi sững sờ. Cùng lúc đó, băng nguyên một chỗ khác, tự đánh lui băng phượng về sau, Cố Manh cùng Diệp Băng Lam liền canh giữ ở cây kia thiên địa băng mang bên cạnh. Chương 1797, bà Long thất bại tan tác mà quay trở về, 2, chương 1797, bà Long thất bại tan tác mà quay trở về, 2, cùng băng phượng dây dưa hồi lâu, các nàng trạng thái không tốt, chỉ có thể nguyên địa điều dưỡng, mau chóng khôi phục. Không phải chính là đem cái này thiên băng mang đào ra, các nàng cũng rất khó bình yên đến lui về Lăng Tuyết Cung. Nơi đây khoảng cách Lăng Tuyết Cung thật là có một khoảng cách, băng nguyên bên trên yêu linh cái mũi rất linh. Căn này thiên địa băng mang hương vị quá mê người, vạn nhất lại dẫn xuất cái gì cường đại yêu linh, các nàng có thể ứng phó không được. Giờ phút này băng mang còn tại dưới lớp băng, các nàng lại tại chúng quanh có chỗ không biết, ở chỗ này tạm thời sẽ không dẫn tới cái gì. Qua hồi lâu, Diệp Băng Lam phút chốc mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Nàng vừa rồi chỉ là phụ công mà thôi, trạng thái cũng vẫn được, liền so Cố Manh trước khôi phục tốt. Nàng bốn phía nhìn lại, mong muốn tìm kiếm Phương Lăng thân ảnh, nhưng nhìn trái phải một chút, lại căn bản không thấy bất kỳ bóng dáng. Gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Nàng thầm nói. Nàng chỉ nhớ rõ Phương Lăng gặp thiên lôi mấy lần công kích sau, liền rút lui. Nàng thầm nghĩ Phương Lăng trên thân có thể là có cái gì dẫn lôi chi vật, hắn rút đi là vì đem dẫn lôi chi vật chuyển gì, sẽ còn trở lại trợ giúp các nàng. Kết quả đến bây giờ cũng không thấy hắn. Sau một lát, Cố Manh cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng nhìn mình sư muội, cũng hỏi Phương Lăng. Đối với cái này Diệp Băng Lam hung hăng lắc đầu, biểu thị không biết. Trước tiên đem thiên địa này băng mang đảo, lại đi tìm hắn. Hắn lúc trước bị thiên lôi bổ đến không nhẹ, có lẽ là nút ở phía xa chữa thương. Cố Manh nói rằng. Diệp Băng Lam nhẹ gật đầu. Hai người lập tức độc thủ, cẩn thận từng ly từng tí đến đem căn này thiên địa băng mang đào ra. Đem này thần dược cất kỹ về sau, hai người thì rời đi nơi này, đi tìm Phương Lăng. Đi không bao lâu, hai người bỗng nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu màu xanh đậm bà long, theo các nàng đỉnh đầu bay qua. Bất quá này long cũng không chú ý các nàng, trực tiếp theo các nàng phía trên lướt qua. Cố Manh cùng Diệp Băng Lam tự nhiên cũng sẽ không có việc gì tìm chuyện, cũng chỉ xa xa nhìn qua đầu này không biết từ chỗ nào mà đến bà long phi đi. Hai người vừa lấy lại tinh thần, lại gặp một người, chính là Phương Lăng hướng các nàng tới gần. Tình huống như thế nào? Cố Manh một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Lúc trước Phương Lăng bị thiên lôi chọc kích, nhìn xem rất thảm, nhưng giờ phút này lại xuân phong đắc ý, trạng thái cực dai. Cẩn thận quan sát còn không khó phát hiện, khí tức của hắn so với vừa rồi muốn cường thịnh rất nhiều. Lang như là uy tín lâu năm nhị lưu đạo tổ, nội tình thậm chí có thể cùng một chút nhất lưu đạo tổ bằng được. Phương Lăng lần này đánh bậy đánh bạn, cũng là được cái đại tiện nghi, trực tiếp nhất cổ tác khí đúc thành thứ 6 tòa kim sắc đạo đài. Một bên Diệp Băng Lam cũng tò mò phải xem lấy Phương Lăng, bị sét đánh mấy lần, ngươi còn trở nên mạnh mẽ. Nàng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, sớm biết vừa rồi liền chủ động đi đó lôi. Bất quá lấy nàng nhục thân, chưa hẳn đánh bắt được chính là. Phương Lăng đối với cái này cười một tiếng mà qua, chỉ hỏi các nàng tình huống như thế nào. Thiên địa băng măng đã tới tay. Cố Manh thản nhiên nói. Vật này, không phải phân ngươi a. Nàng còn nói thêm. Trận chiến này Phương Lăng căn bản liền không có xuất lực, bị mấy đạo lôi cho đuổi đi. Tuy nói người gặp có phần, nhưng căn này băng măng chỉ có ngần ấy lớn, nàng cùng sư muội cũng còn không đủ phân. Phương Lăng không tu băng thuộc tính, tự nhiên không có gì đáng nói. Thiên địa này băng mang tuy mạnh, nhưng với hắn không quá mức đại dụng. Nếu là những bậc khác, vậy hắn nói không chừng sẽ chơi sỏ lá cương ép cỏ một cỏ. Đúng rồi, kia băng phượng có thể bị các ngươi chém giết. Phương Lăng lại hỏi. Hai người lắc đầu. Cố Manh, tên kia chiến lực không tầm thường, nếu muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa ta đã đại khái đoán được lai lịch của nàng. Nàng hẳn là yêu thần điện tứ đại hộ pháp một trong băng phượng thiết tuyết. Yêu thần điện thế lực cường đại, coi như có thể giết nàng, cũng tốt nhất buông tha. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy một đầu khí tức không tầm thường màu lam cự long. Diệp Băng Lam chợt nhớ tới. Tựa như là theo ngươi qua đây cái hướng kia bay tới. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Phương Lăng lắc đầu nói, không biết, ta vừa rồi đều tại tuyết quận bên trong chữa thương, đoán chừng chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Phương Lăng câu trả lời này, hai người cũng chưa nghi ngờ. Vừa rồi nhìn Lang Nguyện như thế, dường như giống như thật sự là đi ngang qua. Yêu thần điện chỗ. Một cái thanh lanh nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lối vào. Lúc này Lang Nguyện trở về, hóa thành kia mang theo yêu mị hình người, đi trên đường. Thanh lanh nữ tử thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi tình huống như thế nào? Cái này thanh lãnh nữ tử chính là băng phượng biến hóa. Chúng ta nửa ngày cũng chờ không đến sự trợ giúp của ngươi, làm hại ta gốc kia thần dược bỏ lỡ cơ hội. Thế nào? Gọi là Phương Lăng tiểu tử, xử lý sao? Thấy La Nguyện không lên tiếng, Thiên Tuyết càng là giận không chỗ phát tiết. La Nguyện đem Phương Lăng đầu người mang về, thì cũng thôi đi, kết quả vẫn là tay không mà về. Ngày đó nàng đuổi theo giết Phương Lăng, truy sát tịch mịch. Không phải liền là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử sao? Lấy thực lực của ngươi còn bắt không được. Nàng hư nhẹ nói. La Nguyện nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi giết hắn. Nếu có thể thành, hai ta vị trí đổi một cái, về sau ngươi là lão nhị, ta là lão tứ. Đây chính là ngươi nói. Thiên Tuyết hừ nhẹ nói, không tin cái này ta. Lang Nguyện nói xong, lại có chút hối hận. Lấy nàng thực lực, đều thất bại tan tác mà quay trở về, huống chi là càng yếu hơn nàng Thiên Tuyết. Hai người ngoài miệng mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút tình cảm. Ngươi làm ta không nói, người này khó đối phó, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. nàng nhỏ giọng nói rằng, Lang Uyển tính tình, Thiên Tuyết thật là biết đến. Nàng hành động như vậy, thật đúng là hiếm thấy, xem ra cái này gọi Phương Lăng giá hỏa sát thực không thể coi thường. Nếu như cần, ta tùy thời có thể hỗ trợ. Thiên Tuyết nhìn về phía nàng, nói xong cũng lập tức quay người rời đi. Chương 1798, kích động Hồng Sam Tiên Cô. Chương 1798, kích động Hồng Sam Tiên Cô. Một bên khác, Bắc vực nhỏ Chí Sơn một vùng. Rất nhiều năm không tới đây bên trong. Hồng Sam Tiên Cô nhìn xem xung quanh, lẩm bẩm nói. Trinh Tiên hỏi, sư phụ năm đó chính là ở chỗ này đạt được sư tổ truyền thừa sao? Nàng nhiều lần nghe chính mình sư phụ nói lên nơi đây, ấn tượng rất sâu. Đúng vậy a, nơi đây yêu trùng trải rộng, cũng là bởi vì sư tổ ngươi tọa hóa nơi này, lưu lại rất nhiều trứng trùng. Hồng Sam Tiên Cô nhẹ gật đầu. Bất quá nơi đây vốn là thích hợp sâu bọ sinh tồn, nếu không sư tổ ngươi năm đó cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này ẩn cư. Vi sư đã từng ở chỗ này tu luyện nhiều năm, ta còn nhớ rõ nơi này có chỉ phi tiên tử nô, năm đó cùng ta quan hệ rất tốt. Ta thường xuyên đút nàng một ít linh đan rượu dược. Nói hai người liền đi vào mảnh này vùng núi, trên đường đi Trình Tiện cẩn thận quan sát, tìm tới không ít tại bên ngoài khó gặp côn trùng. Đột nhiên, Hồng Sam Tiên Cô ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bước chân chợt nhẹ, bay về phía trước đi. Trên mặt đất thình lình nằm một đầu hình thể to lớn con rết. Phi tiên tử nô. Đạo hạnh còn không cạn, là sư phụ ngươi mới vừa nói lên người lão hữu kia sao? Trình Thiện tò mò hỏi. Hồng Sam Tiên Cô lắc đầu, không phải, khí tức không đúng, nhưng huyết mạch rất gần, cũng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hơn phân nửa là ta bị lão hữu kia đời sau, còn lại một mạch có thể cứu. Trình Thiện tiến lên cẩn thận quan sát sau, kích động đến nói rằng. Lúc này Hồng Sam Tiên Cô đã bắt đầu chuẩn bị, tuổi tác càng lớn, cũng càng nhớ tình cũ. Khó được ở đây gặp phải người quen biết cũ đời sau, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồng Sam Tiên Cô lập tức thi pháp cứu chữa, sau đó liền để Trình Thiện mang theo đi. Nơi đây có lẽ có cường đại yêu trùng, cẩn thận một chút. Hồng Sam Tiên Cô nhắc nhở. Vừa rồi các nàng cứu phi tiên tử nô, đạo hạnh không kém, có thể đem bị thương thành như thế, tất có đại yêu. Bất quá hai người trong núi lượn một vòng, cũng không có cái gì phát hiện. Hơn nữa trên đường đi chỉ tìm tới một chút tiểu trùng, mặc dù có nhiều có, nhưng đều quá yếu đất. Trên núi đại trùng tử, dường như bị người tiêu diệt toàn bộ qua. Đi thôi. Hồng Sam Tiên Cô than nhẹ một tiếng, mang theo Trình Thiện rời đi. Bất quá vừa đi không bao lâu, Trình Thiện đột nhiên phát hiện có người tìm nàng. Chính là Phương Lăng đến tin tức. Trình tiên tử lập tức ở chỗ nào? Phương Lăng hỏi. Trình Thiện, còn tại Bắc Vực A. Nhỏ Chí Sơn một vùng. Núi này tên nghe quái quen hay. Phương Lăng thầm nói. Khu cụ, là như vậy, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Tốt nhất đưa ngươi sư phụ cùng một chỗ kêu lên, cực khổ nàng đại giá ta tự nhiên cũng là sẽ có biểu thị. Sau đó Phương Lăng liền kỹ càng hướng Trình Thiện giới thiệu có quan hệ dư sở hận phiền thoái. Hai người trò chuyện xong về sau, nàng nhìn về phía đi ở phía trước sư phụ. Lúc này Hồng Sam Tiên Cô cũng vừa vặn quay đầu tới, nàng tự nhiên biết mình đồ đệ vừa rồi tại cùng người giao lưu. Sao rồi? Nàng hỏi. Sư phụ còn nhớ rõ tại Linh Tiêu Thành thời điểm, ta bị bằng hữu nào sao? Trình Thiện hỏi, hắn có chút việc muốn mời chúng ta hỗ trợ nàng đem Phương Lăng nói tới, đại khái cùng sư phụ thuật lại một lần. Hồng Sam Tiên Cô nghe xong, trên mặt kinh nghi bất định. Nếu là sự miêu tả của hắn không có khuyết đại lời nói, có lẽ là ách nạn thiên trùng. Nàng lẩm bẩm nói, nếu có được đến đây trùng, vi sư liền có thể luyện chế một mặt ách nạn thiên cổ. Đây chính là vô cùng khó được cơ duyên. Đi thôi, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Tốt. Trình Thiện đi theo Hồng Sam Tiên Cô tu hành đã lâu, vẫn là lần đầu gặp nàng kích động như vậy. Hai người cấp tốc bắt thượng, hướng băng nguyên tiến đến. Bắc vực băng nguyên bên trên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên bay đầy trời tuyết. Dư Sở Hân thân ảnh đơn bạc đứng ở cái này băng tiên tuyết địa bên trong, tựa như một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi lá rách. Trên người nàng quần áo đã sớm bị băng tuyết thấm đẫm, ý lạnh đến tận xương tùy theo da thịt chui thẳng đáy lòng. Nàng cũng không biết chính mình quanh đi quẩn lại đi tới chỗ nào, địa phương quỷ quái này nàng đi ra không được, lại lạnh đến muốn mạng. Ngày đó bị Phương Lăng một bàn tay đưa tiễn sau, nàng liền chẳng có mục đích tại băng nguyên bên trong đi loạn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này vận khí vẫn là đen đủi như vậy, lại bị kia ba đầu băng nguyên lang cho để mắt tới. Lại phế đi điểm tu vi, nàng mới tạm thời thoát khỏi, kết quả là đi đến quỷ này đánh tưởng chôn ngồi ra không được. Nàng vây quanh hai tay ý đồ cho mình một chút ấm áp, có thể kia yếu ớt nhiệt độ cơ thể rất nhanh liền tại cái này lạnh thấu xương trong gió lạnh tiêu tán. Trung quanh là mênh mông vô bờ màu trắng, nàng liền giống bị thế giới vứt bỏ đồng dạng, không khỏi làm người buồn theo tâm đến. Cái kia họ Phương, ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn muốn giúp ta khu trùng. Kết quả nàng thì thầm nói, bất đắc dĩ đến thở dài. Bất quá nhớ tới ngày đó Phương Lăng bị sét đánh, nàng lại không tử tế nở nụ cười. Đổi lại là nàng, cũng không dám lại đem dạng này một cái thằng xui xẻo mang theo trên người, cái kia không biết sẽ cho chính mình đưa tới nhiều ít tai họa. Xem ra là phải chết ở nơi này. Nàng có nói, đột nhiên dừng lại không đi. Nàng không muốn đi, tâm thần đều mệt. Đột nhiên, nàng có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Kia là nàng ngây ngẩn cả người, trước mắt vậy mà hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Bất quá nàng chỉ nhận đến một cái, chính là Phương Lăng. Tại Phương Lăng bên cạnh còn có hai nữ tử, một người mặc áo đỏ đầy đặn tục nữ, tại gió tuyết này bên trong có khác bất vị. Một cái khác nhìn xem trẻ tuổi một chút, dáng dấp càng tinh xảo hơn, hảo hảo mỹ lệ. Ta hoa mắt. Nàng lẩm bẩm nói, cảm giác không đúng, hình tượng này quá quỷ dị, nhất định là ảo giác. Phương Lăng đi lên trước sau, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Thế nào? Bị đông cứng choáng váng. Phương Lăng gặp nàng như thế sững sờ, không khỏi hỏi. Dư Sở Hân đưa tay bóp bóp Phương Lăng, cảm giác được cái này căng đầy nhục cảm, mới biết đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Lăng cười nói, thật là một cái thằng xui xẻo, nhiều như vậy đường không đi, hết lần này tới lần khác xâm nhập cái này lãnh đất phong bên trong. Lãnh đất phong là băng nguyên bên trên một loại đặc thù địa hình tên, nó kỳ thật không có cố định địa điểm, mà là sẽ tới chỗ trôi đi. Bị vây ở bên trong người, trừ phi thực lực đủ mạnh, nếu không rất khó đi ra, cuối cùng sẽ bị chết quóng ở bên trong. Dư Sở Hân tu vi rơi xuống đến tận đây, nội nhập về sau cũng không biện pháp. Trình Tiễn gặp nàng đáng thương, tiến lên đưa nàng dịu dắt đứng lên, sau đó một đoàn người rút ra cái địa phương quỷ quái này. Cái này biết kể bên này có một cái đặt chân chi địa, ta mang các ngươi đi qua đi. Phương Lăng nói rằng, ba người nhẹ gật đầu, nghe theo sắp xếp của hắn. Sau đó Phương Lăng liền mang theo các nàng đi một đoạn, đi vào Tuyết Linh tộc bộ lạc lối vào chỗ, tiến vào bên trong. Tuyết Linh tộc thấy Phương Lăng đến, mười phần nhiệt tình tiến lên chiêu đãi. Tộc trưởng Bạch Phu Tử càng là tự mình tới trong ruộng, đào mấy cây lão niên phần tuyết sâm đi ra, khoản đãi đám người. Bây giờ Tuyết Linh tộc so với Phương Lăng lần đầu tới thời điểm, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ngay cả Bạch Phu Tử nữ nhi, Tiêu Tiêu cô nương đều phải xuyên phá nát quần áo. Nhưng bây giờ cuộc sống của bọn hắn trình độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuyết Linh tộc người từ đáy lòng tôn kính, nhường Dư Sở Hân các nàng đều có chút kinh ngạc. Các nàng không biết Phương Lăng làm cái gì, lại khiến cái này người đem hắn coi là chúa cứu thế đồng dạng, cảnh tượng bực này thật là hiếm thấy. Hồng Sam tiền bối, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Phương Lăng nói rằng, hắn lo lắng có chút chậm chạp, Dư Sở Hân lại cho Tuyết Linh tộc mang đến hai ách, vậy coi như là thiên đại sai lầm. Hồng Sam tiên cô nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng đã sớm không kịp chờ đợi. Nàng mang theo Dư Sở Hân đi vào một gian băng phòng, bắt đầu bận rộn. Một bên khác, Phương Lăng thì mang theo Trình Tiễn tại Tuyết Linh tộc trụ sở đi dạo. Đi tới, Trình Tiễn đột nhiên dừng bước, kinh dị một tiếng. Thế nào? Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi nói. Tỉnh lại. Ngày đó tại nhỏ Trĩ Sơn cứu cái kia phi thiên tử Ngô, cuối cùng là tỉnh. Trình Tiễn nói rằng, lập tức sờ lên bên hông một cái trùng túi, đem nó phóng ra. Tử sát trong làn khói độc, hiện ra một thân ảnh. Phương Lăng tập trung nhìn vào, rất là chấn kinh. Đây chẳng phải là lão bằng hữu của hắn, phi thiên tử Ngô A tử cô nương sao? Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu, nàng là bằng hữu ta a. Phương Lăng nhìn về phía một bên Trình Tiễn, lập tức nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có tổn thương nàng, là cùng sư phụ trên đường gặp phải vừa vặn cứu nàng. Trình Tiễn giải thích nói. Phương Lăng đúng là hiểu lầm, nghĩ lầm Trình Tiễn tu phục nàng. Dù sao song phương một cái là trùng tu, một cái vừa lúc là đã có thành tựu yêu trùng. Lúc này A Tử cũng chú ý tới Phương Lăng, há mồm khẽ hấp, những cái kia hộ thể khí độc liền bị nàng nuốt xuống. Nàng trơ mắt nhìn Phương Lăng, trong mắt hình như có nước mắt đang đánh chuyển. Tiếp lấy nàng lại quay đầu nhìn về phía Trình Tiễn, thi lễ nói tạ, đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, không cần phải khách khí. Sư phụ ta nói, ngươi có thể là nàng lão bằng hữu đời sau, cho nên mới cứu ngươi. Trình Tiễn mỉm cười, cũng là không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là Phương Lăng bằng hữu. Phương Lăng liền nói nhỏ Trĩ Sơn cái tên này thế nào quen thuộc như vậy, lần này liền lập tức suy nghĩ minh bạch. A Tử, ngươi này sao lại thế này a? Hắn lập tức hỏi. Là mẹ ta cái kia đối đầu làm. Thiên Minh Sơn cái kia gà đại thánh. A Tử nói rằng, trên thân lệ khí đều đi ra. Hắn đem mẹ ta bắt đi, ta cũng là bị hắn người đả thương. Ngày đó nếu không phải mẫu thân của nàng liều mạng tương hộ, nàng cũng không có cơ hội chạy trốn. Bất quá nàng bị thương cũng rất nặng, chờ Thiên Minh Sơn người rút đi về sau, nàng liền lập tức từ dưới đất chui ra, mong muốn đi tìm một chút có thể chữa thương dược liệu. Kết quả trên đường liền nhịn không được, hoàn toàn đã hôn mê. Còn may là bị vừa vặn tới đây Trình Thiện sư đồ cứu, không phải nàng cũng giữ nhiều lấy ít. Gặp nàng vội vàng sao động thật sự, Phương Lăng vội vàng trấn an. Hắn còn bằng lòng sẽ giúp nàng cùng một chỗ, bên trên Thiên Minh Sơn cứu nàng mẫu thân, Á Tử lúc này mới tỉnh táo chút. Mẫu thân ngươi hẳn là sư phụ ta nói vị kia lão bằng hữu. Ngươi yên tâm, theo sư phụ ta tính tình, cũng nhất định sẽ đi cứu nàng. Trình Thiện cũng nói. Vật thật cảm ơn các ngươi. A Tử rất thương tâm, hối hận chính mình ngày bình thường tu luyện không dụng công. Nếu là nàng có thể có một thân thông thiên tu vi, đâu còn sẽ xảy ra loại sự tình này, cũng không cần đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác. Chương 1799, Thiên Minh Sơn gà đại thánh, 1, chương 1799, Thiên Minh Sơn gà đại thánh, 1, không bao lâu, Dư Sở Hân theo dàn kia băng trong phòng nhẹ ra. Lúc này nàng nhìn xem nhẹ nhõm không ít, hướng phía Phương Lăng bọn người mỉm cười. Chúc mừng Dư tiên tử thoát khỏi khổ ách. Trình Tiễn rất biết giải quyết, lập tức chắp tay nói vui. Còn phải đa tạ sư phụ ngươi. Phần ân tình này ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Dư Sở Hân đáp lên nói. Dứt lời nàng lại quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, nàng biết nếu là không có Phương Lăng, chính mình nhất định sẽ chết cóng ở đằng kia lạnh đất phong bên trong, cũng nên thật tốt tạ hắn mới lạ. Bất quá ra mặt nàng vẫn là mỏng điểm, thật không tiện nói, yên lặng ghi ở trong lòng. Dưới mắt Hồng Sam tiên cô còn tại luyện hóa cái kia ách nạn thiên cổ, đám người cũng chỉ có thể chờ lấy. Nếu là không trước xử lý tốt thứ này, về sau cũng là nửa bước khó đi, sẽ thu nhận bận rủi. Liên tiếp qua 7 ngày, Hồng Sam tiên cô mới xuất quan, nhìn xem hơi có vẻ mấy phần mỏi mệt. Ách nạn tiên trùng không phải bình thường, nàng lần này cũng là bỏ ra nhiều công sức, tiêu hao không ít. Hồng Sam tiên cô sau khi xuất quan, Trình Tiễn lập tức đem Á Tử sự tình nói cho nàng. Biết được bạn cũng bị Thiên Minh Sơn gà đại thánh bắt đi về sau, nàng cũng quả nhiên quyết định muốn đi trước cứu. Cái này gà đại thánh thực lực cũng là đồng dạng, chỉ là trước đây ít năm mới phá vỡ mà vào đạo tổ cảnh, trở thành đại yêu. Hồng Sam tiên cô giới thiệu nói, hắn những năm gần đây trắng trợn bắt lấy độc trùng, có một lần còn trộm được địa bàn của ta, đem ta nuôi dưỡng nhiều năm sâu bọ quét sạch xanh xanh. Ta từng tự thân tới cửa tìm phiền toái, bất quá gia hỏa này phía sau có cái chỗ dựa người kia dường như cùng tiên đỉnh có quan hệ, ta cái loại này tán tu, liền không muốn gây chuyện, nhìn hắn một lần. A Tử mẫu thân cùng ta giao tình không ít, lần này ta nói cái gì cũng muốn đưa nàng cứu ra. Hồng Sam tiên cô nói những lời này đồng thời, còn lặng yên đánh giá Phương Lăng một cái. Nàng đối người trẻ tuổi này, kỳ thật cũng phi thường tò mò. Gặp nàng nhấc lên tiên đỉnh, Phương Lăng mặt không đổi sắc, nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một đoàn người cấp tốc hướng phía Thiên Minh Sơn phương hướng tiến đến. Nhưng cách mục đích càng gần, A Tử liền càng lộ ra bất an. Lúc này nàng tự nhiên là đang lo lắng mẫu thân mình an nguy, nói là muốn đi cứu nàng, nhưng lâu như vậy đã qua, nàng sống hay chết vẫn là một cái rất lớn ẩn số. Hơn nữa sợ là giữ nhiều lành ít. Dư Sở Hân gặp nàng đáng thương, lập tức đưa tay an ủi mấy lần. Nàng cũng là người đáng thương, rất rõ ràng A Tử tâm tình lúc này có thể cảm động lây. Thiên Minh Sơn bên trên, một cái lỗ mũi nhọn nam tử bước nhanh đi vào một gian phòng luyện đan. Trong tay hắn còn cầm một cái nhỏ chiếc lồng, lồng bên trong chứa một cái thuần trắng nhện. "Tỷ tỷ tốt, ta trở về." Nam tử vui sướng phải nói. Hắn chính là cái này Thiên Minh Sơn chủ nhân, bản thể là một cái chiến đấu linh gà, người xưng gà đại thánh. Cái này Bạch Diện nhện cũng là đại la đỉnh phong cấp bậc. Gà đại thánh giơ lên trong tay chiếc lồng, nói rằng: "Lần này đã góp đủ 4 vị độc trùng, chỉ kém cuối cùng một mặt, ngươi liền có thể khai lò luyện chế ngũ độc thánh đan." Hắn đi tới một bên, đem cái này chứa nhện chiếc lồng đổ xuống. Ở chỗ này còn bày ra lấy cá biệt 3 người chiếc lồng, phân biệt chứa một đầu con giết màu tím, một đầu màu xanh rắn, còn có một cái đen nhánh bọ cạp. Đầu này con giết màu tím chính là A Tử mẫu thân, tiểu biên phu nhân. Làm được rất tốt. Giờ phút này ngay tại trước lò luyện đan tôi vào nước lạnh nữ tử áo xanh ngay vậy, không tiếp tán thán nói. Tu vi của nàng kỳ thật không cao, cũng chỉ là đỉnh phong đại la mà thôi. Nhưng ở gà đại thánh trước mặt, nàng lại tựa như chủ nhân đồng dạng. Ha ha ha, tới. Trước cho ngươi điểm ban thưởng. Đợi lát nữa tiếp tục đi ra ngoài, bắt một cái kịch độc con quốc trở về, cũng vẫn là đến loại cảnh giới này. Nàng cười cười, chậm rãi đi hướng một bên, nằm ở một trường trên ghế xích đu. Sau đó nàng ưu nhã bỏ đi giày vớ, hiện lộ ra một cái chân ngọc. Gà đại thánh hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức gáp sát tới, hắn liền tốt cái này. Nhưng đột nhiên, cả tòa gà gãy sơn đều rung động. Gà đại thánh cùng cô gái áo xanh này đều bị giật nảy mình, đột nhiên hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo xanh hỏi. Gà đại thánh ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua động phủ nhìn thấy treo tại Thiên Minh Sơn đỉnh một ngụm kim bát. Có người tế ra bảo vật này, đem chọn tòa gà gãy sơn đều trấn trụ. Bị bảo vật này trấn nhiếp, hiện tại chỉ sợ không ai có thể ra ngoài. Xem bộ dáng là có người đổi tới. Gà đại thánh yên lặng nhìn về phía một bên kia bốn cái chiếc lồng, lẩm bẩm nói: "Những này đỉnh phong đại la cấp bậc yêu vật, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Trong đó một chút có bối cảnh, cũng là bình thường." Hắn đoán không lầm, đúng là tới tương quan, chính là Phương Lăng một đoàn người đánh tới cửa. "Tỷ tỷ tốt, xem ra hôm nay vẫn là được ngươi ra mặt." Gà đại thánh thầm nói. Nữ tử áo xanh khoát tay áo, vẻ mặt mây trôi nước chảy, việc rất nhỏ. Nàng lập tức mang theo gà đại thánh đi ra đạo phủ, vừa đi ra liền cùng Phương Lăng một đoàn người đổ vào. "Ôn gà, mau đưa mẹ ta thả." A Tử nổi giận nói. Gà đại thánh là gặp qua A Tử một mặt, có chút ấn tượng. Giờ phút này thấy là nàng mang đến người, không khỏi cười một tiếng, "Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ngày đó để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới cửa. Coi là tìm mấy cái giúp đỡ, ngươi liền có thể lật trời sao?" Hắn liếc mắt qua A Tử bên người mấy người, ngoài miệng mặc dù lợi hại, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ sệt. Nhất là hắn nhận ra Hồng Sam tiên cô, hắn tuyệt không phải người này đối thủ. Chương 1799, Thiên Minh Sơn gà đại thánh 2, chương 1799, Thiên Minh Sơn gà đại thánh 2, là ngươi à? Hồng Sam tiên cô. Nữ tử áo xanh cũng nhìn về phía nàng. Đoàn người này bên trong, mặt ngoài liền Hồng Sam tiên cô khí tức nhất lộ ra cường đại. "Nhớ kỹ trước ngươi giống như cũng đã tới." Nữ tử áo xanh còn nói. "Thế nào? Hôm nay thật muốn đối địch với ta sao? Lần trước ngươi cũng kiến thức qua, biết được thân phận của ta. Ngươi một giới tán tu mà thôi, ta khuyên ngươi chớ tự tìm chán. Người này như thế của mội, nhưng Hồng Sam tiên cô lại không giận không giận, chỉ thản nhiên nói, ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia trộm tới Phi Thiên Tử nô thả, nàng là bằng hữu ta. Ta nếu không thả đâu?" Nữ tử áo xanh hừ lạnh nói. "Tại Bắc vực chi địa, muốn tìm tới năm đầu loại này cấp bậc độc trùng cũng không dễ dàng, cho nên nàng không muốn dễ dàng buông tha. Không thả liền chết." Hồng Sam tiên cô đạm mặt nói, đưa tay chấn áp. Bình một tiếng, nữ tử áo xanh trực tiếp quỳ xuống, bị Hồng Sam tiên cô cường đại uy áp chấn nhiếp, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Một bên gà đại thánh mặc dù không có chật vật như vậy, nhưng cũng là nửa quỷ đau khổ chèo chống. Gà đại thánh tấn thăng đạo tổ cảnh, cũng bất quá là ba lượng vạn năm sự tình. So với Hồng Sam tiên cô cái này uy tín lâu năm tam lưu đạo tổ, hắn kém xa. "Thả, ta thả chính là." Nữ tử áo xanh thấy Hồng Sam tiên cô làm thật, vội vàng cầu xin tha thứ. Hồng Sam tiên cô nghe vậy, lúc này mới thu thần thông. Hai người này trong lòng tuy có phẫn hận, nhưng mặt ngoài không dám hiện lộ mảy may. Thanh thanh thật thật đi vào, đem cầm tù lấy A Tử mẫu thân chiếc lồng xách ra. A Tử bước nhanh về phía trước tiếp nhận, lập tức mở ra chiếc lồng, thả nàng đi ra. Mẫu thân của nàng tiểu viên phu nhân rất nhanh hiện hình người, nhìn xem có chút suy yếu chính là. Đưa thay sờ sờ đầu của nàng, A Tử nàng nguyên lai tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới A Tử sẽ dẫn người tới cứu nàng. Nàng lại quay đầu nhìn về phía những người khác, nhất là Hồng Sam tiên cô. Hai người nhìn nhau vài lần, tất cả đều không nói bên trong. Đem người cứu ra sau, các nàng cũng không tại Thiên Minh Sơn chờ lâu, lập tức rời đi. Dưới mắt tiểu viên phu nhân đang suy yếu, để tránh lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng liền mang theo A Tử, đi theo Hồng Sam tiên cô hai sư đồ. Hồng Sam tiên cô biết một tòa độc đầm chỗ, nàng mang theo tiểu viên mẫu nữ hai người tiến đến khôi phục cùng tu luyện. Phương Lăng tự nhiên là không có cùng theo, mang theo Dư Sở Hân cùng các nàng một đoàn người tách ra. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đã lớn như vậy, ta liền không bị qua loại này bất khí. Tốt một cái Hồng Sam tiên cô, ta nhớ kỹ ngươi. Thiên Minh Sơn trong động phủ, cô gái mặc áo xanh kia nổi trận lôi đình, ở đằng kia quẳng đồ vật. Gà đại thánh trốn ở một bên không dám lên tiếng. Ngươi chờ ở tại đây, ta cái này liên hệ tỷ tỷ của ta. Nàng quay đầu mắt nhìn gà đại thánh, đi vào nhà. Không bao lâu, trước mặt nàng huyễn hóa ra màn nước bên trong, hiện hiện một thân ảnh. Ai chọc giận ngươi, lại sinh lớn như thế khí? Màn nước bên trong nữ tử kia lập tức hỏi. Tỷ, ngươi mau dẫn người tới giúp ta chịu khi dễ. Nữ tử áo xanh nói rằng. Vừa rồi một đám người vọt tới Thiên Minh Sơn, nàng đem chuyện sau khi nói xong, màn nước bên trong nữ tử kia trầm mặc một lát. Hồng Sam tiên cô tu vi không tầm thường, tỷ tỷ ngươi ta mặc dù tại tiên đỉnh có cái một quan nửa trước, nhưng muốn đối phó người này vẫn là rất phiền toái, nàng mở miệng nói ra. Việc này nếu không liền tạm thời bỏ qua, sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi trả thù nàng. Vừa vặn ta biết mấy vị đại nhân ngay tại tìm kiếm mỹ nhân. Vị này Hồng Sam tiên cô ta đã từng gặp qua một lần, đúng là phong vận bất còn. Những đại nhân kia liền tốt cái này một vụ, cũng là nhất định phải nàng để mắt. Nữ tử áo xanh nghe vậy, liên tục gật đầu, chủ ý này tốt. Ta nhìn cái này lão nương môn yêu giả thanh cao, dạng này trả thù, sảng khoái thật sự. Đúng rồi, vừa rồi nhóm người kia bên trong còn có mấy cái khác. Hồng Sam tiên cô không hiếu động đến bọn hắn tổng không có vấn đề a. Liên cái này nam, vừa rồi mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng ta nhìn liền khó chịu. Hơn nữa vừa rồi ta phi nguyên đồng tiền chợt có dị động, ta có thể cảm giác được nó tại chỉ hướng cái này nam. Giải thích rõ nam này nhất định eo cuốn bạc triệu, trên người có không ít tiền. A, có thể khiến cho phi nguyên đồng tiền sinh ra dị động, vậy nói rõ trên người người này ít nhất có 49 nước minh kim, thậm chí càng nhiều. Thật sự là chỉ lớn dê béo. Màn nước bên trong nữ tử hai mắt tỏa sáng. Cầm hắn, thuận tiện cho ta xuất ngụm ác khí. Nữ tử áo xanh cười nói. Hắn hiện tại đi không bao xa, ta phi nguyên đồng tiền còn có thể cảm ứng được hắn, vậy ta nhanh đi truy. Ngươi mau lại đây a, không phải đợi chút nữa mất dấu tốt. Ta lập tức liền dẫn người. Màn nước bên trong nữ tử nhẹ gật đầu. Sau đó màn nước tiêu tán, cô gái áo xanh này lập tức đi ra ngoài. Ngươi mắt con vô dụng này, tranh thủ thời gian chở ta đoạn đường. Nàng đạp gà đại thánh một cước. Đi cái nào a? Gà đại thánh hỏi. Truy người. Nữ tử áo xanh trả lời. Gà đại thánh mặt lộ vẻ khó xử, nếu không coi như xong đi. Kia Hồng Sam tiên cô thực lực siêu quần, chúng ta không thể trêu vào a. Không phải đi truy nàng, là đuổi theo cùng nàng đồng hành nam nhân kia. Nữ tử áo xanh lườm hắn một cái, mười phần ghét bỏ. Gia hỏa này là chỉ lớn dê béo, tỷ tỷ của ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nhiều ít có thể phân ngươi 300 triệu minh kim. Gà đại thánh nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, vậy được, chúng ta mau đuổi theo. Chương 1800, là gặp được đồ thật, 1, chương 1800, là gặp được đồ thật, 1, lúc này Phương Lăng đang mang theo Dư Sở Hân hướng Hám Thiên Thành phương hướng đi. Hắn muốn đem Dư Sở Hân dàn xếp tại Hám Thiên Thành, lấy tăng cường Hám Thiên Thành lực lượng. Dù sao nơi đó có hắn không ít thế quyến, tuy có Mẫn Giao phu nhân che chở, nhưng lực lượng vẫn là yếu kém một chút. Bởi vì có thật nhiều chi tiết muốn bàn giao, cho nên hai người tại trong mây dạo bước, đi được cũng không nhanh. Dư Sở Hân lúc này đã hiểu Phương Lăng giữ lại dụng ý của nàng, kết quả này nàng cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là loại cuộc sống này không phải nàng mong muốn, trong nội tâm nàng cực kỳ khát vọng tự do. Lúc này nàng đang tự hỏi một vài thứ, muốn hướng Phương Lăng lấy lại phần này tự do. Đồng nhiên, Phương Lăng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Dư Sở Hân thấy thế cũng quay đầu ngắm nhìn, rất nhanh phát hiện dị thường. Có một đoàn người tại cực tốc tới gần. Phương Lăng cũng là mây trôi nước chảy, bởi vì hắn cảm giác được người tới cũng không mạnh, đối với hắn không cấu thành cái uy hiếp gì. Là Thiên Minh Sơn người đuổi theo. Hắn nói, sớm đã cảm thấy gà đại thánh khí tức. Dư Sở Hân, truy chúng ta làm gì? Có lẽ là nuốt không trôi khẩu khí này, muốn tìm chúng ta phiền phải a? Phương Lăng cười cười. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đuổi theo, đem bọn hắn vây quanh. Trong những người này, có lúc trước tại Thiên Minh Sơn gà đại thánh cùng cô gái mặc áo xanh kia. Bất quá càng làm Phương Lăng chú ý chính là, cầm đầu cái kia thân mang tiên đỉnh chế phục nữ nhân, nàng nhìn xem cùng áo xanh nữ tử kia có chút giống, hơn phân nửa là thân thích. Người này thực lực không tầm thường, đã là đạo tổ cấp bậc, khí tức so với gà đại thánh mạnh hơn không ít. Đoán chừng miễn cưỡng có thể đạt tới tam lưu đạo tổ cấp bậc, hoặc là yếu một ít, cũng xem là không tệ. Người này mang theo 8 người, đều là kiệt ngạo bất phàm, vẻ mặt ngạo khí. Tiểu tử, không nghĩ tới a, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nữ tử áo xanh cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai, ta tên là Ngọc Ngọc, trung thổ Ngọc gia tử đệ. Đây là tỷ tỷ của ta Ngọc Âm, tiên đỉnh 8 bộ chi ôn bộ thiên tướng là vậy. Thiên tướng kỳ thật cũng là có cấp bậc, cái này Ngọc Âm chỉ là kém nhất cấp 1, xương hảo là du kích tướng quân. Dưới tay cũng không nhiều ít người, chỉ là tuần hành các nơi, lùng bắt ám ảnh hội thành viên, điều tra hắc ám tung tích mà thôi. Mặc dù chỉ là bất nhập lưu tiểu tướng, nhưng bởi vì có thực quyền, lâu dài tuần hành các nơi, chất béo cũng là vớt không ít. Ngọc Âm nhìn về phía Phương Lăng hai người, chất vấn, các ngươi là ai? Là môn phái nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Giờ phút này nàng đầu cao tốc vận chuyển, đang muốn từ trước có hay không thấy qua hai người này. Mặc dù thân làm tiên đỉnh tiểu tướng, nàng mặc kệ là thực lực vẫn là bối cảnh đều rất mạnh. Nhưng tu hành giới vốn là rắc rối khó gỡ chi địa, trước mắt hai người này nhìn xem không có gì, nhưng nói không chừng phía sau có mạnh hơn bối cảnh, vậy thì không phải là nàng có thể chọc được. Cho nên mỗi lần làm việc trước đó, nàng đều sẽ trước hỏi thăm tin tưởng. Ta hai người bất quá tán tu mà thôi, các ngươi muốn làm cái gì? Phương Lăng thản nhiên nói. Ngọc Âm nghe vậy, nở nụ cười, ta nhìn cũng là. Nếu như thế nàng đống nhiên ra tay, thế ra một cái pháp bảo. Đây là một cái túi xa pháp bảo, đem chung quanh bao trùm về sau, liền có thể đưa đến rất tốt ngăn cách tác dụng. Sau đó nàng lại cong ngón đúng ra, bắn ra một cái cực nhỏ bạo châu. Bạo châu đánh vào Phương Lăng trên thân, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bản thân nó cũng không uy lực gì. Chỉ là cái này bạo châu nổ về sau, tràn ra mấy sợi hắc ám chi khí, quấn quanh ở trên người hắn. Ngọc Ngâm sau lưng một cái thiên binh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong tay giơ cao lên một khối ảnh lưu niệm thạch, ngay tại ghi chép cái này một hình tượng. Hừ, các người bóng đen người biết, làm sao có thể trốn qua bản tọa pháp nhãn? Hôm nay liền đem các người tru sát nơi này. Ngọc Ngâm mắng mỏ nói. Nàng một bộ này liên chiêu, đem Phương Lăng thấy sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Cứ như vậy trong chốc lát, hắn liền bị đánh lên bóng đen biết thân phận. Vậy thì như người mong muốn. Phương Lăng lấy lại tinh thần, trên thân hắc ám chi khí cuộn, trong nháy mắt hóa thành hắc ám thân thể. Bất thình lình biến hóa, nhường Ngọc Ngâm bọn người đều kinh ngạc. Vốn là tùy tiện tìm lý do đánh giết mà thôi, vậy mà gặp được đồ thật. Không chờ Ngọc Câm nói cái gì, Phương Lăng lân cận thân tới trước người nàng. Một tiếng hét thảm vang lên, sau lưng của hắn sinh ra hai cái hắc long trực tiếp cắn Ngọc Câm tay trái tay phải cánh tay, đưa nàng sách cầm lên đến. Sau đó Phương Lăng sắc bén bàn tay giống như là cắm ở đầu hũ bên trên, trực tiếp cắm vào Ngọc Câm lồng ngực. Gà đại thánh bọn người sợ choáng váng, hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy trốn. Nhưng chung quanh bị túi xà rông che đậy, trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Không cần một lát, Phương Lăng liền đem đoàn người này toàn bộ giết chóc. Ngươi thật là dũng, tiên đỉnh du kích tướng quân nói giết liền giết. Dư Sở Hân lẩm bẩm nói. Phương Lăng cười cười, người là tà ác hắc ám sinh linh giết, cùng bên ta người nào đó có quan hệ gì? Quét dọn xong chiến trường sau, Phương Lăng liền mang theo Dư Sở Hân mau chóng rời đi nơi này. Nơi đây thương vong nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có tiên đỉnh cường giả đến đây điều tra. Phương Lăng không có mang Dư Sở Hân tiếp tục đi hám thiên thành, bởi vì hắn không biết việc này sẽ có hay không có đến tiếp sau, tạm thời trước quan sát một hai. Không phải bạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem phiền toái mang về hám thiên thành coi như không xong. Không bao lâu, Phương Lăng lại vào Thiên Minh Sơn. Dư Sở Hân không có ở bên cạnh hắn, này đến muốn mau tới nhanh đi, cho nên hắn trước hết đưa nàng cuốn vào xa la di giới bên trong. Chương 1800, là gặp được đồ thật, 2, chương 1800, là gặp được đồ thật, 2, Phương Lăng sở dĩ tới đây, là bởi vì hắn phát hiện gà lớn thánh thân bên trên không có cái gì đồ vật. Cái này gà đại thánh dù sao cũng là một phương cường giả, tổng không đến mức một mạc như vậy. Hắn tài bảo không có tùy thân mang theo, kia hơn phân nửa chính là giấu ở trong độc phủ. Nhưng trở về tìm một vòng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Phương Lăng cũng không có trong động phủ tìm tới cái gì mật thất hoặc là bí cảnh. Duy nhất đáng tiền, đoán chừng liền chiếc lò luyện đan kia, nhìn xem phẩm chất vẫn được. Ngoài ra, trên mặt đất còn có 3 cái chiếc lồng, chính là gà đại thánh trong khoảng thời gian này trộm tới độc hạt, nệ độc cùng rắn độc. Phương Lăng nhìn ra cái này tam đại yêu trùng thực lực cũng đều không kém, cùng A Tử mẫu thân không sai biệt lắm, đều là đại la đỉnh phong. Nho nhỏ độc trùng, tu luyện đến nay không dễ. Bất quá bọn chúng đã gặp hắn, liền quả quyết không thể để nhẹ. Hắn phất tay, trực tiếp đem mấy cái này chiếc lồng thu vào xa la di giới bên trong. Phương Lăng vừa rời đi Thiên Minh Sơn không lâu, nhưng lại đối diện cùng người gặp gỡ. Bất quá hắn cái gọi là gặp gỡ, là chỉ cách rất xa, cảm ứng được với nhau đối phương mà thôi. Giờ này phút này bỗng nhiên xuất hiện tại vùng này, lại tu vi không tầm thường, làm cho người kiêng kỵ. Phương Lăng vô ý thức liền phán đoán, người này hơn phân nửa đến từ Tiên Đỉnh. Bất quá cái này xuất hiện tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh, thật to vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình về Thiên Minh Sơn tìm một vòng, không có vấn đề gì. Người này hơn phân nửa cũng đã phát hiện hắn, hắn như hiện tại liền xoay người rời đi, tận lực tránh né. Chỉ sợ càng sẽ gây nên người này hoài nghi, bởi vì Phương Lăng chấn định lại, rất tự nhiên phải tiếp tục hướng phía trước. Chỉ chốc lát sau, hai người rất nhanh gặp mặt. Người tới cười tại một tớt trời lập tức, trắng tinh, mười phần thanh tú. Trên cổ không có hầu kết, nên nữ tử, bất quá phần này khí khái hào hùng sắc thực hiếm thấy. Đấu bộ chiến tướng, Bạch Khôi là vậy. Nữ tử hiện ra thân phận lệnh bài của mình. Nàng vừa thấy mặt liền hiện ra thân phận, đề ra nghi vấn chi ý hiển nhiên dễ thấy. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái này anh tư nữ tử hỏi. Phương Lăng hướng nàng chắp tay trước ngực, thi lễ nói âm thanh, A Di Đà Phật. Tại hạ giả Lam Thiền viện tục gia pháp sư, Phương Lăng là vậy. Đây là tại dưới độ điệp. Phương Lăng móc ra độ điệp cho nàng nhìn. Đây chính là đường đường chính chính đồ chơi, đại pháp sư giúp hắn làm. Bạch Khôi quét qua đảo qua, khẽ gật đầu, hóa ra là Phật môn tục gia đệ tử. Phương Lăng, ta tự Bắc vực băng nguyên mà xuống, trước đó không lâu vừa hiệp trợ Lăng Tuyết cung cường giả, giải quyết băng nguyên bên trên một lớn tà ma. Lúc này mới vừa xuôi nam không lâu, cũng không mục đích, chỉ là bốn phía tuần hành mà thôi. A, ngươi nói là Tuyết ma a? Ta hơi có nghe thấy. Bạch Khôi ngạc nhiên nói, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Phương Lăng nhẹ gật đầu, chính là. Nói hắn còn từ trong ngực lấy ra một khối thiên thạch. Khối vân thạch này chính là năm đó rơi xuống tại băng nguyên bên trên, cái kia vực ngoại tà ma phụ thân yêu dị thiên thạch. Vật này còn ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng Phương Lăng nghiên cứu hồi lâu, đều không có cách nào đem kích phát lợi dụng, vẫn thăm dò ở trên người. Vật này là theo tuyết ma trên thi thể tìm tới, cái này tuyết ma nguyên là tuyết linh tộc người. Là bởi vì khối này thiên thạch vũ trụ mới biến điên dại. Phương Lăng còn nói. Bạch Khôi cẩn thận nhìn chằm chằm khối này thiên thạch vũ trụ, nội tâm một tia hoài nghi cũng theo đó bỏ đi. Giống nhau thiên thạch nàng tại Nam vực gặp qua, nơi đó có một đầu thiên tượng, cũng bởi vì này thành ma, độc hại một phương. Đây là ta vật, pháp sư vẫn là sớm ngày mang về Già Lam Thiền viện phong ấn tịnh hóa cho thỏa đáng. Nàng còn nói thêm, "Thiện, như không có việc gì, ta qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về." Phương Lăng trả lời, sau lưng sáng lên Phật quang, thánh khiết hạo nhiên. Không biết thiên tướng đại nhân ở đây, có gì muốn làm? Thật là xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi ngược lại. Bạch Khôi, gọi ta Bạch Khôi là được. Ta đang truy kích một cái hắc ám sinh linh, tên kia chạy trốn tới kề bên này. Đông nhiên ngăn lại để ra nghi vấn ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi có phát hiện hay không cái gì. Phương Lăng lắc đầu, cùng nhau đi tới, không thấy được cái gì. Hắn còn tưởng rằng Bạch Khôi là đến điều tra Ngọc Âm bọn người bỏ mình sự tình, không nghĩ tới chỉ là trùng hợp. Pháp sư nếu là vô sự, không bằng cùng ta cùng một chỗ tập ma. Bạch Khôi còn nói, các ngươi Phật môn bí pháp đối hắc ám chi lực cảm giác thật là rất lợi hại, ta sớm có nghe thấy. Kia hắc ám sinh linh hẳn là liền tại phụ cận, chúng ta cùng một chỗ tìm xem. Tốt. Phương Lăng trả lời, nàng đều nói như vậy, hắn muốn đẩy đều đẩy không xong. Hắn liền cùng tại ngựa phía sau, nhưng để tránh gây nên hoài nghi, bay rất chậm. Bạch Khôi đã rất cân nhắc hắn tình huống, cố ý nhường con ngựa chậm một chút, nhưng thấy Phương Lăng vẫn là theo không kịp, bất đắc dĩ đến lắc đầu. Nàng có chút hối hận, cảm giác Phương Lăng là vừa nhũ, là nàng coi trọng. Như vậy đi, ngươi đến cưới cái này thất thiên mã. Nàng thả người xuống ngựa, đem nó tặng cho Phương Lăng. Cái này không được đâu. Phương Lăng nói rằng. Bạch Khôi, không có gì, muốn ngươi lên thì lên, chúng ta tốc độ đến sách nhanh một chút. Phương Lăng nghe vậy, cái này liền không có từ chối nữa, lập tức thả người nhảy lên lưng ngựa. Bất quá vừa ngồi lên, hắn cũng cảm giác có chút không đúng, không khỏi nhìn Bạch Khôi một cái. Thế nào? Bạch Khôi hỏi. Phương Lăng, cái này trên lưng ngựa thế nào ở bước? Kia là linh dịch, bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, trên người nó liền sẽ bài tiết đi ra. Bạch Khôi giải thích nói. Ta liền nói. Dọa ta một hồi. Phương Lăng thầm nói. Người cho rằng cái gì? Bạch Khôi hổ nghi phải xem hắn một cái, hỏi. Không có, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Phương Lăng chê cười nói. Chương 1801, thiên tướng Bạch Khôi cùng ông Du, một, chương 1801, thiên tướng Bạch Khôi cùng ông Du, một, Phương Lăng cưỡi lên cái này thất thiên mã về sau, tốc độ liền có thể cùng Bạch Khôi không sai biệt lắm. Hắn hữu mô hữu dạng bốn phía quan sát, tìm kiếm Bạch Khôi trong miệng cái kia hắc ám sinh linh. Nhưng trong bất chi bất giác, bọn hắn khoảng cách trước đó trốn chiến trường kia càng ngày càng gần. Phương Lăng mặc dù tự nghĩ xử lý thật sự sạch sẽ, nhưng chưa thấy qua thủ đoạn của các nàng cũng không thông báo không có cái gì chỗ sơ suất. Đang cân nhắc, Bạch Khôi bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Thế nào? Có gì phát hiện? Phương Lăng lập tức hỏi. Bạch Khôi, cũng là không có phát hiện cái gì, bất quá phía trước có ta tiên đình người. Phương Lăng cũng không có cảm giác được, tại phía sau cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Khôi nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ người này thực lực hẳn là trên mình. Cảm giác lực lại so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều, hay là các nàng tiên đình thành viên ở giữa có đồ vật gì có thể lẫn nhau cảm ứng, hắn không biết được. Bạch Khôi đã qua, hắn như lúc này rút đi, át gặp hoài nghi. Hắn cũng chỉ tiếp tục đuổi theo, không bao lâu liền theo Bạch Khôi về tới trước đây không lâu hung phát địa điểm. Ở chỗ này có một cái vóc người đầy tràn nữ tử. Mặc dù nàng ăn mặc rất chặt chẽ, nhưng này cao ngất biên độ vẫn là làm cho người kinh ngạc. Nàng khuôn mặt mặc dù xinh đẹp, bất quá làn da lại là màu xanh đen, tay chân trần trụi một chút bộ phận cũng là như thế. Nàng tựa như là rơi vào chảo nhựa bên trong nhấp qua, đoán chừng cả người đều là loại này màu da. Hóa ra là đấu bộ Bạch Khôi tỷ tỷ. Nữ tử nhìn về phía chạy tới Bạch Khôi hai người, mỉm cười. Người phía sau vị kia là nàng nhìn chằm chằm cười tại trời lập tức Phương Lăng một cái, rất là tò mò. Bạch Khôi lập tức cho nàng giới thiệu, người này là Già Lam Thiền Viện Phương Lăng pháp sư. Ta trên đường cùng hắn ngẫu nhiên gặp, hắn giúp ta cùng một chỗ truy bắt hắc ám sinh linh. Phương Lăng pháp sư, trước mắt vị này là Ôn Bộ chiến tướng ông Du Tiết Tử. Phương Lăng sớm đã xuống ngựa, giờ phút này nghe xong Bạch Khôi sau khi giới thiệu, lập tức hướng thi lễ ân cần thăm hỏi. Phương Lăng mặc dù tu vi không cao, nhưng đến Bạch Khôi mang theo trên người, ông Du lại cảm thấy có chút nhìn không thấu. Bởi vậy nàng nên cũng không dám quá mức khinh thường, khẽ gật đầu đáp lại một chút. Ông Du tiên tử vì sao ở đây? Bạch Khôi hỏi. Ông Du trầm giọng nói, ta Ôn Bộ có một chi tiểu đội ở đây lọt vào tập kích, trong đó còn có một vị du kích tướng quân. Cho nên ta liền tụ mệnh đến đây điều tra, nhưng này người hành hung mười phần tay độc, đốt thi không để lại vết tích gì gì đó, làm được thiên ý vô phùng. Ngoại trừ trên mặt đất nhặt được thân phận lệnh bài của bọn hắn bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiên đình thân phận lệnh bài chính là vô cùng đặc thù bảo ngọc luyện chế, không nói Phương Lăng, chính là nhất lưu đạo tổ cũng khó có thể tiêu hủy. Lệnh bài này mang ở trên người sẽ là phiền toái, cho nên Phương Lăng căn bản liền đụng đều không động vào một chút, đem thi thể tiêu hủy sau liền mặc cho bọn chúng rơi xuống. Bạch Khôi nghĩ nghĩ, còn nói, trên lệnh bài kia sẽ có hay không có người hành hung khí tức. Ông Du tiên tử lắc đầu, không có, người kia rất cẩn thận, lệnh bài không có bị những người khác đụng vào qua. Bất quá ta vừa rồi đến thời điểm, mơ hồ phát giác được trong không khí rời rạc một tia hắc ám chi khí. Việc này có lẽ cùng hắc ám thế lực có quan hệ. Có phải hay không là ta ngay tại truy bắt tên kia? Bạch Khôi đột nhiên nghĩ đến. Bọn hắn là lúc nào bị giết? Nàng lại lập tức hỏi. Bạch Khôi, có một hồi, đoán chừng 4-5 cái giờ trước đó. Nói như vậy cũng là đối được. Bạch Khôi lẩm bẩm nói. Ta hôm qua liền đem kia hắc ám sinh linh truy đến phụ cận, cái khác mấy cái phương hướng ta đều phái người trông coi, nhưng đều không có phát hiện tung tích ảnh. Giải thích rõ ra hỏa này vô cùng có khả năng còn ở lại chỗ này khu vực, người Ôn Bộ chi đội ngũ này hơn phân nửa chính là bị hắn thuận tay giết. Hơn phân nửa như thế. Ông Du tiên tử cũng gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Trong tay của ta vừa vặn có ngược dòng ảnh đèn lưu ly, liền giúp ngươi xem một chút ta. Lại xác nhận một chút. Bạch Khôi còn nói, phất tay lấy ra một chiếc cổ đăng. Vật này tại tiên đỉnh, bình thường chỉ có thân cư cao vị người mới có thể có phối một thanh. Ông Du gặp nàng trong tay lại có một chiếc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên danh nghĩa nàng cùng Bạch Khôi là cùng một cấp bậc, bất quá Bạch Khôi trong tay có pháp bảo này, mà nàng lại không có. Bạch Khôi lấy ra chiếc đèn này về sau, Phương Lăng trong lòng đỗng nhiên lộn bộ một chút. Hắn mặc dù không nhận ra vật này, nhưng Bạch Khôi giờ phút này hành vi rất nguy hiểm. Bạch Khôi lập tức đốt lên chiếc đèn này, sau đó trong ngọn lửa hiện ra một chút hình tượng. Hình tượng bên trong là hắc ám trạng thái dưới Phương Lăng đang điên cuồng giết chóc, bất quá đoạn ngắn rất ít, đứt quãng. Bạch Khôi cẩn thận nhìn chằm chằm hắc ám Phương Lăng, thầm nói, "Quái, gia hỏa này cùng ta truy cũng không phải một người. Ta ngay tại truy tên kia, căn bản không dài dạng này, không có như thế khí phách. Muốn hay không lại quay lại sớm hơn trước đó hình tượng, xem bọn hắn là khi nào gặp được." Nàng lại nói, "Ông Du lắc đầu, cho dù là bằng vào chúng ta tu vi, thôi động cái này ngược dòng ảnh đèn lưu ly cũng có phần hao phí nguyên khí. Ngươi còn tại tầm ma, không thể lại hao phí khí lực. Đã xác định hung thủ là được." Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra giấy bút, ào 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 liền đem Phương Lăng hắc ám thân thể vẽ xong. Sau đó đem chương này chân dung cuốn lại, phối hợp thu vào, chuẩn bị lấy về giao nộp. Chương 1801, Thiên tướng Bạch Khôi cùng ông Du, 2, chương 1801, Thiên tướng Bạch Khôi cùng ông Du, 2, Phương Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Bạch Khôi không có tiếp tục quay lại càng lâu trước đó hình tượng, không phải sợ rằng sẽ nhìn thấy hắn bản tướng. Loại bảo bối này hẳn không phải là nhân thủ một cái, không phải cái này ông Du tiên tử khẳng định chính mình trước hết dùng, nhưng cũng không thể không phòng. Hôm nào nhất định tìm kiện có thể quấy rầy quay lại bà bối. Phương Lăng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù hung thủ cùng ta truy kích hắc ám sinh linh không phải một cái, nhưng bọn hắn ở giữa có lẽ có cấu kết, thậm chí khả năng đã hội hợp. Lúc này, Bạch Khôi còn nói: Ông Du tiên tử không dường như chúng ta một đạo, cùng một chỗ tại phiến khu vực này cẩn thận điều tra, nói không chừng có thể đem giết người Ôn Bộ Thiên binh thiên tướng hung thủ cùng nhau chính pháp. Cũng tốt. Ông Du nhẹ gật đầu, ngược lại trong tay nàng đã có hung thủ chân dung, trở về cũng có thể giao nộp, hiện tại có thể cùng Bạch Khôi tùy tiện sóng. Cứ như vậy, đội ngũ biến thành ba người. Phương Lăng cảm giác vẫn là đến tìm mấy cái cơ hội thoát thân cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, phía khu vực này đông nam sừng, một cái không người chú ý điểm đen tùy ý phiêu đãng. Bất quá đột nhiên, điểm đen lấp lóe, hóa thành một người. Người này phía sau mọc ra rất nhiều sắc bén sừng dài, tựa như con nhím, quả thực xấu xí. Hắn chính là Bạch Khôi truy kích một đường hắc ám sinh linh, Nguyên Đâm Thánh Vương. Mất dấu sao? Thật là ngu ngốc một cái, là ta xem trọng ngươi. Thế nào còn không cầu viện? Liên một cái đấu bộ chiến tướng, có thể không thỏa mãn được khẩu vị của chúng ta. Hắn lẩm bẩm nói. Hắn đã ở phụ cận đây đợi rất lâu, nhưng một mực không đợi được Bạch Khôi. Hắn mặt ngoài là bị truy kích kẻ đáng thương, trên thực tế lại là một cái mồi câu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không thêm áp chế phóng xuất ra khí tức của mình. Một bên khác, Phương Lăng đang chuẩn bị tìm lý do đi trước, nhưng lại bỗng nhiên phát giác được một cỗ hắc ám khí tức. Một bên Bạch Khôi cùng ông Du cũng giống nhau đã nhận ra. Ở nơi đó, mau đuổi theo. Bạch Khôi tật giọng nói, hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi đó bay đi. Ông Du tiên tử cũng lập tức gặp phải, hóa thành một đạo màu xanh đen xoay quang. Phương Lăng ngầm bực, sớm biết vừa rồi liền nên quả quyết điểm. Giờ phút này lại là đâm lao phải theo lao. Giá, hắn cũng lập tức đuổi kịp đi. Lúc này cố ý bại lộ chính mình Nguyên Tâm Thánh Vương ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng, người trở nên nhiều hơn. Nữ tử kia thực lực không thể so với Bạch Khôi kém bao nhiêu, cũng hẳn là chính quy thiên tướng. Kia cưỡi ngựa tiểu tử, nhìn có chút không thấu, bất quá cũng không thế nào mạnh, còn phải cưỡi ngựa mới đuổi được hai người kia. A, ta hiểu được, nhất định là tiên đỉnh cái nào đó đại nhân vật công tử, đi theo hai người này là đến soát chiến tích. Tốt. Tiểu tử này giá trị, thậm chí tại hai cái này thiên tướng phía trên. Tại Bạch Khôi cùng ông Du trước mặt, Phương Lăng tự nhiên sẽ đem tiên ma biến phát huy đến cực hạn, để cho mình trên thân một sợi hắc ám chi khí cũng không thấy. Cho nên giờ phút này Nguyên Đâm Thánh Vương cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nguyên Đâm Thánh Vương trong nháy mắt hưng phấn lên, hai cái chính quy thiên tướng, cộng thêm một cái lai lịch không nhỏ công tử ca, tuyệt đối đủ hắn giao nộp. Gặp bọn họ một đoàn người đuổi theo, hắn lại bắt đầu trốn. Bất quá bay không bao lâu, phía trước có người bọc đánh hắn, là Bạch Khôi thủ hạ. Ba người kết trận, mong muốn ngăn lại Nguyên Đâm Thánh Vương, nhưng lại căn bản không phải địch, trực tiếp bị xung phá. Nguyên Đâm Thánh Vương thật là giấu rốt không ít, giờ phút này nhanh đạt thành mục tiêu, cũng thật sự là kiểm chế không được. Hắn tiến lên không lâu, Phương Lăng một đoàn người cũng đến đây. Đại nhân, là tên kia. Đáng tiếc chúng ta không thể ngăn lại trọng thương ba người nói. Bạch Khôi đang giọng nói, không sao, các ngươi ngay tại này chữa thương, còn lại giao cho chúng ta. Ba người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, 10 phần kịch liệt. Trong bất chi bất giác, liền chạy hết tốc lực 3 ngày 2 đêm, cũng không biết tới chỗ nào. Đột nhiên, Nguyên Đâm Thánh Vương dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Khóe miệng của hắn dương lên, ta ác cười một tiếng. Cuối cùng đã tới, các ngươi đoạn đường này đuổi đến cũng là vất vả. Yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Hắn hướng phía trước, xuyên qua một đạo vòng xoáy chi môn, đi vào một tòa đầu tiên. Hắn đi vào về sau, cái này vòng xoáy chi môn lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Nguyên Đâm Thánh Vương vừa biến mất, phía sau Bạch Khôi ba người liền đuổi theo. Khí tức đống nhiên gây mất, nhất định là ở phụ cận đây. Bạch Khôi trầm giọng nói. Ông Du cẩn thận quan sát lấy xung quanh, lẩm bẩm nói, nơi đây không gian khác thường, tất có đầu tiên. Nơi này có lẽ là bọn hắn cứ điểm, chúng ta phải cẩn thận. Vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Bạch Khôi cười nói. Bất quá nàng lại quay đầu nhìn Phương Lăng một cái, do dự nói, Phương Lăng pháp sư, nơi đây hung hiểm và phần, nếu không ngươi rút lui trước. Phương Lăng, A Di Đà Phật, hai vị tiền bối đạo pháp cao thâm, xa không phải tại hạ có thể so sánh. Nếu như thế, vậy tại hạ trước hết đi cáo lui, cũng miễn cho chờ một lúc liên lụy hai vị. Phương Lăng nhảy xuống tiên mã, lập tức đi. Đối với cái này ông Du cùng Bạch Khôi đều không để ý, giờ phút này chú ý của các nàng lực tất cả đều tại cái này. Ông Du vô vô bên hông nuôi yêu túi, thả ra một cái chuột lông vàng. Cái này chuột lông vàng linh động thật sự, am hiểu tìm kiếm đầu tiên, nó lập tức tại cái này bốn phía tán loạn. Cuối cùng tiến vào một đạo không đáng chú ý vết nứt không gian bên trong, ông Du thấy thế lập tức ra tay, cái kia đạo vòng xoáy chi môn cũng theo đó hiện hiện. Tìm tới, chính là chỗ này. Nàng hưng phấn đến nói rằng, chương 1802, Hắc ám sinh linh hành động, 1, chương 1802, Hắc ám sinh linh hành động, 1, không tốt, kia công tử ca muốn chạy. Tuyệt không thể thả chạy hắn, hắn càng có lợi hơn dùng giá trị. Động tiên bên trong, Nguyên Đâm Thánh Vương hoảng sợ nói, người này liền giao cho ta a. Một bên ngồi xếp bằng một cái Hắc ám sinh linh đứng dậy. Hắn cùng bình thường Hắc ám sinh linh khác biệt, làn da lại là màu trắng. Nếu là Phương Lăng ở đây liền có thể nhận ra, người này là Hắc ám thần tộc, so với bình thường Hắc ám sinh linh thậm chí khó đối phó hơn. Sau lưng của hắn còn đeo một thanh hồ lô lớn, cũng không biết ra sao pháp khí, nhìn xem có chút lợi hại. Người này ở chỗ này dường như rất có hy vọng. Những người khác gặp hắn đứng dậy, cũng không dám ngồi, đứng dậy đưa mắt nhìn hắn hướng động thiên một cái khác cửa ra vào đi đến. Cùng lúc đó, động thiên chính diện vòng xoáy chi môn. Ông Du cùng Bạch Khôi nhìn nhau, đều đã chuẩn bị xong, lập tức đi vào trong đó. Vừa tiến vào mảnh này động thiên, nồng nặc như là thực chất hắc ám khí tức liền đập vào mặt, như muốn đưa các nàng linh hồn đều thôn vệ. Trong động thiên một mảnh ảm đạm, chỉ có mấy sợi u quang trong bóng đêm quỷ quệt lấp lóe, dường như vô số ánh mắt đang dòm nó. Quả nhiên là một chỗ hắc ám cứ điểm. Bạch Khôi quắc khẽ, thanh âm tại cái này để nén hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương, thân thương quanh quẩn lấy hào quang óng ánh. Đầu mũi thương lóe ra hàn mang, như là một quả chói mắt sao trời, chiếu sáng chung quanh một khu vực lớn. Ông Du trong lòng bàn tay khí độc cuộn cuộn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đối địch. Hai người đều là nhị lưu đạo tổ, tự có lực lượng đến dò xét chỗ này hắc ám cứ điểm. Đúng lúc này, nam thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Cầm đầu là một cái thân hình cao lớn hắc ám sinh linh, tên là Nham Đức Thánh Vương. Thân thể của hắn dường như từ vô số màu đen nham thạch ghép lại mà thành, mỗi một khối nham thạch đều tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Hắn hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong tay nắm lấy một thanh to lớn chiến phủ, tản mát ra hung lệ khí tức. Hai vị thật can đảm, kế tiếp liền để chúng ta thật tốt chiêu đãi các ngươi. Nham Đức Thánh Vương cười to nói, giơ lên chiến phủ, đột nhiên hướng phía Bạch Khôi bổ tới. Chiến phủ vung lên ở giữa, dường như có thể xé rách không gian, mang theo trận trận màu đen gió lốc. Màu đen gió lốc như là một đầu gào thét cự thú, những nơi đi qua không khí bị vô tình xé rách, phát ra chói tai rít lên. Bạch Khôi hừ lạnh một tiếng, sừng sững không sợ. Nàng hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như là một đạo tia chớp màu trắng giống như đón lấy Nham Đức Thánh Vương. Trường thương trong tay của nàng như dao long xuất hải, mũi thương nổ bắn ra chói mắt và mang, cùng chiến phủ đụng vào nhau. Oanh một tiếng tiếng vang, cả tòa động thiên đều tại rung động. Lực lượng cường đại xung kích cũng khiến cho chung quanh hắc ám vũ khí như là sóng lớn cuộn. Bạch Khôi bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nhưng nàng rất nhanh ổn định thân hình, dưới chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Nàng ngẩng đầu lên, lần nữa phóng tới Nham Nước Thánh Vương, trường thương như mưa rơi đâm ra. Thương ảnh lấp lóe, như là nở rộ đóa hoa màu trắng, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Nhưng cái này Nham Nước Thánh Vương lực phòng ngự mạnh đến mức kinh người, nàng thương pháp liền diệu, công kích không tầm thường, nhưng cũng khó mà tổn thương hắn bản nguyên. Mà cùng lúc đó, mặt khác bốn cái hắc ám sinh linh cũng hướng phía ông Du bộ giết tới. Cái này bốn cái hắc ám sinh linh bên trong, có lúc trước các nàng đuổi theo Nguyên Đâm Thánh Vương, thực lực của hắn cũng có thể so với nhị lưu đạo tổ. Bất quá so với Nham Nước Thánh Vương, tự nhiên là phải kém hơn một chút. Ngoài ra ba người thực lực mỏng hơn yếu, đại khái là tam lưu đạo tổ cấp độ. Trong đó một cái thân hình như quỷ mị giống như hắc ám sinh linh, tên là Ảnh Mị Thánh Vương. Thân thể của hắn giống như khói mù hư ảo, tốc độ cực nhanh. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại ông Du sau lưng, rũa ra bén nhọn móng vuốt, hướng phía ông Du phía sau lưng chụp tới. Ông Du cảm nhận được phía sau nguy hiểm, lại là lộ ra một tia giảo hoạt cười. Trên người nàng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ màu xanh đen sương mù cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ảnh Mị Thánh Vương một đầu đâm vào trong sương khói, một hồi mãnh liệt nhói nhói trong nháy mắt đánh tới, xâm nhập vào thân. Hắn vội vàng thoát thân, nhưng trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, miệng vết thương còn chảy ra máu đen. Thật mạnh một công, ổn bộ chiến tướng sao? Ảnh Mị Thánh Vương phẫn hận nói, lui đến rất xa. Ông Du không có trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng. Trên người nàng khí độc phóng thích đến càng ngày càng nhiều, đem cá biệt ba người hắc ám sinh linh cũng bao phủ đi vào. Ảnh Mị Thánh Vương tốc độ viễn siêu bọn hắn, cho nên hắn tạm thời chạy trốn, nhưng bọn hắn ba cái lại không có thể chạy thoát. Xương Cấp Thánh Vương dáng người thấp bé, nhưng toàn thân mọc đầy bén nhọn cốt thứ, những này cốt thứ có thể tùy thời bắn ra đi, như là ám khí đồng dạng. Hắn cùng Nguyên Đâm Thánh Vương nhưng thật ra là thân thích, cho nên thân hình hơi có chút tương tự. Hắn tại khí độc bên trong đã mất đi phương hướng cảm giác, bất quá hắn cốt chất nhục thân lực phòng ngự cực mạnh, ngược lại không giống Ảnh Mị Thánh Vương như thế không chịu nổi. Hắn tại khí độc bên trong tìm không đến ông Du thân ảnh, dứt khoát trực tiếp đem trên người cốt thứ bắn ra, tiến hành không khác biệt công kích. Nhưng sau một khắc không có nghe được nữ nhân kêu rên, lại là hai người khác hùng hùng hổ hổ. Đồ đần, ngươi cái tên này nhìn một chút. Nguyên Đâm Thánh Vương chửi ầm lên. Một cái khác mục nát nước Thánh Vương càng là thử lấy răng, đem cốt thứ rút ra, chờ ta trước đem khí độc này làm rơi. Ba người đang khi nói chuyện, trốn ở trong tối ông Du trong tay lấy ra sáo ngắn, thổi ra một hồi quỷ dị làn điệu. Tiếng địch như là hữu hình sợi tơ, tại mảnh này màu xanh đen trong sương khói xuyên thẳng qua. Mục nát nước Thánh Vương thân thể không ngừng chạy lấy lục sắc mục nát dịch, chỗ đến, mặt đất bị ăn mòn ra nguyên một đám hô to. Chương 1802, Hắc ám sinh linh hành động 2, chương 1802, Hắc ám sinh linh hành động 2, hắn cũng chủ tu độc thuộc tính, bởi vậy ông Du những thủ đoạn này với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Hắn đang nổi lên, thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó mở ra hôi thối miệng rộng, đem chung quanh khí độc toàn bộ thôn vệ. Ông Du đại mi nhíu chặt, tình huống đối nàng rất bất lợi. Đột nhiên, mục nát nước Thánh Vương hướng nàng phun ra một cỗ lục sắc mục nát dịch. Mục nát dịch trên không trung hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, mau lẹ vô cùng. Ông Du âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới hắn tốc độ đánh càng như thế cao minh. Hai bên trái phải cũng có dị động, Nguyên Lâm Thánh Vương bọn hắn cũng cùng một chỗ phát động công kích, quả thực không tốt né tránh. Nàng phất tay tế ra tứ diện kỳ tử, trận kỳ phân biệt cắm vào tại đông tây nam bắc bốn góc, sau đó bốn đạo màu xanh bình chướng trong nháy mắt dâng lên. Trận này không chỉ có chặn mục nát nước Thánh Vương công kích, còn đem những người khác công kích cũng tạm thời ngăn cản. Nhưng lập tức gặp công kích mãnh liệt như vậy, trận này cũng đã đến cực hạn, tứ phía trận kỳ chậm rãi tiêu tán. Mặc dù ba người khác chỉ là tam lưu đạo tổ cấp bậc, nhưng nàng giờ phút này đối mặt áp lực lại tuyệt không so Bạch Khôi nhỏ, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Lúc này, một bên khác Bạch Khôi cùng Nham Nước Thánh Vương chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Nham Nước Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nham thạch bắt đầu lóe ra huyết hồng sắc quang mang, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hắn lăng không nhảy lên, hai tay nắm chặt trong tay chiến phủ hướng phía Bạch Khôi bổ tới. Đũ ảnh những nơi đi qua, không gian đều bị bạch phá, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Bạch Khôi khẽ quát một tiếng, thi triển đấu bộ bí pháp, khí tức cũng theo đó mạnh lên. Nàng chính diện cứng rắn Nham Nước Thánh Vương, thi triển nhân thương hợp nhất, cùng nó giằng co. "Hừ, nhìn ngươi có thể chống bao lâu?" Nham Nước Thánh Vương hừ lạnh nói, trên thân thậm chí đã phun xuất tương, tiến vào trạng thái toàn định. Song phương tại cái này giằng co, mà đổi thành một bên ông Du đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nguyên Đông Thánh Vương nhường ba người khác cuốn lấy nàng, chính mình xúc thế đã lâu. Sau lưng của hắn những cái tia đâm đã biến mất, toàn bộ ngưng tụ thành tay cầm một thanh ma kiếm. Mắt thấy cơ hội tới, hắn bắn ra, một kiếm đâm về ông Du. Nhưng ngay tại ma kiếm đâm vào một phút này, ông Du thân thể bỗng nhiên hư hóa, Nguyên Đông Thánh Vương chỉ cảm thấy một hồi nhẹ nhàng. Sau đó ông Du thân thể lại một nháy mắt hóa thành từng cái thải sắc độc điệp bay ra. Những này độc điệp vỗ cánh bay múa, phân biệt hướng phía bọn hắn đánh tới. Ảnh Mị Thánh Vương ý đồ tránh né độc điệp công kích, nhưng độc điệp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Độc điệp trên cánh lóe ra hào quang năm màu, quang mang bên trong ẩn chứa kịch độc. Bị độc điệp đụng phải địa phương, làn da cấp tốc nát giữa, hắn phát ra thống khổ kêu thảm. Xương cấp Thánh Vương trên người cốt thứ lần nữa bắn ra, ý đồ xua tan độc điệp. Nhưng độc điệp linh hoạt tránh né lấy cốt thứ công kích, tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Trong chớp mắt Xương Cấp Thánh Vương cũng bị độc điệp cắn bị thương, trên thân bắt đầu xuất hiện lục sắc điểm lấm tấm, kia là dấu hiệu trúng độc. Mục nát nước Thánh Vương thấy thế, hắn đem hai tay cắm vào mặt đất, trên mặt đất lập tức tuôn ra đại lượng lục sắc mục nát dịch. Mục nát dịch hình thành một đạo lục sắc vết tường, ý đồ ngăn cản độc điệp tiến lên. Nhưng mà độc điệp không sợ hãi chút nào, bọn chúng vọt thẳng tiến mục nát dịch bên trong, mục nát dịch tựa hồ đối với cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyên Lâm Thánh Vương thì không để ý chút nào những này độc điệp, ngược lại hướng xa xa Bạch Khôi đánh tới. Hắn biết ông Du phương pháp này hung hăng vô cùng, đồng thời hiện tại không cách nào phá giải. Cùng nó vô ích khí lực, không bằng đi giúp một bên khác Nham Nước Thánh Vương. Cùng lúc đó, một bên khác Phương Lăng chỗ. Hắn cùng hai người này sau khi tách ra, vẫn bảo trì cực tốc thoát đi. Hắn cẩn thận hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thầm nghĩ nơi đây rất có thể là cái bẫy. Hắn liên tiếp quay đầu, cẩn thận quan sát. Giờ phút này hắn còn có loại bị để mắt tới cảm giác. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này giấu rất sâu a. Xa xa giữa tầng mây, kia có một thanh hổ lô lớn hắc ám thần tộc cường giả híp hai mắt. Đã là đại nhân vật dòng dõi, trong tay nhất định cũng sẽ có hộ thân chi vật, hắn suy nghĩ sau, trực tiếp tế ra phía sau hổ lô lớn. Thanh này hổ lô lớn cũng không phải pháp bảo của hắn, mà là bên trên chuyên môn vì hành động lần này chuẩn bị. Này hổ lô có thể cách không đem người thu hút trong đó, bị vây ở bên trong sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn, đem người chuyển hóa. Lần này hắc ám đại lục hành động, chính là muốn âm thầm phát triển một nhóm nhân vật trọng yếu, thẩm thấu tiên vực. Những này bị chuyển hóa người, cùng bóng đen biết thành viên như thế, còn có thể tu luyện đặc thù bí pháp, tiến hành ẩn giấu. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, bại lộ phong hiểm cũng không lớn, lần hành động này thuận lợi, tiên vực sẽ bị trên diện rộng thẩm thấu. Cho ta thu. Hắn khẽ quát một tiếng, hồ lô lập tức khóa chặt Phương Lăng. Phương Lăng đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực, kinh hãi không thôi, cực lực ngăn cản. Thực lực cũng không tệ lắm, thế mà có thể ngăn cản. Hắc ám thần tộc cường giả lẩm bẩm nói, duy trì liên tục phát lực. Song Phương rằng co hồi lâu, cuối cùng Phương Lăng vẫn là bị hút đi vào. Giá hỏa này mạnh ngoại hạng, thế mà tiêu hao ta 89 thành lực. Cái này Hắc ám thần tộc cường giả chợt chợt một tiếng. Còn tốt hắn không có chủ quan, nếu là cùng Phương Lăng dây dưa, chỉ sợ chưa hẳn có thể đem hắn cất vào cái này trong hồ lô. Mặc dù lực lượng bị Phương Lăng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn cũng là không lo lắng. Mặt khác những người kia thực lực, trong lòng của hắn hiểu rõ, đối phó mặt khác hai cái thiên tướng không thành vấn đề. Hắn lập tức trở về tòa kia động tiên, kết quả cũng xác thực như hắn sở liệu. Bạch Khôi cùng ông Du đều rơi vào hạ phòng, sắp không được. Hai người đang liều mạng giết ra ngoài đường, mong muốn chạy khỏi nơi này. Đến, hắn lần nữa tế ra cái kia thanh hổ lô lớn. Trên thân hai người đã treo tổn thương, tiêu hao càng là kinh người, giờ phút này bất lực ngăn cản. Trong nháy mắt, các nàng cũng bị thu nhập trong đó. Chương 1803, Phương Lăng thần bí Phật bảo, 1, chương 1803, Phương Lăng thần bí Phật bảo, 1, lúc này Phương Lăng ngay tại hồ lô không gian bên trong làm phá hư. Mặc dù nơi này đối với hắn không có cái gì uy hiếp, nhưng rơi vào hắc ám sinh linh trong tay cũng không phải một chuyện tốt. Đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Khôi cùng ông Du hai người rơi xuống. Lúc này Bạch Khôi cùng ông Du nhìn bị thương thật là không nhẹ, cũng rất có vài phần chật vật. Tiểu pháp sư thế nào cũng ở nơi đây. Ông Du nhìn về phía Phương Lăng, mười phần chấn kinh. Hai người bọn họ coi là Phương Lăng đã sớm đi xa, kết quả lại tại nơi này gặp phải. Hắn lại so với các nàng còn muốn trước bị bắt vào cái này trong hồ lô. Đừng nói nữa, ta vừa đi không bao lâu, liền bị một cái hắc ám sinh linh tập kích bất ngờ. Hắn nói, kia hắc ám sinh linh tà dị thật sự, cùng bình thường hắc ám sinh linh khác biệt, làn da được không rất, xem chúng ta nhân tộc không sai biệt lắm. Kia là hắc ám thần tộc. Bạch Khôi nói rằng, thần tộc cùng chúng ta nhân tộc vốn là dáng dấp không sai biệt lắm. Thời gian trước có một bộ phận thần tộc phản bội chạy trốn ra đại thiên thế giới, đầu nhập hắc ám đại lục. Bây giờ chi này thần tộc đã hoàn toàn trở thành hắc ám chủng tộc, bất quá bọn hắn đồng thời còn gồm cả thần lực. Nắm giữ hai loại năng lượng cường đại, cho nên cái này hắc ám thần tộc rất mạnh rất mạnh, bây giờ tại hắc ám đại lục địa vị cũng rất cao. Cũng là cái kia hắc ám thần tộc cường giả, đem chúng ta hút vào cái này trong hồ lô. Nàng không khỏi thở dài. An ổn nhiều năm, chủ quan, thật sự là quá bất cẩn. Nàng tự cao có ông Du tương trợ, lúc ấy tới lui tự nhiên, nhưng không nghĩ tới nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy. Ông Du tiên tử còn có Phương Lăng tiểu pháp sư, hết sức xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Nàng còn nói, ta sớm không nhìn ra đây là hắc ám sinh linh đặt ra bẫy, trách ta quá mức khinh thường. Ông Du, Bạch Khôi tỷ tỷ không cần phải nói loại lời này, chỉ hận thực lực của ta không đủ. Phương Lăng cũng chuẩn bị nói cái gì, nhưng vào lúc này, hồ lô không gian bên trong đống nhiên trời đất quay cuồng. Bên ngoài, cái kia hắc ám thần tộc cường giả ngay tại kịch liệt lay động thanh này hồ lô. Lúc này ông Du cùng Bạch Khôi đâu còn có cái gì tinh lực, vốn là bị thương, giờ phút này còn phải chống cự hắc ám chi lực ăn mòn. Các nàng khó mà nhìn chung thân thể của mình, khắp nơi lắc lư, nhiều lần đều đụng vào Phương Lăng trên thân. Cũng không biết lung lay bao lâu, hai người đều có chút chóng đầu, chính là Phương Lăng cũng có chút bị không được. Chờ cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm, Phương Lăng phát giác trên thân trùng điệp, hai người này đều đặt mông ngồi trên người hắn. Cái này tên đáng chết, càng như thế tra tấn. Bạch Khôi hừ lạnh nói, xấu hổ nổi thân. Ông Du, chỉ sợ không phải tra tấn đơn giản như vậy. Người phát hiện không có, trong hổ lô hắc ám chi khí càng thêm nồng nặc. Ông Du vừa nói vừa đứng dậy, bất quá bỗng nhiên chân trượt đi, lại đặt mông trùng điệp ngồi Phương Lăng trên thân. Nguyên bản giả bộ như hôn mê Phương Lăng bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, cũng chỉ đành đứng dậy. Dưới mắt còn chưa tới tuyệt cảnh, tại hai cái này thiên tướng trước mặt, hắn tự nhiên vẫn là giấu rốt làm chủ. Tiểu pháp sư thần hồn không kém a. Bạch Khôi yếu ớt nhìn Phương Lăng một cái, cũng tạm được. Phương Lăng cười cười, trên mặt đất tràn ra nước đây, khó trách hại ta trượt chân. Ông Du khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ phải nói, xem ra mục đích của bọn hắn là muốn đem chúng ta cải tạo thành hắc ám sinh linh. Đất này bên trên xuất hiện nước, là độ cao áp xúc hắc ám chi khí. Trung quanh hắc ám nguyên làm đang kéo dài mạnh lên. Các ngươi Phật môn tử đệ đều lợi hại như vậy sao? Nàng nhìn về phía Phương Lăng, hầu nghi nói, nơi đây hắc ám chi lực có vẻ giống như đối ngươi không ngại. Lời vừa nói ra, Bạch Khôi cũng nhìn lại. Nàng mới phát hiện, Phương Lăng sắc thực quá mức lạnh nhạt. Nàng cùng ông Du đều cực lực ngăn cản hắc ám chi lực xâm lấn, mười phần mỏi mệt. Nhưng Phương Lăng tựa như là một người không có chuyện gì, căn bản không nhận nơi đây ảnh hưởng. Trên thân thể tại hạ có kiện Phật bảo, vừa vặn có thể thu nạp hắc ám chi lực. Phương Lăng giải thích nói, còn có nhiều Phật bảo sao? Cũng cho chúng ta dùng một lát. Bạch Khôi trông mong mà hỏi, tiếp tục như thế, các nàng tuyệt không lật bàn khả năng. Dưới loại trạng thái này, đừng nói là chữa thương, chính là bảo trì tự thân không bị hắc ám chi lực ăn mòn cũng mười phần khó khăn. Ông Du cũng hướng Phương Lăng nhìn lại. Đối với cái này Phương Lăng núi bay, bất đắc dĩ phải nói, Phật bảo chỉ có một kiện, hơn nữa cùng ta một thể, không có cách nào mượn bên ngoài. Bất quá, các ngươi như chịu ta gần một chút, ta hẳn là có thể tạo được điểm tác dụng, đem xâm nhập các ngươi bên người hắc ám chi lực hút tới. Ông Du nhẹ gật đầu, việc cấp bách là muốn chữa thương, ta cùng Bạch Khôi trạng thái đều rất kém cỏi. Đúng vậy a. Vậy ta hai người liền mạo phạm, đợi lát nữa cùng tiểu pháp sư gần sát một chút. Bạch Khôi cũng nói, không sao, ta là tục gia đệ tử, không cự tuyệt nữ sắc. Phương Lăng thuận miệng nói rằng. Bất quá vừa nói xong, hắn cũng cảm giác lời nói này đến giống như có chút không thích hợp lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức ở bên người ngưng tụ ra một đóa thánh khiết kim sắc đài sen ngồi xếp bằng trong đó. Tòa này đài sen rất lớn, còn có thể lại dung nạp hai cái mông lớn. Ông Du cùng Bạch Khôi một trái một phải, cũng ngồi lên, cùng Phương Lăng chăm chú sát bên. Các nàng thử nghiệm vung lòng phòng ngự thư giãn về sau, hắc ám chi lực mãnh liệt đánh tới. Các nàng kéo căng lấy một cây thần kinh, cẩn thận quan sát, nhìn xem phải chăng có thể như Phương Lăng nói tới, trợ các nàng một chút sức lực. Nếu là không có thể, các nàng nhưng phải phản ứng cấp tốc, tại hắc ám chi lực xâm nhập thể nội trước đó, đem nó ngăn trở. Kết quả cuối cùng ngược lại để người thật dài đến thở dài một hơi. Mãnh liệt hắc ám chi lực trực tiếp theo trên người các nàng lướt qua, bị hút tới Phương Lăng trên thân. Hai người nháy mắt, hiếu kỳ đến nhìn chằm chằm Phương Lăng nhìn. Chương 1803, Phương Lăng thần bí Phật bảo 2, chương 1803, Phương Lăng thần bí Phật bảo 2, xác thực mà nói là đối Phương Lăng Phật bảo cảm thấy rất hứng thú. Nơi đây hắc ám nguyên làm cường độ phi thường cao, chính là các nàng cũng ngăn cản được cố hết sức. Nhưng Phương Lăng Phật bảo lại có thể trắng trợn hấp thu, hơn nữa hiệu suất kinh người. Hai người lấy lại tinh thần, riêng phần mình nhắm mắt lại, móc ra các loại linh đan diệu dược, bắt đầu khôi phục. Các nàng nhắm mắt về sau, Phương Lăng lại mở tròn mắt. Thấy các nàng đều đã nhập định, hắn hít sâu một hơi, càng thêm lớn gan hấp thu hồ lô không gian bên trong hắc ám chi lực. Cái này hồ lô tại hắc ám đại lục, nhưng thật ra là đỉnh cấp ma dược, tên là Ma Nguyên Bảo hồ lô. Một cây dây hồ lô bên trên, nhiều nhất chỉ có thể kết một thanh hồ lô. Hơn nữa nó mười phần hiếm thấy, chỉ có tại một chút cực độ đất đai phỉ nhiều bên trên khả năng sinh trưởng. Hắc ám sinh linh có thể trực tiếp hấp thu Ma Nguyên Bảo hồ lô bên trong năng lượng, tăng cường thực lực bản thân. Bất quá cũng có cải tạo sinh linh cách dùng, cho nên dùng nó tới tu luyện, nhưng thật ra là một cái rất xa xỉ sự tình. Bên trên những đại nhân vật kia hao phí khí lực trồng ra cái này một nhóm ma nguyên bảo hồ lô, chính là vì lần này lớn thẩm thấu kế hoạch. Phương Lăng thôn tính cái này ma nguyên bảo hồ lô bên trong năng lượng, bất quá vì không cho bên người hai người này phát giác, hắn không có vội vã hấp thu, chỉ là đem cô năng lượng này tạm thời trữ hàng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Khôi phút chốc mở to mắt, một bên khác ông Du cũng kém không nhiều tỉnh lại. Trải qua cái này sóng an ổn chữa thương, các nàng trạng thái khôi phục 7-8 phần, không giống vừa mới tiến trong hồ lô thời điểm như vậy quân bách. Kỳ quái, thế nào cảm giác cái này hồ lô không gian bên trong hắc ám chi lực yếu kém rất nhiều. Bạch Khôi nhìn về phía trung quanh kinh dị nói. Nàng đứng dậy, bước ra đài sen, cẩn thận cảm thụ được bên ngoài. Ông Du cũng theo sau, giống nhau phát hiện điểm này, thật đúng là. Hai người không hẹn mà cùng đến quay đầu nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng gãi đầu một cái, thầm nói, có thể là ta món kia Phật bảo công lao. Còn tốt lúc trước đem tiểu pháp sư kéo lên, không phải hôm nay chúng ta còn không biết có chật vật. Bạch Khôi cười cười, cảm thấy may mắn. Nàng lần đầu tiên đã cảm thấy Phương Lăng không đơn giản, hôm nay quả nhiên là ấn chứng ánh mắt của nàng. Già Lam Thiền viện nàng không phải là không có đi qua, sẽ không có loại này cấp bậc Phật bảo, trên người người này rất có bí ẩn. Bất quá nàng cũng không theo dõi tâm tư, hôm nay đến Phương Lăng tương trợ, há có thể chọc hắn không vui. Ông Du cũng không nói muốn Phương Lăng móc ra Phật bảo nhìn xem, nàng cũng biết ý thật sự. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Bạch Khôi bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Vài ngày trước vừa lấy được bên trên công văn, nói là gần nhất muốn phá lệ cẩn thận. Người nói lên bên cạnh có thể hay không biết chút ít cái gì? Chỉ là chúng ta nơi này liền xuất hiện nhiều như vậy cường đại hắc ám thánh vương, nàng cái này nói chuyện, ông Du cũng kịp phản ứng, thật đúng là cố gắng chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta. Bất quá cầu người không bằng cầu mình, chúng ta vẫn là tiếp tục khôi phục, trước khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lại nói. Bạch Khôi thản nhiên nói, trở lại Phương Lăng bên người. Ông Du cũng tọa hồi nguyên vị, hai người tiếp tục khôi phục. Đúng lúc này, hồ lô không gian bên trong kịch liệt lắc lư. Phương Lăng thấy ngay tại ngưng thần khôi phục các nàng ngã trái ngã phải, bản năng đặt được tay, tả hữu riêng phần mình nằm ở một đầu eo nhỏ. Hai người mở tròn mắt, thật cũng không nói cái gì, chỉ là lập tức ngồi bước vàng. Thật không tiện Phương Lăng nói thầm một tiếng, lập tức buông tay. Đột nhiên, một vệt ánh sáng chiếu vào. Ba người còn tưởng rằng là lại có người bị hút vào đến, nhưng giống như không phải chuyện như vậy. Miệng hồ lô mở ra, là có người muốn thả bọn hắn ra ngoài. Đi. Bạch Khôi lưng phấn đến nói rằng, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Phương Lăng cùng ông Du hai người cũng theo sát phía sau, rời khỏi nơi này, trở lại ngoại giới. Giành lấy cuộc sống mới, ông Du cùng Bạch Khôi đều thật sâu đến hít vào một hơi. Cảnh tượng trước mắt mười phần huyết tinh, mấy cái kia hắc ám thánh vương thi thể không biết vỡ thành nhiều ít khối, tản mát phụ cận, khó mà phân biệt. Tại thanh này hồ lô lớn trung quanh, 7-8 cái khí tức không tầm thường cường giả, ngạo nghệ đứng thẳng. Hai vị tiên tử chịu khổ. Một người cầm đầu tài trí bất phàm thanh niên mở miệng nói ra. Hắn là Minh Bộ Tử La Thiên, chính là Minh Bộ Bộ Thần. Vừa rồi đúng là hắn dẫn người đem nhóm này hắc ám sinh linh vây quét. Hóa ra là Tử La Thiên đại nhân. Bạch Khôi cùng ông Du khẽ thi lễ. Đa tạ Tử La Thiên đại nhân, còn có Minh Bộ đạo hữu nhóm xuất thủ cứu giúp. Tử La Thiên, không cần phải nói tạ, đều là nhiệm vụ mà thôi. Các ngươi còn chưa biết, cấp trên kỳ thật đã sớm phát giác được hắc ám đại lục ý đồ. Chỉ có điều làm như không nhìn thấy, tương kế tự kế, muốn đem nhóm này chui vào chúng ta tiên vực hắc ám sinh linh một mẹ hốt gọn. Hai vị tiên tử không trùng hợp, cũng trở thành trong đó một vòng. Bất quá còn may là không có gì đáng ngại. Đối với cái này Bạch Khôi cùng ông Du còn có thể nói cái gì? Là tiên đình đại kế, các nàng cũng chỉ có thể thủ lấy, xem như đông đảo thẳng xuôi xẻo một trong. Đúng rồi, người này là Tử La Thiên nhìn về phía Phương Lăng, cảm thấy nghi hoặc. Hắn thầm nghĩ người này có thể cùng hai vị này thiên tướng cùng tồn tại, nên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nhưng tiên đình bên trong có cái này một người sao? Hắn thế nào chưa thấy qua? Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Già Lam Thiền viện Phương Lăng tiểu pháp sư. Lần này hắn là cùng chúng ta cùng một chỗ gặp rủi do Bạch Khôi thản nhiên nói. Đối với những bậc khác, nhất là Phương Lăng nói tới Phật bảo không nói tới một chữ. Thì ra là thế. Tử La Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta còn muốn đi hướng nơi khác, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, cáo tử. Những này Minh Bộ người không có chờ lâu, rất nhanh liền rút lui. Chương 1804, tự do là rất đắt đỏ. Chương 1804, tự do là rất đắt đỏ. Minh Bộ người đi về sau, ông Du cùng Bạch Khôi cũng sinh lòng cách ly bên ngoài rối bời. Ông Du cũng lười truy tra cái gì, ngược lại nàng có tấm kia chân dung có thể giao nộp. Bạch Khôi lần này thành mùi câu, trong lòng cũng đang buồn bực, hiện tại chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi. Tiểu pháp sư, lần này may mắn mà có ngươi, đây là ta một chút tâm ý. Ông Du nói rằng, từ bên hông cởi xuống một tấm lệnh bài. Tối thiểu nhất ngươi nếu là gặp phải Ôn Bộ người, hẳn là đều sẽ cho ngươi một bộ mặt. Đây là độc thuộc nàng lệnh bài, trước đó nàng chỉ cấp qua chính mình ba cái đệ tử, thật là một phần hậu lễ. Nàng có kết giao Phương Lăng chi tâm, bởi vậy dùng cái này vật đem tạo. Phương Lăng không có khách khí, hắn sớm đã biết tiên đỉnh năng lượng. Một cái thiên tướng lệnh bài, đủ để bãi bình rất nhiều phiền toái. Đây là ta, cũng cho ngươi một phần. Bạch Khôi cũng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Phương Lăng. Sau này nếu là có duyên, có lẽ sẽ còn gặp lại lần nữa. Nàng mỉm cười, phất tay tạm biệt, đi trước một bước. Ta cũng cáo tử. Ông Du cũng hướng nơi khác đi. A Di Đà Phật. Hai vị tiên tử trân trọng. Phương Lăng chắp tay trước ngực, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Phương Lăng không có vội vã đi địa phương khác, mà là tìm địa phương an toàn tu luyện. Cái kia thanh ma nguyên bảo hồ lô bên trong đa số năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể hắn, hắn sắp có chút không chịu nổi, nhất định phải lập tức luyện hóa. Hắn như vậy chỗ tu luyện mấy tháng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc ám thân thể tăng lên, hiệu quả coi như không tệ. Lần này Hắc Ám thế lực cũng liền chuẩn bị 9 cái ma nguyên bảo hộ lô mà thôi, hắn cơ hồ hấp thu một trong số đó, hiệu quả tự nhiên kinh người. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm, sau này gặp phải tiên đình người, vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn lục lọi cầm trong tay hai khối lệnh bài, lẩm bẩm nói. Trải qua trước mắt hắn tiếp xúc, cái này tiên đình vừa chính vừa tà, có cũng không tệ lắm người, nhưng cũng có ác nhân. Kỳ thật ở đâu cũng kém không nhiều, nhưng vận khí loại vật này, cũng không phải mãi mãi cũng có. Lấy lại tinh thần, hắn mới nhớ tới chính mình giống như quên đi một người. Hắn phất phất tay, lập tức đem Dư Sở Hân phóng ra. Trong khoảng thời gian này, nàng đều trốn ở xa La Di giới bên trong. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng biết đến không rõ ràng lắm. Nàng cảm giác qua rất cường đại khí tức, nhưng cũng không dám nhìn trộm, sợ chính mình hỏng Phương Lăng đại sự. Cũng đúng lúc có một đoạn này một chỗ thời gian, nhường nàng một người tỉnh táo suy nghĩ. Suy tư cái này ngồi lâu, trong nội tâm nàng đã kiên định ý nghĩ, nàng muốn tự do. Thật vất vả chịu chết Huyền Hư đạo quân, nàng không muốn cùng Phương Lăng đi hám tiến hành, ở nơi đó cuốn thủ trăm vạn năm. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng chính là. Phương Lăng gặp nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền nói: "Dư Sở Hân, ta muốn lấy lại tự do của ta." "A?" Phương Lăng cảm thấy kinh ngạc, nói một chút đi. Trong lòng ngươi đến tuột cùng ra sao ý nghĩ? "Dư Sở Hân, ta không đi hám thiên hành, cũng không muốn đi theo ngươi đi. Tiên vực lớn như thế, ta cả đời này lại đều tại Bắc vực đảo quanh, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem." "Phương Lăng, tự do một cái giá lớn thật là rất đắt đỏ. Ta biết, ta dùng tu vi cùng ngươi đổi. Đối với chúng ta người tu hành mà nói, lại không có gì so tu vi càng quý giá hơn đồ vật." Dư Sở Hân mỉm cười. "Dùng tu vi cùng ta đổi? Thế nào đổi pháp?" Phương Lăng cảm thấy yêu kỳ. "Dư Sở Hân, nhớ kỹ ta và ngươi nói qua, ta vốn là Huyền Hư đạo quân bồi dưỡng lô đỉnh. Ngươi cũng là đạo này tu sĩ, chẳng lẽ không biết ta là có ý gì sao?" Nàng nói đến mặc dù rất sắc bén tác, rất thẳng thắn, nhưng trái tim vẫn không khỏi ra tốc nhảy lên, nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương ngượng ngùng. "Phương Lăng, ngươi không phải chết đỉnh sao?" "A, ta hiểu được, thì ra ngươi là đang lừa ta." Hắn không khỏi cười một tiếng, thầm nghĩ nữ nhân này vẫn thật thông minh. Sắp thực nàng nếu là không nói như vậy, nói không chừng ngày nào hắn tới hào hứng, thực sẽ làm những gì. Dư Sở Hân nghe vậy, thẳng lắc đầu, "Cái này ta còn thực sự không có lừa ngươi, chỉ là có một ít có thể thao tác không gian. Ta tuy là chết đỉnh, nhưng cũng có thể tiếp tục sống sót, lại chuyển công với ngươi phương pháp. Xin lắng hay nghe." Phương Lăng lúc trước ở đằng kia trong hồ lô đợi, hai người kia liên tiếp hắn, thật là nhường hắn có chút khó chịu. Giờ này phút này, hắn hào hứng xác thực còn có thể. Dư Sở Hân tuy khó lấy mở miệng, nhưng nói đến đây, cũng chỉ có thể tiếp tục. Nàng nhón chân lên, tại Phương Lăng bên tai nói thầm mấy câu. Phương Lăng nghe xong về sau, liên tục gật đầu, "Ta ngược lại thật ra không ngại. Chỉ là, ngươi xác định ngươi sẽ không chết sao?" "Sẽ không. Ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì?" Dư Sở Hân dịu dàng nói. "Vậy là được." Phương Lăng cười cười, lập tức lấy ra năm đó Thải Vân đại pháp sư tiện hắn pháp bảo ao ước tiên giường. Cùng lúc đó, một tòa khí độc quanh quẩn trong đầm sâu. A Tử mẫu thân tiểu viên phu nhân mang theo A Tử từ giữa đi ra. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, nàng đã trở lại trạng thái toàn thịnh. "Đa tạ, lão bằng hữu." Nàng nhìn về phía Hồng Sam tiên cô, mỉm cười. "Ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, muốn mang A Tử về nhà. Nơi này tuy rằng tốt, nhưng vẫn là không chống đỡ cố hương cố thổ." Hồng Sam tiên cô cũng không giữ lại, chỉ là một đường đưa tiễn. Tiễn biệt hai mẹ con này sau, Hồng Sam tiên cô lại quay đầu nhìn mình đồ đệ. "Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có thể liên hệ được Phương Lăng sao?" Trình Thiện gật đầu, "Có thể a. Sư phụ tìm hắn có việc." Hồng Sam tiên cô vươn tay ra, trong tay thình lình hiện ra một mặt cổ trùng, chính là nàng vừa luyện thành ách nạn tiên cổ. Cái này ách nạn tiên trùng là vị kia dư tiên tử theo Hà Lạc chi địa một chỗ bí cảnh bên trong tìm tới. Theo nàng nói, đương thời ở đằng kia bí cảnh bên trong còn có rất nhiều tương tự hắc bình. "Ngươi nói trong đó chẳng lẽ sẽ không có cái khác hiếm thấy sâu bọ sao?" Hồng Sam tiên cô lẩm bẩm nói. Dưới mắt giúp xong lão bằng hữu, nàng liền nhớ lại chuyện này, hơn nữa gần nhất một mực đang nghĩ đến mất hồn mất vía. "Sư phụ là muốn tiến về nơi đây tìm tòi hư thực?" Trình Thiên hỏi. "Bất quá Phương Lăng nhắc nhở qua ta, Hà Lạc chi địa rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đi." "Hồng Sam tiên cô, hắn cũng cùng ta nói qua, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỗ kia ta hoài nghi là một vị nào đó trùng tu đại năng chỗ tọa hóa. Nếu là bỏ lỡ, sợ rằng sẽ thương tiếc trung thân." "Trình Thiên, sư phụ muốn đi lời nói, vậy đệ tử bằng lòng làm bạn." "Bất quá vừa rồi sư phụ đống nhiên hỏi Phương Lăng, là muốn kéo lên hắn cùng một chỗ." Hồng Sam tiên cô ừ nhẹ một tiếng, "Đúng vậy. Ngươi vị bằng hữu này thần thông quảng đại, lại đáng tin cậy. Nếu là hắn bằng lòng cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi không ngại thử hỏi một chút hắn, hắn muốn cái gì thù lao, ta đều bằng lòng." Hồng Sam tiên cô vẫn luôn là tán tu, cũng quen thuộc độc lai độc vãng, cho nên nàng bằng hữu rất ít, có thể tin cậy thì càng ít. Đồng thời liền xem như cực kỳ tin cậy bằng hữu, tại lợi ích trước mặt, cũng biết dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Nhưng thông qua quan sát của nàng, cùng theo Trình Thiện bên này dò thăm tình báo, nàng phán đoán Phương Lăng là vô cùng có tiền chủ, hơn nữa rất có lòng dạ. Nàng thầm nghĩ cho dù tại Hà Lạc động thiên bên trong tìm tới thứ gì nghịch thiên linh trùng, Phương Lăng cũng sẽ không mất phong độ cùng các nàng tranh chấp, mời hắn tiến đến không thể tốt hơn. "Đi, vậy ta đây liền liên hệ hắn." Trình Thiện lập tức liên hệ Phương Lăng. Hái hoa cúc đông dưới rào, khoan thai thấy Nam Sơn, đây là Phương Lăng trong khoảng thời gian này khắc họa. Hắn tại cái này không biết tên trong sơn dã nhàn cư rất nhiều thời gian. Tuy là nhàn cư, nhưng hắn tu vi lại liên tiếp tăng mạnh, tăng lên không ít. Mặc dù cách đúc thành thứ 7 tòa kim sắc đạo đài còn kém rất nhiều, nhưng tiến bộ biên độ cũng bù đắp được nhiều năm khổ tu, thu hoạch không nhỏ. "Ta đi, chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cứ việc yên tâm. Thu thập xong đồ vật, Dư Sở Hân đi tới, tại Phương Lăng trước mặt dừng lại. Phương Lăng nhẹ gật đầu, mười phần bình tĩnh. Ngươi đem vươn tay ra đến. Hắn nói. Dư Sở Hân ngoan ngoãn chiếu vào làm, lập tức nâng lên tay trái. Phương Lăng lúc này thi pháp, tại nàng lòng bàn tay lưu lại một đạo thần thông. Như gặp nguy hiểm, có thể kích phát ta đạo này thần thông hộ thể. Phương Lăng giải thích nói. Dư Sở Hân còn tưởng rằng Phương Lăng là không yên lòng nàng, cho nên trên tay nàng lưu lại tiêu ký. Không nghĩ tới hắn là tại khắc họa thần thông, đây chính là cực kỳ hao phí tâm thần. Đa tạ. Nàng lẩm bẩm một tiếng, lập tức quay người rời đi. Nàng đỗng nhiên có chút luống cuống, bởi vì trong đầu của nàng lại sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nghĩ đến giống như đi theo hắn, cũng không cái gì không tốt. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng liền lập tức đẩy ngã. Nàng bỏ ra rất đắt đỏ một cái giá lớn, thật vất vả tranh thủ tới tự do, thế nào cũng phải đi trước bốn phía dạo chơi. Trong sân gốc, Phương Lăng tiện tay đến lúc lập nên phòng phá hủy, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đúng lúc này, hắn thu được Trình Thiện đưa tin. "Phương Lăng, ngươi ở đâu đâu?" nàng hỏi nói. "Phương Lăng, ta cũng không biết, tùy ý tại một mảnh bình thường sơn giá chi địa tĩnh dưỡng." Trình Thiện nghe nói, thầm nghĩ Phương Lăng hẳn là gần đây vô sự, liền tiếp theo nói rằng, "Cái kia, sư phụ ta có cái đề nghị." Nàng lập tức đem Hồng Sam Tiên Cô ý tứ nói cho Phương Lăng. Phương Lăng nghe nói sau, có chút do dự. Cái này Hà Lạc chi địa yêu ma trải rộng, thật là hung hiểm và phần. Hắn nhớ kỹ chính mình nhắc nhở qua các nàng sư đồ, tốt nhất đừng có ý đồ gì. Nhưng các nàng đến cùng vẫn là bù không được phần này dụ hoặc. "Các ngươi đã nhất định phải đi sao?" Phương Lăng đang âm thanh lấy hỏi. "Trình Thiện, xác định. Ta sư đồ hai người đều là tán tu, tài nguyên có hạn, chỉ có thể liệu một phen." Nàng quay đầu nhìn mình sư phụ, mặc dù không nói gì, nhưng Hồng Sam Tiên Cô có thể hiểu ý là được. Hồng Sam Tiên Cô biết Phương Lăng không lớn muốn đi, còn tại do dự. "Như vậy đi, hắn nếu chịu đến, vi sư liền đem vật này tiến hắn." Nàng nói rằng, lập tức lấy ra một cái bảo bình. Trong bình chính là sóng đạo xa, là theo bên trong dòng sông thời gian để luyện ra dị bảo. Này cắt có thể giúp người lĩnh hội thời gian chi lực, thật là vạn kim khó cầu, vẫn là luyện chế một chút đặc thù pháp bảo trọng yếu vật liệu. Hoặc là giết người cướp của thời điểm, vẩy lên mấy hạt, có thể trực tiếp đưa đến quá nhiều tác dụng, phòng ngừa người khác quay lại hình tượng, tóm lại công dụng rộng thật sự. Trình Thiện lập tức đem sư phụ nói tới chuyển cáo cho Phương Lăng. Nguyên bản định lấp liếm cho qua Phương Lăng, đang nghe Trình Thiện giới thiệu xong sóng đào xa sau, lúc này đổi giọng, "Các ngươi ở chỗ nào? Ta hiện tại liền đến tìm các ngươi." Trình Thiện che miệng cười khẽ, "Tại sư phụ động phủ đâu? Vậy ngươi đến đây đi." Chương 1805, ba người xông trùng tu lập phủ, 1, chương 1805, ba người xông trùng tu lập phủ, 1, Phương Lăng đúng hẹn cùng Trình Thiện sư đồ hội hợp. Vừa mới gặp mặt, Hồng Sam Tiên Cô liền đem kia bình sóng đào xa lấy ra, giao nó cho Phương Lăng. Phương Lăng mặc dù chưa thấy qua bảo bối này, bất quá lượng trước nàng cũng sẽ không lừa gạt mình, liền đáp ý nhận lấy. Về sau ba người một đường hướng Hà Lạc chi địa tiến đến. Tiến vào Hà Lạc chi địa, Phương Lăng biến phá lệ cẩn thận. Hán bộ này phản ứng nhường đỏ Sam Tiên Cô cùng Trình Thiện cũng đều khẩn trương lên. Hà Lạc chi địa không nhỏ, ba người lại tại nơi này đi tiếp hai ngày, mới đến Dư Sở Hân nói tới lập phủ. Trước đó nơi đây mười phần náo nhiệt, người đến người đi, không ít tu sĩ chèn phá đầu chui vào trong tìm kiếm cơ duyên. Bất quá khi hạ lại là mười phần quận cũ é, tả hữu cũng không gặp được một bóng người. Trên đường tới bọn hắn cũng tìm hiểu qua, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay tất cả từng tới cái này động thiên người, sau này trở về đều lần lượt xảy ra chuyện, có không chỉ có chính mình gặp nạn, còn liên lụy bên người thân bằng hảo hữu. Tất cả sự cố đều cùng côn trùng có quan hệ, bởi vậy tất cả mọi người cũng đều minh bạch. Cái này căn bản không phải cái gì động thiên phúc địa, mà là một cái cường đại trùng tu lập phủ. Đối tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đây là tránh không kịp, một cái không đáng chú ý côn trùng cũng có thể là muốn người tính mệnh. Phương Lăng tiểu hữu, đây là ta tự tay luyện chế một cái khu trùng hoàn. Ngươi bây giờ liền ăn a. Đợi lát nữa tiến vào tòa động phủ này, đồng dạng độc trùng cũng không dám gần thân ngươi. Đỏ Sam Tiên Cô từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ đan hộp, đem nó đưa cho Phương Lăng. Phương Lăng lập tức mở ra, đem bên trong viên kia to lớn viên đan dược nuốt vào. Sau đó ba người liền hướng bên trong đi đến, Đỏ Sam Tiên Cô xung phong đi ở phía trước, Trình Thiện ở giữa, cuối cùng thì là Phương Lăng áp trận. Đi không bao lâu, Đỏ Sam Tiên Cô đột nhiên dừng bước, hít sâu mấy lần. Có rất nồng nặc hương vị, động phủ này bên trong độc trùng chỉ sợ thức tỉnh không ít. Nàng trầm giọng nói, dựa theo trước đó thăm dò được tình huống, nàng phân tích nói trong động phủ phần lớn là một chút trứng trùng. Bởi vì những cái kia tới đây tầm bảo người, phần lớn đều có thể bình an trở về, tối thiểu nhất ở chỗ này không có ngộ hại. Giải thích duy nhất chính là trên người bọn họ dính trứng trùng, hoặc là từ nơi này mang đi đồ vật bên trong cất giấu ngủ say côn trùng. Nếu không lấy đa số độc trùng tàn bạo cá tính, nhiều người như vậy xâm nhập, không thể lại yên lặng. Đang khi nói chuyện, mặt đất bỗng nhiên biến mềm nhũn, còn mạnh hơn hướng xuống hãm. Từng cái nhìn xem giống như là con rết sinh vật, từ dưới đất chui ra. Cái đồ chơi này giáp sát hiện lên hơi mở màu phỉ thúy, chân trước cuối cùng mọc ra rác hút trạng rác hút, để cho người ta nhìn buồn nôn. Phệ linh du diên, cẩn thận. Đỏ Sam Tiên Cô tật giọng nói, đừng bị nó cắn trúng, trong miệng nó rác hút có thể trắng trợn rút ra tiên lực. Phương Lăng trên thân thất thải kiếm quang tiệm nhấp nháy, đem tới gần bên cạnh thân phệ linh du diên toàn bộ đánh nát. Trình Tiện trên thân hàn khí bốn phía, hình thành một đạo băng thuộc tính bình chướng, cũng sẽ những cái kia phệ linh du diên ngăn trở. Nàng thực lực kỳ thật không kém, bây giờ đã là đỉnh phong đại la. Năm đó Phương Lăng cùng nàng một đạo, chứng kiến nàng thu phục một cái cựu kiếp băng tạm. Cái này cựu kiếp băng tầm cũng gọi cựu chuyển băng tầm, là sống ra cựu thế đỉnh cấp băng thuộc tính tiên trùng. Năm đó nàng chỉ có thể thô thiển lợi dụng nó một tia năng lượng, nhưng bây giờ trải qua sư phụ nàng Đỏ Sam Tiên Cô điều giáo, cái này cựu kiếp băng tầm năng lượng đã hoàn toàn phong thích, Trình Thiện cũng bởi vì thực lực này bạo tăng. So với Phương Lăng cùng Trình Thiện, phía trước Đỏ Sam Tiên Cô thì hiển thị rõ thông dong. Nàng cẩn thận phòng bị đồng thời, còn thuận tay dùng dụng cụ bắt lấy mấy đầu phệ linh du diên. Loại này côn trùng cũng có khá cao bồi dưỡng giá trị, chỉ là phần này thu hoạch, nàng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mặc dù kia bình sóng đảo xa có thể bán ra giá cả cao hơn, nhưng đối nàng mà nói, cũng không cái gì đại dụng, vẫn còn so sánh không lên cái này mấy đầu phệ linh du diên. Chỉ chốc lát sau, trung quanh đây phệ linh du diên liền đều biến mất. Không phải bị giết chết, chính là bị bắt, trung quanh lại trở nên yên tĩnh. Ba người nguyên địa chỉnh đốn một lát sau, liền tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nơi đó năng lượng dị thường, phải có vấn đề. Đỏ Sam Tiên Cô mục tiêu rất rõ ràng, dẫn đội hướng tây mà đi. Nhưng ba người đi thẳng, đi đến cuối cùng cũng không phát hiện gì. Mặt vách đá này phía sau rất có chuyện ẩn ở bên trong. Phương Lăng đối không gian cảm giác lực, ở xa hai người này phía trên, hắn cảm giác cái này phía sau có khắc càn khôn. Hắn lập tức ra tay, cưỡng ép đánh xuyên qua mặt vách đá này, nó hậu quả không sai có động tiên khác, bất quá đen như mực nhìn không rõ lắm. Ba người đi vào trong đó, Trình Thiện vô vô bên hông một cái nuôi yêu túi, thả ra một đám côn trùng. Bọn này côn trùng rất nhanh phân tán ra đến, bay tới các nơi, sau đó trong nháy mắt phát sáng lên. Đây là đặc thù bồi dưỡng đom đóm, sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Những này đom đóm đồng thời phát sáng, đem nơi đây chiếu lên tươi sáng. Nhưng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại làm cho ba người nhìn thấy mà giật mình, tê cả da đầu. Phía trước đứng sừng sững lấy từng cây cây thịt. Những này cây thịt đều là người, từ mấy người xuyên thành một cây. Bất quá những người này cổ cùng tứ chi đều bị chém đứt, tựa hồ là vì truy cầu đương bước. Càng quỷ dị chính là, Phương Lăng nghe được tiếng tim đập, cái này mang ý nghĩa từ một loại ý nghĩa nào đó nói những người này rất nhiều cũng còn không chết. Những này nhục thể như thế người tiền, sinh tiền cũng đều không phải kẻ yếu, nhưng lại rơi vào như thế bi thương kết cục. Lấy người nuôi trùng chi tà pháp, nơi này quả thật như lời ngươi nói, là yêu ma chi địa. Đỏ Sam Tiên Cô trầm giọng nói,